Chương 61, đột nhiên xuất hiện kêu gọi. Cái thứ hai kỹ. Hai nhi cha hắn, ta vừa rồi nhìn thấy, dĩ nhiên cũng là thật a. Trong nhà bị va sụp lấp kín tường Nhiếp gia thôn dân vợ chồng, lúc này cũng là một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ. Trợ phu chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, hắn chậm một hồi lâu, lúc này mới trả lời, nên là thật đi. Mới phát sinh kia từng bức họa, đều bị hai người bọn họ xem ở trong mắt. Nguyên bản trông thấy một đám khâm thiên ti không địch lại một đầu cương thi. Cái này nhưng đem hai người bọn họ cho dọa cho phát sợ. Liên triều đình hợp lý quan các đại nhân, đều không có cách nào đối phó quỷ quái. Vậy bọn hắn những này sơn dân bách tính, như thế nào có thể sống sót? Bọn hắn lúc đó, là phi thường tuyệt vọng. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Phạm Vũ ra tay về sau, lập tức người liền cho thấy choáng. Đem khâm thiên ti treo lên đánh cương thi. Bị Phạm Vũ nhấn trên mặt đất trà đạp. Cái này tương phản cảm giác quá mãnh liệt. Kia, vị kia trang sĩ. Ta nhớ được hắn trước là mặc một thân đạo bào, là một vị đạo trưởng. Trợ phu chấn kinh lẩm bẩm nói, nguyên lai, đạo sĩ đều là như này đánh giết quỷ quái sao? Ta nhớ được cũng là vị đạo trưởng này, cứu được trong làng, những cái kia chúng độc người. Bao quát nhà chúng ta ngây ngốc, cũng là vị đạo trưởng này, ra tay cứu. Hán, là chúng ta đại ân cứu mạng người A. Cũng là Nhiếp gia thôn đại ân nhân A. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Khâm Thiên Ti thụ thương một nhóm người không cách nào đi xa, chỉ có thể ở Nhiếp gia thôn ngay tại chỗ chữa thương, tiện thể nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngày. May mắn Nhiếp gia thôn lão Lý chính là học y, trong nhà có không ít chữa thương dùng dược vật. Nếu không, một chút thụ thương rất nặng Khâm Thiên Ti, sợ là sống không qua đêm qua. Mà Nhiếp gia thôn bên trong thôn dân chúng, cũng từ mấy cái Khâm Thiên Ti trong miệng, biết được Nhiếp gia thôn nguy cơ, trên cơ bản đã giải quyết. Cái này khiến Nhiếp gia thôn bên trong thôn dân bách tính vui cực mà nước mắt. Nhiếp gia thôn nơi này mặc dù tương đối vắng vẻ, nhưng cũng là bọn hắn thế hệ làm nông chi địa. Không phải bất đắc dĩ ai nguyện ý dọn đi nơi khác. Trong nhà có tiền dọn đi nơi khác cái kia còn tốt, trong nhà không có tiền còn muốn dọn đi nơi khác lời nói, vậy thì phải uống tây bắc gió. Cũng may, bọn hắn giống như không cần dọn đi rồi. Ta cùng các ngươi giảng, đêm qua, vị đạo trưởng kia thế nhưng là đại phát thần uy, tam hạ lượng hạ liền đem quỷ quái tiêu diệt. Một tên thô giáp hán tử sắc mặt hưng phấn, nói đến nước miếng văng tung tóe, nói đến các ngươi khả năng không tin, quỷ kia quái tại đạo trưởng trong tay, tựa như một con chó chết, bị đạo trưởng tùy ý nhào nặn a. Có thể đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói như thế sinh động như thật người, cũng chỉ có tận mắt nhìn thấy tối hôm qua phát sinh quỷ sự tình đôi kia vợ chồng. Thật hay giả? Nghiếp đại tráng, ngươi cái thằng này sợ không phải gạt chúng ta a? Gặp được quỷ quái, ngươi còn dám thăm dò đi xem? Có người nhíu mày phát ra chất vấn. Ta lừa ngươi lão tiểu tử này làm gì? Không tin ngươi có thể hỏi một chút những cái kia Khâm Thiên Ti các đại nhân. Ta tại trong đêm còn cùng vợ ta cùng một chỗ, giúp các đại nhân băng bó vết thương đâu. T. Lại thật có chuyện này ư? Ai ra, kia lũ lụt đầm bên trong vậy mà có giấu một đầu quỷ vật. Ta nhớ ra rồi. Đại tráng, ngươi nhà kia xỏa lăng, có phải hay không thường xuyên không nghe lời, đi cái đầm nước kia chơi? Có lẽ, cũng là bởi vì dạng này, hắn mới bị quỷ quái cho hút dương khí. Đúng nga. Còn có kia Thiết Nhu Thúc, hắn vài ngày trước nói đi mép nước hái ít thảo dược. Kết quả vừa về đến, người liền ngã bệnh. T. Kia đầm nước, về sau còn có thể dựa vào gần sao? Ngươi hỏi ta, lão tử đi hỏi ai đây? Đêm qua, phát sinh những cái kia quỷ sự tình, tại Nhiếp gia thôn truyền khắp. Bao quát Khâm Thiên Ti nhóm như thế nào bán mạng bảo hộ Nhiếp gia thôn. Cùng Phạm Vũ vị này Phạm đạo trưởng, cuối cùng là như thế nào đại phát thần uy, diệt trừ đêm qua quỷ vật. Như thế xem xét, đường đường Khâm Thiên Ti, trở thành chuyện xưa bối cảnh tấm. Các thôn dân không rõ lắm Khâm Thiên Ti lợi hại hay không. Bọn hắn chỉ biết là, vị đạo trưởng kia tuyệt đối là một cái lớn manh nhân. Coi như lợi hại hơn nữa quỷ quái, tại vị đạo trưởng kia mặt trước, đều là gà đất chó sành. Đụng một cái liền ác. Mà bị Nhiếp gia thôn các thôn dân công nhận là đại manh nhân Phạm Vũ bản tôn, thì là nắm lao thanh lưu về tới đêm qua phát sinh quỷ sự tình địa phương. Lúc đầu Phạm Vũ dự định sáng sớm liền đi, nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị muốn lên đường thời điểm, lại loáng thoáng ở giữa nghe thấy được rất kỳ quái kêu gọi. Kia kêu gọi thanh âm hắn mười phần hư hảo phiêu điểu, lại dẫn một loại đặc biệt tại trang túc cảm giác. Hắn dọc theo kêu gọi vị trí trở lại lũ lụt đầm bên này. Phạm Vũ túi đầu nhìn thấy một chỗ phế tích chỗ là một mảnh phá gỗ cùng ngói bể đá sỏi, đồng thời còn có một cái đã là mảnh vỡ tượng nặng. Kêu gọi thanh âm bắt nguồn ở đây. Đồng nhiên Phạm Vũ hai con người nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện một đạo thuộc tính tin tức tại trước mắt của hắn không ngừng lấp lóe. Đạo kia lóe lên thuộc tính tin tức, nhìn giống như là đối phương mạng lưới tín hiệu không tốt đồng dạng. Một tôn mười phần tàn tạ không chịu nổi thủy đức tinh quân tượng thần, mệnh lực kỹ thủy đức tinh quân. Ai vậy? Thủy thần. Phạm Vũ đối các phương thần linh biết được cũng không quá nhiều, hắn chỉ nhận đến cái gì Diêm La Vương, Chân Vũ Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, loại này khá đại chúng một điểm thần linh. Hắn không có ý tứ, không quen. Phạm Vũ nhớ kỹ vị trí này. Đêm qua cái kia đại tôn giả phân liệt thể liền là ở chỗ này. Hẳn là tôn này Thủy Đức Tinh Quân tượng thần, đêm qua thời điểm bị đại tôn giả làm hỏng rồi. Phạm Vũ ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, hắn đột nhiên phát hiện, Thủy Đức Tinh Quân kia tràn đầy dấu chấm hỏi thuộc tính tin tức, biến mất không thấy. Hắn khẽ giật mình, đưa chân hướng kia mảnh phế tích lay một chút, đem Thủy Đức Tinh Quân tổn hại tượng thần cho lay mở. Sau đó, hắn nhìn thấy một quyển sách, một bản cổ tịch. Ngài thu hoạch được đến từ Thủy Đức Tinh Quân tặng cho một môn kỹ năng, Thần Thông, Sát Quỷ Đạo. Kỹ năng này cùng ngài xứng đôi độ đạt tới 99%, ngay tại đặt vào kỹ thanh thuộc tính ngủ. Đặt vào thành công. Sát Quỷ Đạo Level 1, 050 ngài tại sử dụng này hạng kỹ năng về sau, mệnh thuộc tính lâm thời gia tăng 20%, lực thuộc tính lâm thời gia tăng 10%. Mỗi ngày có thể sử dụng một lần, Level 1 tiếp tục là 1 phút đồng hồ. Thăng cấp Level 2 về sau, tiếp tục thời gian là 5 phút đồng hồ. Rất nhanh, Phạm Vũ cá nhân bảng bên trong kỹ thanh thuộc tính trong mắt, liền thêm ra một cái tên là sát quỷ đạo kỹ năng. Tính danh: Phạm Vũ. Mệnh: 94. Lực: 40. Kỹ: Tinh túc kiếm quyết Lv1, 010, sát quỷ đạo Lv1, 050. Điểm thuộc tính tự do: 18. 1. Trừ cái đó ra, có quan hệ với cái này kỹ một chút tin tức cái gì, Phạm Vũ cũng hiểu biết rõ rõ ràng ràng. Sắp rời đi trước, nghe được không hiểu thấu kêu gọi, tâm huyết dâng trào, trở lại buổi tối hôm qua phân thây hiện trường. Vậy mà có thể lấy không một cái kỹ. Phạm Vũ đều kinh ngạc. Hắn lập tức lại một lần nữa túi đầu xem xét, sau đó hắn liền phát hiện chân của mình, giống như dẫm lên mấy khối thủy đức tinh quân tượng thần mảnh vỡ. Phạm Vũ ho khan một tiếng, không lưu dấu vết đem chân dịch chuyển khỏi. Mà lại hắn phát hiện, dưới phế tích kia một quyển sách, vậy mà cũng biến mất không thấy. Thật sách kỹ năng. Khá lắm. Sắt quỷ đạo. Hình như là một cái không sai kỹ năng. Không chỉ có thể để lực thuộc tính tăng phúc, mới có thể để cho mệnh thuộc tính tăng phúc. Đây coi như là ngoại trừ điểm thuộc tính tự do bên ngoài một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Phạm Vũ chậm rãi hít sâu một hơi, hắn đem đoạn ma hùng kiếm đặt ở lão thanh lưu trên lưng, chậm rãi chút bỏ nửa người trên quần áo. Đúng lúc, phụ cận trừ hắn bên ngoài, không có người bên ngoài. Hắn muốn thử xem cái này cái gọi là sát quỷ đạo. Chương 62, ác quỷ hư ảnh. Đại chu 2 năm tướng sĩ. Chỉ một thoáng, chân trùi nửa người trên Phạm Vũ toàn thân cơ bắp đều bị điều động, trong cơ thể huyết dịch tại lấy vượt qua tốc độ bình thường lưu động, đầu óc của hắn tại thời khắc này cũng là vạn phần thanh minh. Phạm Vũ phảng phất có thể nhìn gặp trong cơ thể của mình từng cây mạch máu huyết dịch lưu động đi hướng, cũng có thể nhìn thấy mình mỗi một khối cơ bắp phát sinh một chút biến hóa vi diệu, thậm chí có thể nhìn thấy mình mỗi một cái khí quan. Trên người hắn dâng lên như hơi nước giống như xương trắng, nửa người đều bị xương trắng chi tại trong đó, để hắn dáng người khôi ngô, nhìn có chút hư ảo, cũng có chút mờ mịt. To con cơ bắp chợt nhìn mười phần khoa trương, từng đạo gân xanh đều hiện lên ra. Hắn chậm rãi đem hai tay riêng phần mình nâng lên, bả vai, khuỷu tay, thủ đoạn dần dần liên thành một đường thẳng. Theo động tác của hai tay hắn hai bên lưng rộng cơ hoàn mỹ hiện ra. Rộng lớn lưng rộng cơ giãn ra về sau, liền tựa như một con côn bằng dương lấy hai cánh đồng dạng. Cảnh đẹp ý vui đồng thời, cũng có chút kinh tâm động phách. Như này từng cục vững chắc cơ bắp, tuyệt đối không có người sẽ tìm đường chết nghĩ thể hội một chút, bên trong đến tột cùng ẩn chứa bao lớn lực lượng. Phạm Vũ cảm thấy tự thân phía sau lưng truyền đến một trận quái dị xốp giòn ngứa, loại này xốp giòn ngứa cũng không có nửa phần khó chịu, ngược lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Nếu là có người tại Phạm Vũ phía sau quan sát lời nói, liền sẽ khiếp sợ phát hiện tại Phạm Vũ phía sau lưng, vậy mà chậm rãi hiện ra từng cái nhỏ bé lục văn. Mỗi một cái lục văn đều đang rung động, hội tụ thành từng đầu từ lục văn, châu ngưng tụ mà thành đường cong. Đường cong như có sinh mệnh đồng dạng, bọn chúng đem Phạm Vũ phía sau lưng coi như là một khối vẽ tấm, lại đang chậm rãi phát họa ra một bộ đặc thù đồ án. Theo cái kia quỷ dị đồ án dần dần hoàn thành, Phạm Vũ cả người khí thế đều đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Quanh người hắn bao phủ hơi nước xương trắng, giống như lệ quỷ trên thân tán phát kia loại sát khí. Quanh mình không khí đều tại phát sinh vật mèo, tóe lên hời hợt gợn sóng, để thân hình của hắn trở nên càng thêm dị thường. Và anh, Phạm Vũ chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều cùng nhau phát ra chỉ có chính hắn mới có thể nghe thấy oanh minh tiếng vang. Phía sau lưng của hắn bày biện ra một bộ như hình xăm đồng dạng quỷ dị hóa tác. Hình xăm hiện ra là một con kinh khủng hung thần màu xanh ác quỷ. Cái này ác quỷ cũng giống như vậy bắp thịt cuộn cuộn, lại so Phạm Vũ trước gặp qua bất luận cái gì một con quỷ vật cũng phải kinh sợ vô số lần. Hình xăm bất luận cái gì mỗi một khối khu vực đều thuộc về là người bình thường nhìn một chút liền sẽ lâm vào điên cuồng quái đản. Nhưng ác quỷ kia loại tư thái lại có cố không hiểu đường hoàng chính khí, tựa như một cái tràn đầy hung sát chi khí hiệp khách đồng dạng. Nhìn từ xa, phía sau lưng của hắn đâm vào một bộ tên là sát quỷ đạo quỷ dị hình xăm. Gần nhìn, kia sát quỷ đạo chính là từ hàng ngàn hàng vạn cái lục văn huyễn hóa mà thành. Hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách hợp thành cùng một chỗ, đúng là lộ ra có chút hòa hợp, liền tựa như một chút miếu thờ bên trong tượng thần đồng dạng, đã làm người cảm thấy trang nghiêm túc mục, lại làm người khiếp đảm sinh ra sợ hãi. Đồng thời, có quan hệ với sát quỷ đạo một chút tin tức cũng thông qua kim thủ chỉ tràn vào đầu óc. Đại chu khai quốc năm thứ hai, đại chu khai triều thành đế, tao nộ vài đầu yêu ma chặn giết. Yêu ma cường đại đem bên cạnh hắn từng cái hộ vệ xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì đại chu vừa mới khai quốc, hướng vận bất ổn, vị kia thánh đế trên người chân long khí chưa thai nghén thành thủ, không cách nào chỉ dựa vào một thân chân long khí chấn nhiếp yêu ma quỷ vật. Cho đến một vị quân bên trong tướng sĩ chạy đến hộ giá. Vậy sẽ sĩ trước kia chỉ là thủ thành tiểu tướng, trông coi mấy chục hiệu quân sĩ, nhưng thực lực không tầm thường, cùng vài đầu yêu ma cự chiến, cũng lấy tự thân một mạng, đem một đầu yêu ma kéo vào địa phủ hoàng tuyển bên trong. Chết về sau, kia toàn thân tắm rửa yêu ma máu vẫn như cũ sừng sững không ngã dáng người, đem còn lại yêu ma toàn diện chấn nhiếp. Cho đến cái khác cứu giá người đến. Thính danh: Phạm Vũ. Mệnh: 94, 20. Lực: 40, 10. Kỹ: Tinh túc kiếm quyết Lv1, 010, sát quỷ đạo Lv1, 050. Điểm thuộc tính tự do: 18. 1. Mệnh thuộc tính: nếu là tăng thêm 20% tăng phúc, đó chính là 112.8 chỉ số. Lực thuộc tính: nếu là tăng thêm 10% tăng phúc, đó chính là 44 chỉ số. Phạm Vũ cảm giác mình trạng thái cực kỳ tốt, quả thực là trước nay chưa từng có tốt. Hắn nặng nề thở ra một hơi. Sau đó, hắn triển khai hai tay chậm rãi bắt quyền, đôi mắt bên trong bắn ra dọa người khí thế, tản ra một trận làm người run như cầy sấy cảm giác các bách. Theo động tác của hắn, trên người hắn quanh quần kinh khủng sát khí cũng tại bắt đầu vặn mèo, tại phát sinh biến hóa. Như nồng vụ giống như sát khí lại phía sau hắn, ngưng tụ ra một tôn sát quỷ đạo lập thể hình thái, như một tôn trận mắt sát thần đồng dạng. Mãnh liệt sát khí ngưng tụ mà thành sát quỷ đạo, khoảng chừng cao hơn một trượng, tối thiểu có hai cái Phạm Vũ cao như vậy. Cặp kia quỷ nhãn trận mắt trừng trừng, tựa như có thể trấn sát tà quỷ. Phạm Vũ hai chân đạp mạnh, thay đổi hung eo. Lực lượng kinh khủng từ đi lên, thuận hung eo thay đổi thẳng tới cánh tay phải, sau đó lực lượng nhanh chóng truyền lại đến nắm tay phải phía trên. Hắn một quyền nổ tung đánh ra. Phía sau hắn cao hơn một trượng sát quỷ đạo lại cũng làm ra cùng hắn giống nhau như lúc động tác, cùng Phạm Vũ đồng dạng bắp thịt quần quần sát quỷ, kia to đến không hợp tói thường nắm đấm, cũng là oanh ra. Phía trước không khí đều nổ ra hai đạo đinh thai nhức góc nổ đùng nổ vang. Càn quét mà ra quyền phong cách không bay ra, những nơi đi qua vạn vật ép là bụi mịn. Một khối cản đường cự thạch bị quyền phong cách không đánh trúng, nhất thời nổ tung phá toái. Ngàn vạn đá vụn hướng bốn phương tám hướng vẩy ra, vẹn vẹn là những ngày vẩy ra mà ra đá vụn đều đủ để mưu tính mạng người. Càng đừng đề cập Phạm Vũ kia vung ra một quyền, quả thực có thể đem một người sống đánh thành bọt máu, thậm chí có thể đem đối phương linh hồn đều chấn động đến hồn phi phách tán. Để hắn minh thế không được siêu sinh, Phạm Vũ đông nhiên đem đặt ở lão thanh lưu trên lưng đoạn ma hùng kiếm rút ra, sau lưng sát quỷ đạo huyễn tượng lá làm ra cùng hắn đồng dạng động tác, nhưng kia to lớn sát quỷ huyễn tượng cầm trong tay chính là một đoàn kiếm hình dáng sát khí, mà không phải cùng Phạm Vũ đồng dạng đoạn ma hùng kiếm. Lần này Phạm Vũ mặt hướng đầm nước, rộng lớn đầm nước giống như một cái hồ nước đồng dạng, hắn nhìn chăm chú lên phía trước gần trong gang tấc lũ lụt đầm, hai con ngươi hiện lên một vòng bạo ngược sát ý, lấy một loại khoa trương tư thế một kiếm cách không chém xuống. Sau lưng sát quỷ đạo huyễn tượng đồng thời động, cũng là một kiếm chém xuống, lưỡi kiếm xé bạo không khí, nhấc lên vặn vẹo gần sóng, hướng trước lao xuống bay ra, đánh vào bình tĩnh lũ lụt đầm phía trên. Vâng. Giống như một thanh nhìn không thấy cự hình lưỡi đao dán mặt nước thẳng tắp bay qua, lũ lụt đầm bên trong khơi dậy cao hơn 2 trượng bọt nước. Bỗng nhiên kích thích dựng lên bọt nước, từ Phạm Vũ trước mặt vị trí kia, một đường lan tràn đến lũ lụt đầm chính giữa phương vị. Trang diện 10 phần vào người. Phạm Vũ cảm thấy mình cái này cách không một kiếm hạ xuống, dù là phía trước là Bạch Hạc huyện bức tường kia thấp bé tường thành, đều có thể cho nó vênh ra một cái không nhỏ khe ra. Thời gian một giây lại một giây trôi qua, rất nhanh, một phút liền đi qua. Hắn phần lưng sát quỷ đạo hình xăm, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Quanh quần tại quanh người hắn nồng đậm sát khí, cùng sau lưng từ quần quần sát khí ngưng tụ pháp tướng, cũng theo sát lấy tan theo gió. Hết thảy phảng phất đều khôi phục lại bàn sơ bình tĩnh. Điều kiện tiên quyết là đến xem nhẹ lũ lụt đầm trên mặt nước, nổi lơ lửng một đầu lại một con cá chết. Sát quỷ đạo cái này kỹ tại LV một lúc, chỉ có thể sử dụng một phút. Nếu là có thể đem nó tăng lên tới LV2, liền có thể kiên trì 5 phút. Bất quá, nghĩ lên tới LV2, độ khó cực kỳ cao. Cần chọn vẹn 50 điểm thuộc tính tự do. Cái này ai chịu nổi? Chủ yếu mục tiêu vẫn là tích lũy đủ 20 điểm thuộc tính tự do, đem lực thuộc tính tăng lên tới 50 điểm, sau đó lại đem tinh túc kiếm quyết tăng lên tới LV2 cấp bậc, đạt được kia 20% lực thuộc tính tăng phúc. Phạm Vũ hít sâu một hơi, nhìn đến, trước khi đến Nam quận quận phủ trên đường đi, giống đêm qua đồng dạng, chủ động tìm kiếm một chút quỷ vật. Sau đó theo bọn nó trên thân tuân ra điểm thuộc tính. Chuyện siêu hay. Chương 63, vị kia lão tiên sư còn tại Tù Long huyện sao? Phạm Vũ rời đi Nhiếp Gia thôn trước, đặc biệt tìm được Nhiếp Gia thôn Lao Lý Chính, để Lao Lý Chính đem Thủy Đức Tinh quân miếu nhỏ một lần nữa kiến thiết bắt đầu, hàng năm đều phải cẩn thận tu sửa một chút. Lao Lý Chính ngay từ đầu không quá lý giải, nhưng Phạm Vũ nâng lên là Thủy Đức Tinh quân tại thủ hộ bọn hắn Nhiếp Gia thôn, để Nhiếp Gia thôn không sớm như vậy tiến vào cùng Lý Gia thôn đồng dạng hoàn cảnh sau, Lao Lý Chính trong nháy mắt giật mình tỉnh ngộ, chợt chính là vạn phần ấy nấy. Lũ lụt đầm bên kia Thủy Đức Tinh quân miếu nhỏ, Nhiếp Gia thôn bên trong rất nhiều người trẻ tuổi cũng không biết được, cũng chỉ có 50-60 tuổi trở lên lão nhân mới có thể biết kia có cái miếu nhỏ. Kia miếu thờ đã trọn vẹn mấy chục gần trăm năm thời gian đều không có người tế bái qua một lần. Ai có thể nghĩ tới, kia miếu thờ lại có chân thần. Hắn che lại Nhiếp Gia thôn. Đối với Lao Lý Chính bọn hắn đến tiếp sau như thế nào trùng kiến Thủy Đức Tinh quân miếu thờ, mà xây lại điểm miếu thờ có thể hay không còn có thần tính. Phạm Vũ cũng không rõ ràng, hắn có thể làm đến bước này đã rất hiếm thấy. Hắn tại vào lúc giữa trưa, ăn một chút gì, liền rời đi. Nửa ngày sau, chạm vào tối, Phạm Vũ nắm Lao Thanh Nhu đã đi xuống buổi trưa, một người bình thường tại gặp gần mặt đường, nửa canh giờ có thể đi 6-7 dặm. Mà Phạm Vũ thân cao rõ ràng không thuộc về bình thường phạm chủ. Hắn một bước đỉnh người bình thường người khác một bước rưỡi. Cái này một buổi xế chiều, hắn đi phi thường dài một đoạn đường, đã cách Nhiếp Gia thôn phi thường xa. Trên đường Phạm Vũ cũng gặp phải top 5 top 3 người, những người kia vừa thấy được hắn liền như là nhìn thấy cái gì dã thú đồng dạng, doa đến vội vàng tránh lui tại con đường hai bên, không dám ngăn con đường của hắn. Đối với cái này, Phạm Vũ tại Tù Long huyện thời điểm, liền đã thành thói quen. Thừa dịp thời khắc này sắc trời còn chưa hoàn toàn đêm đen đến, Phạm Vũ muốn tìm một tiệm phụ cận có cái gì đặt chân. Hắn nhưng thật ra là không thế nào mỏi mệt, liền là lo lắng đầu này Lao Thanh Nhu chịu không được thôi. Tiếp tục đi thời gian một nén nhang về sau, thật làm cho Phạm Vũ tìm được một cái đặt chân, kia là một tòa tàn tạ phật miếu. Phật miếu cách đường đất rất xa, thông hướng nơi nào đường cũng là một đầu đường nhỏ, nhỏ đến giống như là đầu thú đường. Ánh mắt người không tốt chỉ sợ đều không phát hiện được. Phạm Vũ còn chú ý tới, kia Phật miếu bên trong có người sống tại. Đương nhiên, có hay không người sống hắn cũng không ngại. Coi như bên trong là người chết hắn cũng sẽ không để ý. Thậm chí hắn ước gì bên trong là cái người chết, tốt nhất đối phương vẫn là một con lệ quỷ. Như thế, hắn cách 20 điểm thuộc tính tự do, khiếm khuyết 1.9 điểm thuộc tính, liền có chỗ dựa rồi. Đáng tiếc, mỗi lần không muốn gặp quỷ vật thời điểm, quỷ vật liền sẽ không hiểu thấu xuất hiện. Thế nhưng là làm muốn chủ động gặp được quỷ vật lúc, bọn chúng liền không biết chạy đi đâu. Phạm Vũ nắm Lao Thanh Nhu, đi tới Phật miếu. Phật miếu cực kỳ cũ nát, cánh cửa cũng không biết bị cái gì người tháo, bên trong càng là mọc đầy cỏ dại, trên tường cũng là bò đầy dây leo. Vách tường nhìn xem rất yếu đuối, phản phất chỉ cần một trận gió lớn thổi qua đến, là có thể đem nó thổi sập. Trong miếu, có yếu ớt ánh lửa tại chập chờn, bên trong còn có người tiếng hít thở, tiếng tim đập. Những này thanh âm rất nhỏ, tại Phạm Vũ thai bên trong, không thể ẩn trốn.
Bồ Chân Tự. Phạm Vũ ngẩng đầu nhìn kia rách dưới bảng hiệu, nói ra tòa này tản tạ Phật miếu danh tự.
Ân,
chưa từng nghe qua. Hắn cũng chính là tại Tù Long huyện thời điểm, biết một cái Kim Long tự. Làm Phạm Vũ cất bước bước vào bên trong lúc, Phật miếu bên trong, đồng thời truyền đến một đạo có chút thất kinh thanh âm, "Cha,
cha,
không tốt rồi. Ngài gián tại phù lục không có tác dụng, căn bản khu không được tà a."
"Có,
có một đầu hình thể thật là lớn yêu ma,
nó xông tới á."
"Ôi,
cha, ngươi đánh ta đầu làm gì?"
Đạo thanh âm này chợt nghe xong liền biết tuổi tác không lớn, là một cái tuổi trẻ thiếu nữ thanh âm. Sau đó, một đạo chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thanh âm tùy theo mà tới, "Đánh ngươi đầu là vì để ngươi thật dài con mắt, ngươi nha đầu này xem cho rõ một điểm, đi vào là yêu ma sao?"
"Kia là người?"
"A,
là người."
Phạm Vũ nhìn thấy một cái xúc có một chút sợi râu nam nhân, còn trông thấy một cái thân cao nhìn xem cũng không cao, dáng người cũng không phân rõ trước ngực phía sau lưng thiếu nữ. Thiếu nữ tại dùng một loại đã khẩn trương, lại khiết đảm, còn mang theo một chút ánh mắt hiếu kỳ, đang lặng lẽ đánh giá Phạm Vũ. Nam nhân thì là nhìn xem Phạm Vũ, đầy cõi lòng kinh ngạc. Giống như lần thứ nhất gặp, cao lớn như vậy khôi ngô đạo sĩ. Sau đó, hắn hướng Phạm Vũ chắp tay, ấy nấy tạ lỗi nói, tại hạ coi là các hạ là vị nào muốn mượn nghỉ ngơi hành hương, kết quả không nghĩ tới, các hạ lại cũng là một vị người tu đạo. Mới trong nhà tiểu nữ ngôn ngữ quá mạo phạm, còn xin đạo trưởng các hạ nhiều hơn thứ tội. Tinh thông phù lục chi thuật người tu đạo, mệnh 196, lực 69, kỹ Trần Thị Khu Quỷ Hàng Yêu 72 thức phù lục, Tử Khí Thôn Thổ Pháp. Hiểu sơ phù lục chi thuật thiếu nữ, mệnh 101, lực 39, kỹ Trần Thị Khu Quỷ Hàng Yêu 72 thức phù lục, Tử Khí Thôn Thổ Pháp.
Một cha,
một nữ. Phụ thân lực thuộc tính cao tới 6.9, xem như một cái thực lực tương đối không sai người tu đạo, đặt ở Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti bên trong, đánh giá hẳn là có thể hỗn cái tiểu kỳ làm một làm. Nữ nhi lực thuộc tính thấp điểm, bất quá so Tù Long huyện cái kia Dương Ất Tử hai cái đạo đồng đồ đệ mạnh. Nếu là đặt ở Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti bên trong, cũng có thể làm một cái chính thức thành viên. Hai người kỹ đều là giống nhau, đồng thời Trần Thị hai chữ, có chút làm cho người chú mục. Đây là gia tộc người tu đạo sao?
Không sao.
Phạm Vũ không cảm thấy bị mạo phạm, thường xuyên có người nói hắn đông nhiên không giống người, giống một đầu hình người yêu ma.
Đây là mạo phạm sao?
Phạm Vũ không cảm thấy. Hắn cảm thấy đây là tại khen ngợi.
Đạo trưởng, mời.
Nam nhân tránh ra một bước, rất là khách khí để Phạm Vũ tiến vào. Phạm Vũ bước vào trong đó. Miếu thờ bên trong nhìn so với trong tưởng tượng sạch sẽ, có lẽ là cái này đôi cha con đem nơi đây thanh lý qua. Bất quá lộn xộn khẳng định là không thể tránh khỏi, rốt cuộc cái này Phật miếu sợ là đã hoang phế vài chục năm. Trong miếu thờ ngay chính giữa là một tôn không đầu Phật tượng, cũng không biết cái nào thất đức ra hỏa, đem Phật tượng đầu cho trộm cướp đi. Phật tượng trước chuyên môn dùng để bày ra cống phẩm bàn bên trên, thì là điểm một cây quái dị ngọn nến. Ngọn nến là dùng một tấm bùa chú bao khỏa cuốn lại. Kia yếu ớt ánh nến miễn miễn cưỡng cưỡng, có thể đem rách nước miếu thờ chiếu sáng. Đây là trừ tà phù. Nam nhân phát giác được Phạm Vũ đang nhìn cây kia ngọn nến, giải thích nói, cùng đạo giáo trừ tà phù không giống nhau lắm, đây là chúng ta Trần gia truyền thừa một loại phù lục.
Đúng rồi, còn quên tự giới thiệu.
Tại hạ họ Trần, một chữ độc nhất triện. Tổ tiên là một vị khu quỷ pháp sư, ta bây giờ có thể có cái này thân bản sự, đều nhận được tiên tổ lưu lại uy bát. Đây là tại hạ nữ nhi, họ Trần, song chữ Tiểu Tiểu. Nàng bát tự quá hư, lên không quá lợi hại danh tự. Đành phải lên loại này danh tự, nàng mới có thể trấn được. Trần Triện tựa hồ đối Phạm Vũ không có cảnh giác. Hắn cực kỳ thản nhiên đem mình cùng nữ nhi danh tự đều đối Phạm Vũ nói ra. Cũng không chỉ là hắn đối bản lãnh của mình tương đối có tự tin, vẫn là ý thức được Phạm Vũ là một cái rất khủng bố tồn tại, cho rằng tại Phạm Vũ mặt trước tốt nhất đừng giấu giếm cái gì. Mặc kệ Trần Triện là ra ngoài dạng gì một loại ý niệm, đã người ta đều tự giới thiệu mình. Phạm Vũ cũng đơn giản trả lời một câu, "Phạm Vũ, đến từ Tù Long Quan đạo sĩ."
"Tù Long Quan?"
Trần Triện khẽ giật mình, chẳng lẽ Tù Long huyện Tù Long Quan?
"Phạm Vũ?"
"Ân." Trần Triện lập tức kinh hỉ nói, "Vị kia lão thiên sư còn tại Tù Long huyện sao?"
"Phạm Vũ,
chuyện siêu hay."
Chương 64, Phủ Miếu, đạo sĩ, thư sinh. Bờ UFF sẽ đẩy.
Nói rất dài dòng. Năm đó ta dọc đường Tù Long huyện, gặp một kiện quỷ sự tình, không thể không cùng một cái lợi hại ác quỷ đấu pháp. Kết quả đánh đến lưỡng bại câu thương. Ác quỷ mặc dù bị ta giết hết, nhưng ta cũng cảm giác tự thân không còn sống lâu nữa. Còn chưa chờ Phạm Vũ tới kịp hỏi hắn, vì sao lại biết Tù Long quan, vì sao lại biết cái kia lừa đảo sư phụ. Trần Triện liền mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kích động, thao thao bất tuyệt chủ động nói, ngay lúc đó ta đã là vạn phần tuyệt vọng, cảm thấy đời này có lẽ cũng liền bộ dạng như vậy. Đúng tại khi đó, lão thiên sư hắn xuất hiện. Hắn ra tay cứu ta. Hắn tự xưng là một vị tu đạo nhiều năm đạo sĩ, nhưng ta hoàn toàn nhìn không thấu pháp lực của hắn sâu cạn. Chỉ biết hắn là một vị lợi hại hơn ta cao nhân đắc đạo, chỉ biết hắn là Tù Long huyện bên trong rất lợi hại một vị pháp sư. Tù Long huyện bên trong rất nhiều người đều vô cùng tôn kính hắn. Nói đến đây, Trần Triện cảm khái nói, nếu không phải vị kia lão thiên sư cứu ta một mạng, ta có lẽ không có cách nào đứng ở chỗ này. Chuyện cũng nhớ lại, thật khiến cho người ta thổn thức a.
Phạm Vũ,
ngươi đương nhiên nhìn không thấu lão thiên sư sâu cạn. Đó cũng không phải là bởi vì lão thiên sư cực kỳ mạnh, mà là bởi vì hắn căn bản không có pháp lực. Căn bản cũng không phải là một cái chân chính đạo sĩ. Kia đặc biệt nương liền là cái giang hồ phi tử. Có pháp lực mới là lạ chứ. Phạm Vũ không nghĩ tới lừa đảo sư phụ lấy trước, lại còn đã cứu một người tu đạo. Mà bây giờ, người tu đạo này còn bị mình gặp.
Duyên.
Tuyệt không thể tả. Đạo trưởng, ngươi cũng là Tù Long quan đạo trưởng, vị kia lão thiên sư là ngươi. Trần Triện nhịn không được hiếu kỳ hỏi một chút.
Sư tôn.
Phạm Vũ nôn hai chữ.
A.
Trần Triện nhất thời sắc mặt thích hơn, đạo trưởng đúng là vị kia lão thiên sư đệ tử.
Kia. Lao thiên sư hắn, còn tốt chứ?
Qua đời.
Phạm Vũ trả lời, hoàn toàn như trước đây đơn giản dứt khoát.
Qua đời.
Trần Triện khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái trả lời, trên mặt vui mừng, cũng cứng ngắc ở. Trầm mặc mấy hơi thở về sau, trên mặt hắn lộ ra một vòng đắng chát, thở dài nói, cái này có lẽ liền là thế sự vô thường đi.
Chậm chậm.
Trần Triện thu liễm một chút trên mặt thương cảm. Hắn nhìn về phía trước mắt Phạm Vũ, không khỏi hỏi, đạo trưởng ngươi rời đi Tù Long huyện, hẳn là cũng là vì đi tham gia ứng hạ phụ thành hoàng thọ đàn.
Thành hoàng thọ đàn?
Phạm Vũ không rõ ràng cho lắm.
A,
đạo trưởng ngươi không biết việc này sao? Trần Triện mở miệng giải thích, ứng hạ phụ thành hoàng đại lão gia, mỗi 10 năm đều sẽ tổ chức một trận thọ đàn. Hắn sẽ được mời ứng hạ phủ bên trong các phương người tu đạo, cũng sẽ được mời một chút chưa từng làm ác quỷ vật.
Nói cách khác,
thành hoàng lão gia thọ đàn bên trên, không chỉ có sẽ có rất nhiều người tu đạo, cũng sẽ có quỷ vật.
Còn có truyền thuyết bên trong,
xuất quỷ nhập thần âm sai,
một vị địa phương thành hoàng muốn làm thọ đàn,
cách mỗi 10 năm một lần,
còn được mời các phương người tu đạo,
thậm chí mời quỷ vật.
Phạm Vũ nhướng mày,
hắn xác thực không biết loại chuyện này, hắn cái kia lừa đạo sư phụ liền là cái giả đạo sĩ, căn bản cũng không có một cái nhân sĩ chuyên nghiệp có thể giải thích cho hắn một chút phương diện này kiến thức.
Đạo trưởng, ngươi là lão thiên sư đệ tử, loại này khó gặp một lần thành hoàng thọ đàn, ta cảm thấy ngươi nhưng phải đi một chuyến.
Trần Triện nói, đến lúc đó chắc chắn có không ít thực lực phi phàm người tu đạo ở đây, có lẽ có thể va vào cơ duyên cái gì,
như có thể có được vị kia thành hoàng lao ra thưởng thức, chết về sau không chừng còn có thể âm ti nào đó đến chức vị đâu.
Nói thật, Phạm Vũ thật đúng là nhắc lên một tia hứng thú.
Bất quá hắn cảm thấy hứng thú, không là bởi vì cái gì âm ti chức vị, mà là Trần Triện trong miệng cái kia thành hoàng lao ra.
Thành hoàng,
xem như một phương địa giới quỷ thần đi,
cũng coi là một tôn thần đi.
Đây là một tôn chân thực triển lộ trước mắt thế nhân thần linh, mà không phải những cái kia kỳ kỳ quái quái tự thần.
Cái này làm sao không làm người hiếu kỳ?
Cũng không biết,
lấy hắn Phạm Vũ hiện tại mệnh thuộc tính cùng lực thuộc tính, có không có tư cách nhìn thấy vị kia thành hoàng thanh máu.
Nếu là có thể thấy được đối phương thanh máu, hắn có hay không cái năng lực kia,
đem đối phương thanh máu thanh không?
Khụ khụ.
Ngay tại Phạm Vũ lâm vào trầm tư thời điểm,
cái kia thân cao còn không có Phạm Vũ chân dài chân nhỏ nhỏ, lại một lần nữa kinh ngạc nói, "Cha, bên ngoài lại tới yêu."
"A phi,
bên ngoài lại người đến."
Trần Triện đưa ánh mắt về phía Phật miếu chỗ cửa lớn. Phạm Vũ thì là sớm đã nghe thấy bên ngoài động tĩnh, nhưng không thèm để ý.
Một người thư sinh.
Trần Triện lông mày dương lên, hơn nữa còn là một cái, ấn đường biến thành màu đen thư sinh.
A,
Phật miếu, thư sinh, lại thêm chúng ta biết một chút pháp thuật.
Vậy không phải nói sách tiên sinh thường xuyên nói kia loại quỷ quái cố sự sao?
Tiếp xuống, sẽ không xuất hiện.
Trần Tiểu Tiểu cả kinh nói.
Ba,
bất quá nàng lời còn chưa nói hết, Trần Triện liền mặt đen lên hướng nàng sau gáy vỗ một cái. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi nha đầu này đừng đặt cái này miệng quá đen.
Thành hoàng lão gia thọ đạn sắp đến, cực kỳ cường đại quỷ vật đều sẽ bị kinh động, vạn nhất rước lấy cái gì khó chơi ra hỏa.
Ta hai cha con đừng nói đến ứng hạ phủ đi gặp một lần thành hoàng lão gia, khả năng trên nửa đường liền phải bị quỷ vật làm thịt rồi.
Ngươi nha đầu này dáng dấp tùy ngươi cha ta, quá đẹp mắt.
Không chừng đến lúc đó sẽ bị quỷ vật cướp đi làm ép trại nha hoàn.
Trần Tiểu Tiểu lập tức ngậm miệng.
Phật miếu bên ngoài vội vã chạy vào một người thư sinh ăn mặc người.
Đối phương nhìn tuổi tác hẳn là cùng Phạm Vũ tương tự, bất quá dáng người phương diện lại cùng Phạm Vũ có ngày đêm khác biệt.
Thư sinh vóc dáng mặc dù không tính là thấp, nhưng hắn nhìn quá mức gầy yếu, cho người ta một loại yếu đuối cảm giác.
Để ngươi hoài nghi,
nếu là một cái tráng một điểm người, cho hắn một quyền, hắn có thể hay không tại chỗ ở ra dám.
Thư sinh còn đeo một cái sách hộp, kia sách hộp sợ là trọng lượng không nhẹ.
Chạy vào Phật miếu bên trong hắn đã mệt mỏi thở hổng hộc,
cả người đều là thở không ra hơi bộ dáng.
Mấy
vị, tiểu sinh vốn định tiến đến ứng hà phủ gặp một bạn bè, nhưng trên đường gặp một chút quái sự, đến mức chậm trễ thời gian rất dài,
dẫn đến trước lúc trời tối đuổi không đến ứng hà phủ.
Thư sinh yếu ớt do hỏi, xin hỏi tiểu sinh có thể hay không ở đây ký túc một đêm?
Liền
một đêm qua đi, tiểu sinh lập tức rời đi.
Nơi đây cũng không phải là chúng ta địa bàn.
Trần Triện quan sát một chút thư sinh kia, không mặn không nhạt trả lời, ban đêm bên ngoài quá nguy hiểm,
ngươi muốn vào đến liền tiến đến.
Đa tạ.
Thư sinh nặng nề mà thở phào một cái,
sau đó hấp tấp đi tới trong miếu đổ nát. Tại miếu thờ bên trong, rốt cục có thể không nhận lạnh buốt gió đêm quấy nhiễu,
để cả người hắn đều như chút được gánh nặng.
Ngươi mới vừa nói gặp quái sự.
Đúng vào lúc này, lúc đầu đối thư sinh này không quá cảm thấy hứng thú Phạm Vũ, đột nhiên chủ động mở miệng hỏi thăm.
Thư sinh lúc này mới chú ý tới, nguyên lai miếu thờ bên trong, ngoại trừ một đôi cha con bên ngoài, còn có một cái người.
Hắn thấy được Phạm Vũ,
nhất thời hít vào khí lạnh.
Hắn đời này, còn là lần đầu tiên gặp có người dáng dấp như này cường tráng.
So sánh một chút chính hắn tay chân lẹo khẹo,
thư sinh lập tức cảm giác, mắt trước cái này tráng sĩ một cánh tay, đều có hắn eo như vậy lớn.
Hồi
về tráng sĩ, tiểu sinh mới, đúng là gặp một chút chuyện kỳ quái.
Thư sinh không dám giấu giếm.
Hắn một năm một mười đem mình gặp phải quái sự,
toàn nói hết ra.
Chuyện siêu hay.
Chương 65, bài tha ma.
Người mắt thường há lại như thế không tiện đồ vật.
Đại khái liền là tại mặt trời tây hạ thời điểm, thư sinh vội vàng muốn tìm một nơi qua đêm.
Sau đó chạy trước.
Phát hiện có mấy hộ gia đình tại ven đường cách đó không xa, cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi.
Liền muốn quá khứ đưa ra tá túc ý nghĩ.
Kết quả hắn vừa đi quá khứ, liền bị một trận không hiểu thổi tới báo cắt cho khét con mắt.
Nhìn không được trà sát mấy lần kính mắt về sau, lại ngạc nhiên phát hiện kia mấy hộ gia đình không thấy.
Thay vào đó
là trải rộng tàn tạ mộ địa, tràn đầy nấm mồ bãi tha ma.
Lúc ấy, nhưng làm hắn dọa cho phát sợ,
dọa đến hắn tranh thủ thời gian trở về chạy. Hắn cũng không biết mình chạy bao lâu, chỉ biết là càng chạy càng mệt mỏi, càng chạy càng mơ hồ. cho đến chạy vào một đầu mở rộng chi nhánh đường nhỏ, đi tới cái này tàn tạ Phật miếu. Trong lòng suy nghĩ, Phật miếu bên trong nên sẽ có Phật tổ phù hộ. Liền cắn răng một cái tiến đến. Nghe xong thư sinh giảng thuật kinh nghiệm của mình, Phạm Vũ còn chưa mở lời nói chuyện, Trần Triện thì là cười cười, ngươi thư sinh này, liền không sợ chúng ta cũng không phải người, liền không sợ chúng ta cũng là quỷ. Thư sinh sững sờ, lập tức quá sợ hãi. Không, không thể nào. Hắn tiếng nói đều trở nên run rẩy lên, tiểu sinh cảm thấy mấy vị nên không phải kia loại mấy thứ bẩn thỉu a. Xác thực không phải. Trần Triện không có tiếp tục đùa hắn, mà là ngự trọng tâm trường nói, ngươi có biết, ngươi tại sao lại bị gió cắt phủ mắt? Thư sinh mê mang lắc đầu. Trần Triện giải thích nói, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ngươi mới hẳn là gặp quỷ cháy mắt. Mà kia thổi tới báo cát, liền là giúp ngươi phá quỷ cháy mắt. Nếu như không phải có vị nào đi ngang qua đạo hữu ra tay giúp đỡ, đó chính là ngươi bị thổ địa lao ra cấp cứu. Mặc dù không biết cứu ngươi chính là vị nào thổ địa lao ra, nhưng chờ đến ứng hạ phủ về sau, tốt nhất vẫn là tìm một gian thổ địa miếu, đốt mấy nén nhang, thành tâm bái cúi đầu. Mấy nén hương cũng muốn không được mấy phần tiền, bái cúi đầu chung quy là tốt. Tiểu sinh minh bạch. Thư sinh lập tức chân thành nói. Phạm Vũ đông nhiên nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi gặp phải cái kia bãi tha ma, có bao nhiêu cái mộ phần sao? Thư sinh sững sờ. Hắn cố gắng nghĩ lại một chút, có chút không quá chắc chắn hồi đáp, đại khái có cái hơn mấy chục a, khả năng trên trăm. Nghe đến đó, Phạm Vũ chậm rãi đứng lên. Giờ khắc này, hắn khôi ngô cường tráng lại tràn đầy cảm giác gáp bách dáng người, tại thư sinh mặt trước hoàn mỹ phô bày ra. Sau đó, Phạm Vũ cúi đầu quan sát hắn, ngữ khí hơi có vẻ bình tĩnh không lay động, lại tràn ngập một loại không cho cự tuyệt ý vị, mang ta đi nhìn xem. A, thư sinh bối rối. Đi xem một chút. Đây chính là bãi tha ma a, nơi nào có thể dở trò quỷ quái a? Ta. Thư sinh đầu góc bên trong lý trí nói cho hắn biết hẳn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là miệng của hắn lại không thụ lý trí khống chế, chỉ chịu một loại tên là cầu sinh dục bản năng khống chế. Ta đi. Ta mang tráng sĩ ngài đi. Bởi vì sách sợ mình nói một cái không chữ, tiếp theo một cái chớp mắt khả năng đầu liền bị bóp nát. Mắt trước cái này cao đến quá đáng tráng sĩ, so với quỷ quái còn muốn dọa người a. Không dám không đáp ứng a. Đạo trưởng, ngươi muốn diệt trừ những quỷ quái kia sao? Trần Triện không nghĩ tới, Phạm Vũ sẽ nghĩ nhúng tay loại sự tình này. Bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Vì cái gì đạo trưởng sẽ không nhúng tay loại sự tình này đâu? Phạm Vũ đạo trưởng thế nhưng là vị tiên lão thiên sư đồ đệ a. Có hắn sư, tất có danh đồ. Không phải rất bình thường sao? Trần Triện tràn đầy kính nể, hắn chắp tay nói, Phạm Vũ đạo trưởng không hổ là lão thiên sư đệ tử, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ lòng hiệp nghĩa, làm Trần Mộ kính nể vạn phần a. Đã như vậy, Trần Mộ cũng theo đạo trưởng đi xem một cái, đến tột cùng là quỷ quái cái gì muốn hại người. Tiểu, đem ra hỏa sự tình đều mang lên. Hắn lại đối nữ nhi Trần Tiểu nói, đúng, cha. Nghe được sẽ phải đi diện sát quỷ quái, Trần Tiểu chẳng những không có e ngại, ngược lại hưng phấn không thôi gật đầu. Nàng mau đem một cái bao lớn trên lưng, trong bao xem chừng, đặt vào không ít khu quỷ phụ lục. Ở đây trong bốn người, cũng chỉ có cái kia gầy yếu thư sinh, một bộ khóc không ra nước mắt. Hắn mới từ gan bàn tay trở tới. Hiện tại, lại để cho hắn trở về. Hắn sợ a. Thế nhưng là Phạm Vũ cho hắn cảm giác gáp bách quá lớn, hắn căn bản không dám nói ra cự tuyệt hai chữ. Chỉ có thể cưỡng ép sai sử kiệt như nhún ra hai chân, nện bước chân nặng nề, hướng Phật miếu bên ngoài đi đến. Phật miếu bên ngoài, siêu siêu gió mát quét mà qua, làm người không khỏi thẳng nổi da gà. Thư sinh một bộ thận trọng bộ dáng, đi tại mọi người phía trước nhất. Trong miệng hắn không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy một chút nho môn dạy bảo, thi thư văn tập. Ý đồ dùng loại phương pháp này để cao dũng khí của mình. Phạm Vũ thì không vội không hoảng hốt cùng ở bên cạnh hắn, hai người khác biệt thân cao, hình thành một cái cực lớn thân cao kém. Thư sinh thỉnh thoảng hướng Phạm Vũ bên này liếc mắt một cái. Mỗi một lần nhìn, hắn đều cảm thấy rất chấn kinh. Vì sao lại có người như này cao lớn? Vì sao lại có người như này khôi ngô? Hắn nhìn một chút Phạm Vũ kia quả hương bồ bàn tay lớn, trong lòng một trận tim đập nhanh không thôi. Thư sinh cảm thấy, mình cái đầu nhỏ tử tại vị này tráng sĩ trong tay, sợ lạ như một cái quả cầu nhỏ đồng dạng a. Bóp liền bạo. Hắn tựa như có thể não bổ đến kia loại kinh dị hình tượng, doa đến hắn nhịn không được hướng bên cạnh rời một chuyện, cùng Phạm Vũ kéo ra càng lớn khoảng cách. Rất nhanh, thư sinh liền dẫn Phạm Vũ, Trần Triện, Trần Tiểu đi tới một nơi. Nơi đây có chút hoang vu, mặt đất tuy có một con đường, nhưng lại trải rộng cỏ dại. Nhìn tối thiểu đến có 1-2 tháng, đều không có người đi ngang qua đất này. Ngoại trừ mắt trước cái này không may thư sinh. Đây, nơi đây chính là tiểu sinh trước nhìn thấy kia cơ hồ người ta địa phương. Sau đó trơ mắt nhìn mấy hộ gia đình biến thành một mảnh loạn táng chi địa. Thư sinh yếu ớt nói. Nghe đến đó, Trần Triện không biết từ chỗ nào móc ra một tấm bùa chú, đem phù lục đặt mắt trước, trong miệng nói nhỏ nói lẩm bẩm. Chỉ thấy phù lục hiện lên một vòng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Sau đó Trần Triện nhìn qua phía trước, ngữ khí thận trọng, đạo trưởng, thư sinh này nói nên không sai. Ta hiện tại dùng phá vọng phù nhìn một chút, phát hiện phía trước âm khí nồng đậm, oan khí trùng thiên, cách chúng ta 50 bộ 83 m địa phương, đánh giá liền là trong miệng hắn bại tham a. Thư sinh này cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ. Loại này âm đoán chi khí, nói rõ bên kia không chỉ có một con quỷ vật. Ừm, nhìn thấy. Phạm Vũ trả lời không mặn không nhạt. A, nhìn thấy. Trần Triện sững sờ. Hắn nhìn về phía Phạm Vũ. Nói thật, Trần Triện hoàn toàn không có nhìn thấy Phạm Vũ dùng phương pháp gì, mở ra có thể trông thấy quỷ vật hư ảo thiên nhãn. Bất quá hắn giống như là nghĩ đến cái gì, có chút kinh ngạc hỏi, đạo trưởng, ngươi không phải là trời sinh âm dương nhãn, vẫn là lấy loại nào đó pháp môn tu luyện qua hai mắt? Cũng đúng, lão thiên sư người lợi hại như vậy vật, tinh thông các loại pháp môn cũng là bình thường. Cái kia, hai vị tráng sĩ, các ngươi Đang nói cái gì a? Một bên thư sinh một mặt ngộp bức. Hắn nghe được mơ hồ mơ hồ, không rõ ràng cho lắm. Trần Triện giải thích nói, trừ phi quỷ vật tự nguyện để người trông thấy thân hình của bọn nó, hoặc là quỷ vật tại đối người lộ ra nồng đậm ác ý lúc, chúng ta mới có thể dùng bình thường mắt thường đi xem thấy chúng nó. Bất quá cũng có ngoại lệ, thí dụ như giống như ta, dùng phá vọng phù trông thấy quỷ vật, hay là trời sinh em dương nhãn, cũng có thể trông thấy quỷ vật. Cũng có người sẽ dùng đặc biệt pháp môn tu luyện hai mắt. Theo ta được biết, triều đình Khâm Thiên Ti bên kia có không ít người tu đạo, đều có tu luyện hai mắt từ đó khám phá quỷ vật công pháp. Đúng rồi, còn có dương khí quá yếu người, hoặc là thọ nguyên sắp hết người, hoặc là mới sinh anh hải. Loại người này cũng có thể dùng bình thường mắt thường trông thấy một chút mấy thứ bẩn thỉu. Ta đoán, Phạm đạo trưởng hẳn là trời sinh em dương nhãn, hoặc là tu luyện qua hai con người. Phạm Vũ bằng phẳng tỷ lệ đáp lại, không phải. Hắn phát ra linh hồn chất vấn, nếu là quỷ quái không muốn để người trông thấy, người liền nhìn không thấy bọn chúng, kia con mắt để làm gì? Người mắt thường há lại như thế không tiện đồ vật. Chuyện siêu hay. Chương 66, nhỏ yếu, hạn chế Trần Triện sức tưởng tượng. Phạm Vũ linh hồn chất vấn cho Trần Triện chịu không được. Thế nhưng là trong thời gian ngắn cũng không biết như thế nào phản bác, bởi vì hắn cảm thấy Phạm Vũ nói T. lại có một chút đạo lý. Hẳn là bởi vì hắn Trần Triện tu vi tương đối thấp hơi, cho nên cần phụ lục đến mở thiên nhãn, khám phá những quỷ quái kia hư ảo. Mà Phạm đạo trưởng thì là tu vi cao cường, mắt thường đã thoát thai hoàn cốt, cho nên không cần bất luận cái gì ngoại vật phụ trợ, cũng không cần cố ý tu luyện hai mắt, liền có thể khám phá quỷ quái. Trần Triện mắt nhìn tay mình bên trong phá vật phù, không lưu dấu vết đưa nó thu hồi lại. Hắn ý thức được, vị này lao thiên sư đệ tử, giống như rất lợi hại. So với hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều. Chỉ hẳn là mạnh hơn hắn một điểm. Cái này, chỉ nghe Phạm Vũ thanh âm vang lên lần nữa, ta đi qua nhìn một chút. Hở? Trần Triện nhìn thấy Phạm Vũ động tác, nhìn không được vội vàng nói, đạo trưởng, ngươi không ra đàn làm phép sao? Ngay tại chỗ khai đàn làm cái pháp, có vẻ như bảo hiểm một điểm a. Không cần. Phạm Vũ sẽ cái dám khai đàn làm phép, mà lại coi như hắn sẽ, hắn cũng lười khai đàn. Tùy tiện nhất quyền nhất tức liền có thể tùy tiện giải quyết sự tình. Vì sao muốn khiến cho như vậy rườm rà phức tạp? Tại mấy người hoặc là kinh ngạc, hoặc là nghi hoặc, hoặc là sợ hai ánh mắt nhìn chăm chú. Phạm Vũ hướng phía kia âm đoán chi khí tràn ngập bãi tha ma đi đến. Bất đắc dĩ, Trần Triện đành phải đuổi theo, cũng nói, "Tiểu tiểu, ngươi ở yên tại chỗ, hộ một chút cái này thư sinh. Nhớ kỹ, cũng muốn cảnh giác cái này thư sinh, đi ra ngoài bên ngoài, cũng không đến nhẹ tin hắn người." Trần Tiểu Tiểu mơ hồ nói, "A, cha, ta không thể đi cùng sao?" Hai vị tráng sĩ, các ngươi muốn đem ta lưu tại cái này?" Thư sinh càng luống cuống, hắn xem như đã nhìn ra. Cái này Lưu Dâu Gia trung nhân, cùng cái kia mặc đạo bào trắng hán, đều là kỳ nhân dị sĩ. Đợi loại này kỳ nhân dị sĩ bên người, có lẽ còn có thể an toàn một điểm. Để một cái tiểu cô nương nhà bảo hộ hắn. Thư sinh ám nuốt nước bọt. Tiểu cô nương này dáng dấp cùng tiểu đậu đinh đồng dạng, để nàng bảo vệ mình, còn không bằng mạo hiểm cũng đi theo đi qua. Trần Triện cau mày nói, "Thôi, đều theo tới đi. Nhất là ngươi thư sinh này phải nhớ kỹ, không nên rời bỏ ta vượt qua năm bước. Nếu không gặp được nguy hiểm gì, ta sợ là không kịp giúp đỡ cứu ngươi." Một đoàn người theo Phạm Vũ bước qua địa phương, một đường đi tới nơi đây bãi tha ma. Phóng tầm mắt nhìn tới, mắt trước quả thật là một mảnh mộ hoang. Lại nơi đây nhiệt độ không khí rõ ràng càng thêm ấm lãnh, có chút khiến người. Đang lúc Trần Triện muốn nói gì thời điểm, hắn kinh ngạc trông thấy vị kia lão tiên sư đệ tử đúng là tay không, trực tiếp tiến vào một mảnh loạn mộ phần chi địa, tựa như hoàn toàn không sợ quỷ vật đồng dạng. Cái này, đây cũng quá lỗ mãng rồi đi. Vạn nhất có cường đại lệ quỷ đâu? Ngay tại ý nghĩ này mới từ hiện lên trong đầu ra, một trận cực kỳ âm lãnh quái dị âm phong quét mà qua. Cho dù là Trần Triện người tu đạo này, đều cảm nhận được khó nhịn thấu xương lãnh ý. Không ổn. Trần Triện quá sợ hãi, cái này loạn táng chi địa có đại hung chi quỷ. Phạm đạo trưởng, nhanh chóng. Lời con chưa dứt, hắn liền nhìn thấy lay động quỷ màu trắng ảnh tại mắt trước hiện hiện, cơ hồ mỗi một cái mộ phần đều có một tòa quỷ ảnh. Bọn chúng có như du hồn giống như phiêu liệu, tựa như chỉ cần một trận gió tới, là có thể đem bọn chúng cho thổi tan. Có hồn thể so du hồn càng thêm ngưng thực, trên thân mơ hồ phát ra nhàn nhạt sát khí, loại cấp bậc này, đã là có thể hại người ác quỷ. Càng có hồn thể cực kỳ ngưng thực, sát khí nồng đậm. Mặc dù còn không phải hắn Trần Triện đối thủ, nhưng cũng đủ làm cho hắn cảnh giác. Tối làm Trần Triện kinh hãi, là trong đó một cái mộ phần bên trên. Kia một tòa nửa thanh nửa đỏ quỷ dị thân ảnh. Quỷ vật lấy du hồn yếu nhất, áo trắng thứ hai, áo xanh càng hung ác, hồng ý là vì đại hung. Nay quỷ vật trên thân quần áo nửa thanh nửa đỏ, xen vào áo xanh cùng hồng ý ở giữa, rất là hung thần. Trần Triện treo lên 12 phần tinh thần, thần sắc của hắn ngưng trọng không thôi nói, nơi đây lại có đẳng cấp này khắc cường đại quỷ vật. Nho nhỏ, bảo vệ tốt ngươi mình, tối nay sợ là phải có một trận ác. Hả? Ngươi nha đầu này lộ ra vẻ mặt này, là chuyện gì xảy ra? Trần Tiểu Tiểu chỉ vào bãi tha ma phương hướng, dùng khiếp sợ ngữ khí nói, cha, người đạo trưởng kia, hắn trực tiếp đi tới. Cái gì? Trần Triện giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhất thời, người đều kém chút choáng váng. Chỉ thấy, hai tay không có lấy bất luận cái gì pháp khí phàm vũ, chẳng biết lúc nào đã xâm nhập bảy quỷ bên trong. Hắn thân thể khôi ngô tắm rửa tại âm đoán chi khí bên trong, cả người thân ảnh đều lộ ra có chút hư ảo. Phạm Vũ nhìn xem trước mặt mình một con du hồn. Hắn sắc mặt không vui không buồn, ngựa khí rất là bình ổn phun ra hai chữ, tránh ra. Phạm Vũ tiếng nói cũng không phải là rất lớn, nhưng ở du hồn trong mắt, lại như một đạo kinh lôi đánh rớt. Con kia du hồn còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, phiêu điểu hồn thể trong nháy mắt tán loạn. Hai chữ, làm vỡ nát một con du hồn. Hắn một cước giẫm tại một cái hoang phế mộ phần phía trên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước một đám đoan hồn ác quỷ, một đầu lại một đầu không giống nhau thuộc tính tin tức xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hư nhược du hồn, mệnh 44, lực 0.5, kỹ 0. Áo xanh ác quỷ, mệnh 141, lực 4.9, kỹ huyền âm. Chôn sống quỷ, mệnh 202, lực 58, kỹ âm thổ. Từng cái du hồn giã quỷ tại Phạm Vũ trong mắt căn bản là không có cách lẩn trốn, bọn chúng đều không ngoại lệ, đều rất yếu. Cho dù là con kia để trần triện như lâm đại địch quỷ vật, tại Phạm Vũ trong mắt cũng liền phổ thông tiêu chuẩn, miễn miễn cưỡng cưỡng coi là một cái tương đối phổ thông tinh anh quái đi. Sắp là thuế biến hồng y lệ quỷ, mệnh tháng 4 năm 99, lực 899, kỹ năng nuốt hồn, huyết thuật hút dương khí, trẻ mắt. Đây cũng là kia nửa áo xanh nửa hồng y lệ quỷ, cũng là bãi tha ma bên trong mạnh nhất lệ quỷ. Nhìn xem những này quỷ quái trước mắt, Phạm Vũ đột nhiên ý thức được, kỳ thật đại tôn giả những cái kia tín đồ là thật lợi hại. Cùng bên ngoài những này dã quỷ so ra, những cái kia đại tôn giả tín đồ sát thực rất mạnh. Giờ phút này, Phạm Vũ có thể cảm nhận được một cô ác ý tập thân, cũng có thể cảm nhận được quỷ quái kia loại tham nghiệm. Đối phương khẳng định là muốn hút ăn hắn dương khí, nuốt mất linh hồn của hắn, chia ăn huyết nhục của hắn. Chỉ bất quá, Phạm Vũ phát hiện ý đồ của bọn nó ý nghĩ, nhưng bọn chúng tựa hồ không có phát hiện, Phạm Vũ lúc này ôm ý tưởng gì. Tại Phạm Vũ trong mắt, mắt trước những này quỷ vật, từng cái đều là cất bước điểm thuộc tính. Hắn lần nữa chủ động hướng trước. Giờ khắc này, động tác của hắn tựa như thọc một cái tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Từng cái đầy cõi lòng ác ý cùng tham nghiệm quỷ vật, lấy ác quỷ chụp mồi tư thế, nhao nhao hướng hắn mãnh liệt mà đến. Không được, Phạm đạo trưởng hắn cử động quá cấp tiến. Nơi đây quỷ vật từng cái hung thần, bọn chúng cũng sẽ không giảng đạo lý gì. Trần Triện lòng nóng như lửa đốt, lập tức từ mang bên trong lấy ra lượng lớn phù lục, chuẩn bị trên trước đem Phạm Vũ kéo trở về. Nhưng một giây sau, động tác của hắn liền không nhịn được dừng lại, bởi vì hắn trông thấy một con nhào về phía Phạm Vũ hung thần ác quỷ, bị Phạm Vũ tùy ý đưa tay một chảo, năm ngón tay liền vững vàng bắt lấy ác quỷ đầu lâu. Hơi chút dùng sức, vành, hồi phi yên diệt. Trơ mắt nhìn một màn này hình tượng phát sinh, Trần Triện ngu ngơ tại nguyên chỗ, giữa cái tay có mấy chương phù lục lọt mất tại mặt đất, hắn đều là phảng phất giống như không biết. Chương 67, học Phạm đạo trưởng chết, giống như Phạm đạo trưởng chết được càng nhanh. Phạm Vũ động tác cực kỳ nhanh chóng, làm bóp nát lấy một con ác quỷ về sau, hắn liền hai tay hướng hai nơi một cầm, lại có hai con còn không kịp phản ứng ác quỷ bị hắn chộp vào trong tay. Làm kia hai con ác quỷ cảm nhận được Phạm Vũ bàn tay như nung đỏ bàn ủi đồng dạng nóng hổi thời điểm, lúc này mới bởi vì kịch liệt đau nhức bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đáng tiếc thì đã trễ. Phạm Vũ hai tay hợp lại, hai con ác quỷ lẫn nhau phát sinh va chạm, liền tựa như hai chiếc lao vụn vụ xe ngựa tướng đụng vào nhau. Bành, bành. Hai con ác quỷ chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền hóa thành từng sợi cho bụi tan thành mây khói. Ngắn ngủi trong chốc lát, một con du hồn, ba con ác quỷ, mất giáo. Phạm Vũ cái này hung hãn biểu hiện, liền bãi tha ma bên trong bọn ác quỷ đều bị dọa, bọn chúng vội vàng nghĩ ngừng lại thân hình. Nhưng Phạm Vũ đều đã chủ động đến đây, làm sao lại theo chúng nó nguyện? Tốc độ của hắn so ác quỷ nhanh quá nhiều, ác quỷ căn bản là không kịp phản ứng. Phạm Vũ một cái băng quyền đánh vào một con ác quỷ hồn thể. Con này ác quỷ lực thuộc tính rõ ràng có 6-1, nhưng vẫn là gánh không được nắm đấm bộc phát tự lực. Nó như một chương vải rách túi đồng dạng, về sau bay ngược, hung hăng đâm vào một chỗ hoang phế nấm mồ bên trên. Hạ trang đồng dạng cũng là hôi phi yên diệt. Đồng nhiên, Phạm Vũ đưa tay tiến vào mang bên trong, lần nữa đưa tay lấy ra lúc, trong tay đã nắm chặt một đoàn lư hương cho. Lư hương cho như thiên nữ tán hoa phiêu tán rơi rụng, bao trùm phía trước một mảng lớn phạm vi. Lượng lớn quỷ quái đều bị hất tới. Lư hương cho rơi vào bọn chúng hồn thể trên lúc, tại bọn chúng hồn thể mặt ngoài, giấy lên mảng lớn diễm quang. Trận trận kịch liệt thiêu đốt cảm giác đau đớn đánh tới, làm bọn ác quỷ tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Một đám ác quỷ cố bất cập cái khác, chỉ muốn đem trên người lư hương cho đẩy ra. Thế nhưng là khi chúng nó đập tới lư hương cho lúc, tay của bọn nó cũng giấy lên mạng lớn diệp quang. Lư hương cho tựa như sẽ chết từ địa bám vào bọn chúng trên thân, lại chỉ cần không cẩn thận đụng phải một chút điểm, liền sẽ tiếp tục thiêu đốt bọn chúng hồn thể, cho đến bọn chúng hồn phi phách tán mới thôi. Loại này hình tượng làm người vạn phần sợ hãi tim đập nhanh. Ngài thành công đánh giết phổ thông du hồn đất, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 001. Ngài thành công đánh giết chôn sống quỷ, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 02. Ngài thành công đánh giết. Từng cái ác quỷ bị lư hương cho giấy lên mảng lớn diễm quang tiêu đốt đến hồn thể đều pha thoái, cung phụng chân vũ đại đế tượng lư hương cho mang theo cực kỳ khủng bố trừ tà tác dụng. Căn bản không phải bãi tha ma những này bình thường quỷ vật có thể chịu được. Phạm Vũ không nhìn kia một đoàn lăn lộn đầy đất, tiêu thảm dễ dụ ác quỷ, cũng không nhìn thêm điểm hệ thống bắn ra đánh giết nhắc nhở. Trong mắt của hắn chỉ có con kia nửa bước hồng y lệ quỷ, trong mắt hắn, con này nửa hồng y lệ quỷ mới thật sự là cá lớn, mới là hắn có thể hay không góp đầy điểm thuộc tính mấu chốt. Phạm Vũ nhìn ra được, lệ quỷ cặp kia tràn đầy oán khí hai con ngươi bên trong, tại thời khắc này giống như hiện ra thần sắc kinh ngạc. Nó hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì chuyện gì thái sẽ tiến vào hiện tại loại tình huống này, tại sao lại toát ra một cái như thế đột nhiên người. Nó sợ, thật sợ. Kia từng cái quỷ vật thống khổ rú thảm, kia từng cái hồn phi phách tán quỷ vật, kia loại thanh âm, kia loại hình tượng, mỗi giờ mỗi khắc đều tại kích thích con này bãi tha ma cường đại nhất lệ quỷ thần kinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân là một con lệ quỷ nó có thần kinh loại vật này. Nó giờ phút này đã không còn có bất kỳ tham lam, không nghĩ thêm hút Phạm Vũ dương khí, cũng không muốn nuốt mất Phạm Vũ linh hồn. Nó hiện nay chỉ muốn chạy, rời xa mắt lúc trước cái quái vật, rời xa cái kia yêu ma. Chú ý tới Phạm Vũ đem ánh mắt đặt ở trên người của nó, một nguy cơ đáng sợ cảm giác đánh tới. Lệ quỷ lập tức xoay người bỏ chạy, không dám dừng lại. Nhưng mà, ngay tại nó vừa mới xoay người một sát na, nó phát hiện mình vậy mà không động được, nó cảm giác mình sau đầu tóc đen, giống như bị người cho níu lại đồng dạng. Nó hoảng sợ quay đầu thoáng nhìn, chỉ thấy Phạm Vũ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau của nó. Đối với cái này, nó vậy mà không có nửa phần phát giác. Người này là bực nào tốc độ quỷ mị? Người đang sợ cái gì? Phạm Vũ bình tĩnh ánh mắt cùng Lệ Quỷ ánh mắt hoảng sợ đối mặt. Hắn giống như là mang theo gà con, dẫn theo Lệ Quỷ tóc, đưa nó xách lên. Lệ Quỷ hai chân đã cách mặt đất, nó vội vàng muốn từ Phạm Vũ trong tay giãy rủa ra. Đáng tiếc, nó cùng Phạm Vũ chênh lệch quá xa. Phạm Vũ một tay dễ như trở bàn tay cầm lên nó, một cái tay khác đã siết quả đấm. Tại Lệ Quỷ vạn niệm câu diệt phía dưới, hắn tụ lực một quyền, đánh vào Lệ Quỷ lồng ngực. Một quyền này trực tiếp xuyên thủng. Lệ Quỷ chỉ cảm thấy có một dễ nung đỏ côn sắt đâm vào nó hồn thể, lập tức không chịu nổi kia loại đau nhức ý, phát ra chói tai thê lương rú thảm. Bành! Qua trong giây lát, hồi phi yên diệt. Ngài thành công đánh giết sắp lộ sắc thành hồng y Lệ Quỷ, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do, 0.5. Đổi lại lúc mới bắt đầu nhất, diễn sát dạng này một con quỷ vật lời nói ít cũng tuân ra 3-4 điểm thuộc tính a. Phạm Vũ nói nhỏ nỉ non, hiện tại, so ta nhỏ yếu quỷ vật, có thể tuân ra tới điểm thuộc tính, càng ngày càng ít ta. Kỳ thật cái này cũng bình thường, nếu như so với hắn nhỏ yếu quỷ vật, tuân ra điểm thuộc tính giống như quá khứ. Đây chẳng phải là tùy tiện tìm một chỗ, chuyên môn bắt nhỏ yếu quỷ, cùng nổ lông dê không được sao? Phạm Vũ lắc đầu, thoát ra suy nghĩ tạp nhạc. Giờ này khắc này, toàn bộ bài tha ma bên trong những cái kia tràn ngập âm đoán chi khí, bắt đầu dần dần tan đi. Ban đêm gió mặc dù vẫn là lạnh siêu siêu, nhưng không có ban đầu như kia ấm lãnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, bãi tha ma một con quỷ quái đều không thừa, bọn chúng toàn bộ đều bị Phạm Vũ giải quyết. Còn sót lại, chỉ có 3 đôi đầy mang khiếp sợ con mắt. Cha, nguyên lai là có thể dạng này giết quỷ sao? Chân tiểu tiểu tâm linh nhỏ yếu, nhận lấy rung động thật lớn, nàng khiếp sợ không thôi nói, nguyên lai, giết quỷ là đơn giản như vậy sao? Chân Triện, hắn rất muốn nói với mình nữ nhi, giết quỷ cũng không có đơn giản như vậy. Không phải vung mạnh mấy lần nắm đấm là có thể đem quỷ diệt. Thế nhưng là vị kia Phạm đạo trưởng mới đại chiến thần uy, lại làm cho hắn không biết nói như thế nào ra những lời kia. Bởi vì Phạm đạo trưởng hắn thật là dựa vào vung mạnh nắm đấm, đem một đám ác quỷ toàn bộ diệt sát. Người nhục thân, như thế nào đối quỷ hồn tạo thành như thế lớn sát thương? Uy lực này đã có thể so với hình người pháp khí a. Đạo trưởng hắn thật là người sao? Cha. Nghe được nữ nhi lần nữa kêu mình, Trần Triện ám nuốt một miếng nước bọt, do dự dự trả lời, có lẽ, đại khái là thật đơn giản a. Không, không đúng. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nghiêm túc sửa lời nói, đó là bởi vì Phạm đạo trưởng hắn đạo hạnh cao thâm, mới có thể làm được loại tình trạng này. Giống chúng ta người tu đạo, sợ là học Phạm đạo trưởng người chết, giống như Phạm đạo trưởng người chết được càng nhanh. Vị này Phạm đạo trưởng, đánh giá là thật được lão thiên sư chân truyền. Hắn cũng có thể gánh được thiên sư cái chức vị này. Chân Triện đối với Phạm Vũ đánh giá gần như thổi phồng, thế nhưng là ngữ khí của hắn lại là vô cùng nghiêm túc. Chân Triện hiện tại là triệt triệt để chịu phục. Nghĩ đến mình mới còn muốn nhắc nhở Phạm Vũ, thậm chí muốn đem Phạm Vũ từ bảy quỷ bên trong cứu ra. Trên mặt hắn liền không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Quá xấu hổ a. Về phần thư sinh, người khác suýt nữa choáng váng, miệng bên trong một cái sức lực nhắc tới. Thần tiên. Đây là thần tiên à? Thần tiên a. Chuyện siêu hay. Chương 68, người đều tê. Đến ứng Hà phủ. Trở lại Phật miếu bên trong bốn người đều mang tâm tư. Thư sinh vốn là đối Phạm Vũ vô cùng e ngại, hiện tại càng là kính sợ và phần. Nhìn về phía Phạm Vũ ánh mắt ấy, giống như là nhìn qua một tôn sống sợ sợ thần linh, cũng không dám nhìn thẳng, lại rất là sùng kính. Chân tiểu tiểu càng là không dám cùng Phạm Vũ nhìn nhau, nàng thế nhưng là nhớ kỹ mình trước từng gọi thẳng Phạm đạo trưởng là yêu ma. Nàng chỉ lo lắng, vị này Phạm đạo trưởng có thể hay không đem chuyện này cho nhớ ở trong lòng, đợi đến tối nay mình chìm vào giấc ngủ sau, sẽ không phải cùng mới những quỷ quái kia đồng dạng, bị Phạm đạo trưởng cho bóp nát đầu a. T. Chân tiểu tiểu dùng mình, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Chân Triện thì là sắc mặt vạn phần phức tạp, hắn biết Phạm Vũ thân là Lao Thiên sư chi đồ, chắc hẳn bản sự nên là không thấp, nhưng hắn không nghĩ tới, Phạm Vũ bản sự há lại chỉ có từng đó là không thấp a. Quả thực là cao đến quá đáng, làm hắn đều cảm thấy rất lợi hại nửa hồng y lệ quỷ, tại Phạm Vũ mặt trước, như một con chó chết. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn cùng Phạm Vũ chỉ ở giữa chênh lệch, sợ là cách mấy toàn núi lớn. Thậm chí, vị này Phạm đạo trưởng bày ra thực lực, chỉ là hắn một góc của băng sơn. Kia càng kinh khủng. Cái này bốn người bên trong, tâm cảnh là bình tĩnh nhất, chỉ sợ cũng chỉ có Phạm Vũ. Hắn tâm tình không tệ, bởi vì hắn đã tích lũy đủ điểm thuộc tính tự do, hắn điểm thuộc tính tự do số dư còn lại, đủ để cho hắn lực thuộc tính thêm điểm đến 50, cũng đủ làm cho hắn tinh túc kiếm quyết thăng cấp đến Level 2. Hắn chỉ cần động một chút ý niệm, cho mình thêm cái điểm, sau đó thăng cấp một chút kỹ năng, liền có thể thu hoạch được một lần sử thi cấp lớn tăng lên. Vậy sẽ là bay vọt về chất, nhưng hắn không đổi. Thính danh: Phạm Vũ. Mệnh: 94. Lực: 40. Kỹ: Tinh túc kiếm quyết Level 1, 010, Sát quỷ đạo Level 1, 050. Điểm thuộc tính tự do: 20.5. Cá nhân bảng bên trong, hiện ra điểm thuộc tính tự do số dư còn lại, liền là hắn không vội nguyên nhân. Nếu như dùng 10 điểm thuộc tính tự do thêm lực thuộc tính, lại dùng 10 điểm thuộc tính tự do thăng cấp tinh túc kiếm quyết kỹ năng, vậy hắn cuối cùng chẳng phải là chỉ còn 0.5 điểm thuộc tính. Như thế trong tay nắm chặt điểm thuộc tính cũng quá ít, Phạm Vũ cảm thấy như thế không quá thỏa đáng. Nói ít, có thể một mực nắm giữ ít nhất 5 điểm thuộc tính tự do a. Dạng này, liền xem như gặp được cái gì đặc thù tình trạng, hắn cũng có thể dùng điểm thuộc tính ứng phó nguy cơ. Mà lại tại cùng quỷ vật quá trình chiến đấu bên trong, đột nhiên tiến hành thêm điểm, cũng có thể cho đối phương mang đến một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, để quỷ vật một mặt một bước. Một đêm đi qua, Tại Phật miếu bên trong cũng không có gặp được sự kiện quái lạ gì, một đêm này Phạm Vũ ngủ được vô cùng an ổn. Về phần mặt khác ba cái người, ngủ được an không an ổn. Vậy liên chuyện không liên quan tới hắn. Đạo trưởng, ngài đây là muốn đi ứng Hà phủ sao? Trần Triện cũng tỉnh, hắn nhìn về phía Phạm Vũ, thử hỏi nói. Hắn đối Phạm Vũ xưng hô cũng phát sinh biến hóa. Từ ngươi, biến thành ngài. Dù là tuổi của hắn so Phạm Vũ lớn hơn. Ừm. Phạm Vũ đối với cái này không có gì tốt giấu giếm, rốt cuộc Trần Triện cái này một đôi cha con, cũng không phải Khâm Thiên Ti. Húng chi bọn hắn cũng là muốn đi ứng Hà phủ, tham gia cái kia thành hoàng lao ra thọ đàn. Vậy thì thật là tốt ta. Trần Triện vui vẻ nói, Phạm đạo trưởng, chúng ta cái này đường, liền có thể đồng hành. Đi theo dạng này một vị cường giả bên người, không nói những cái khác. Chỉ ít, cảm giác an toàn tuyệt đối là kéo căng. Thế là, làm Phạm Vũ nắm Lao Thanh Nhu rời đi thời điểm, vô luận là Trần Triện, Trần Tiểu Tiểu cái này đôi cha con, vẫn là cái kia nhìn liền thư sinh tay trói gà không chặt, đều hấp tấp theo Phạm Vũ bộ pháp. Có thể đi sau một thời gian ngắn, Trần Triện ba người đã cảm thấy có chút không quá thích hợp. Trên đầu đỉnh lấy mặt trời càng thêm nóng bỏng, bọn hắn đã nóng đến mồ hôi đầm địa, bị phơi loạt tại bên ngoài làn da đều đỏ. Nhưng trước mặt Phạm đạo trưởng giống như không có quá lớn cảm giác, như chỉ là đơn thuần thời tiết tương đối nóng, nhịn một chút còn có thể tiếp nhận. Nhưng là mọi mệt thật sự là khó đỉnh a. Bọn hắn đã đi hơn 2 canh giờ, lại không có dừng lại nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ. Thư sinh đã mệt mỏi toàn thân như nhũn ra, bờ môi cũng bắt đầu trắng bệnh, chỉ bằng lấy một loại ý chí đang chống đỡ hắn, di chuyển chết lặng hai chân. Hắn muốn để Phạm Vũ ngừng một chút. Hắn rất muốn nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là nội tâm bên trong đối với Phạm Vũ kia loại lại kính vừa sợ, để trong bụng hắn một lời lời nói, một chữ đều nhả không ra. Thư sinh người đều tê. Liên liên Trần Triện cùng Trần Tiểu Tiểu, hai cái này người tu đạo, đều cảm thấy rất là mỏi mệt. Trần Triện không biết Phạm Vũ, đến tột cùng là như thế nào luyện thành ra loại này thể phách, thực sự quá khoa trương. Mà lại, Trần Triện cũng nhìn ra được, Phạm Vũ chân, so mỗi người bọn họ chân, đều muốn dài không ít. Phạm Vũ đi 2 bước, Trần Triện phải đi 3-4 bước. Hắn nữ nhi khoa trương hơn, phải đi 5-6 bước. Mọi người ở đây đi được thần trí đều có chút mơ hồ thời điểm, đi ở trước nhất Phạm Vũ đông nhiên dừng lại, để Trần Tiểu 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 nha đầu này kém chút không chú ý đâm đầu vào đi. Còn tốt Trần Triện phản ứng kịp thời, tranh thủ thời gian kéo mình nữ nhi một thanh, miễn cho hắn nữ nhi đầu đụng phải Phạm Vũ sau dưới hông. Vị trí kia cũng không hưng đụng a. Trần Triện vừa mới ngẩng đầu, muốn nhìn một chút Phạm Vũ tại sao lại bỗng nhiên dừng lại lục, kết quả là gặp cách đó không xa phía trước xuất hiện lớp kín tương đối cao lớn nguy nga tường thành, cùng một đại nhị tiểu tam cái cửa thành miệng. Trong đó lớn nhất trên cửa thành mới bất ngờ viết 3 chữ to. Bất quá ở chỗ này nhìn chỉ có thể nhìn thấy 3 cái to như hạt vương chữ. Trần Triện híp mắt làm sức lực nhìn, mới phát hiện 3 chữ kia lại là Ứng Hà phủ. Ứng Hà phủ đến rồi. Trần Triện bất thình lình có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Hắn đời này liền không có mệt mỏi như vậy qua. Dù là năm đó cùng ác quỷ đấu pháp thời điểm, đều không có giống hiện tại như này thể xác tinh thần mỏi mệt qua. Hắn mắt nhìn mình nữ nhi Trần Tiểu Tiểu, phát hiện Trần Tiểu Tiểu đã là một bộ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Lại nhìn phía sau thư sinh này giày đều mài hỏng, lòng bàn chân một mảnh vết máu. Thư sinh này trạng thái so với hắn nữ nhi còn thê thảm hơn. Trần Triện hoài nghi nếu là hắn lại đi nửa canh giờ, sợ là sẽ phải trực tiếp đột tử ở nửa đường lên. Thư sinh, ngươi tạm được. Trần Triện vỗ vỗ thư sinh bả vai, nhíu mày hỏi. Còn. Vẫn được. Thư sinh lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trong lòng chua xót cùng khó chịu chỉ có hắn mình biết rồi. Phạm Vũ không để ý đến sau lưng mỏi mệt không chịu nổi 3 người, rốt cuộc cũng không phải hắn yêu cầu 3 người này cùng lên đến. Hắn nắm Lao Thanh Nhu hướng phía Ứng Hà phủ phụ thành đi đến. Ứng Hà phủ phụ thành rất lớn. Ứng Hà phủ phụ thành tường thành chừng 4 trượng có hơn cao, cùng Bạch Hạc huyện thấp bé tường thành, hình thành một cái chênh lệch rõ ràng. Đây mới gọi là làm tường thành a. Bạch Hạc huyện cái kia, thường vậy thôi. Ngoài thành người rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, người đông nghìn nghịt. Ven đường đồng dạng có không ít bán hàng rong đang mua đi, cũng có một chút quần áo lộng lẫy người, cưỡi ngựa cao to mạnh mẽ đâm tới địa lộ qua. Bất quá, càng nhiều hơn chính là quần áo tả tơi nhàng nhã khổ, cùng ngồi xổm ở ngoài thành ăn xin ăn xin. Thật náo nhiệt. Đối mặt mắt trước này tấm cảnh tượng, Phạm Vũ làm ra như này đánh giá. Đạo trưởng ngài có chỗ không biết, Ứng Hà phủ phủ thành chừng gần 100 vạn nhân khẩu, bên ngoài đây coi như là vắng lạnh, bên trong mới thật sự là phồn hoa, chân chính náo nhiệt. Trần Triện ở phía sau giảng giải giới thiệu nói. Tránh ra, tránh ra. Người không có phận sự nhanh chóng tránh lui, nếu không đao kiếm hầu hạ. Phía trước tên kia, tránh ra. Lại đúng lúc này, một tiếng quát chói tai từ phía sau truyền đến. Chuyện siêu hay. Chương 69, bản năng cầu sinh, làm người từ tâm. Sau lưng truyền đến quát chói tai, cũng rất là dày đặc móng ngựa đạp đất âm thanh. Để đã đi được tinh bị lực tận tư sinh, mở mịt nhìn lại. Cái này xem xét, doa đến hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy hậu phương, một chi thiết kỵ dục ngựa chạy tới, bọn hắn mặc dày đặc khôi giáp, dưới hông ngựa cũng rất là cường tráng. Thiết kỵ dù chỉ có chừng 10 mấy người, nhưng dục ngựa lao nhanh tư thế, lại như một chi vạn người đại quân. Thư sinh không biết từ chỗ nào dâng lên khí lực, hắn vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Trần Triện cũng chú ý tới sau lưng động tĩnh, hắn tương đối bình tĩnh tỉnh táo. Một thanh nắm chặt mình nữ nhi cổ áo, hướng một bên dịch bước nhẹ tới. Động tác này xem xét liền là lướt qua, rất là tiêu sái, không giống thư sinh như kia chật vật. Trần Triện vừa định hiếu kỳ một chút, chi này thiết kỵ đến tột cùng là ai, kết quả bỗng nhiên chấn kinh phát hiện, Phạm đạo trưởng vậy mà không có nhượng bộ. Hắn trông thấy Phạm Vũ tại nắm Lao Thanh Nhu, không nhanh không chậm hướng phía hướng cửa thành đi đến. Kia dục ngựa chạy tới thiết kỵ, mắt thấy là phải cùng Phạm Vũ đụng phải. Cái này, Phạm Vũ hơi chút quay đầu, một đôi không hề bận tâm con người yên tĩnh mà nhìn xem phía sau chạy tới một chi thiết kỵ. Chỉ một thoáng, mỗi một cái thiết kỵ dưới hông chiến mã, liền tựa như nhìn thấy cái gì kinh khủng thiên địch đồng dạng, hoàn toàn không nghe bọn chúng chủ nhân khống chế cùng chỉ huy, vội vàng ngừng lại lao nhanh đuổi ngựa. Thế nhưng là quán tính vẫn như cũ để bọn chúng khó mà dừng lại, lập tức mười mấy thất ngựa cao to đụng vào nhau. Người ngã ngựa đổ. Cưỡi tại trên lưng ngựa quân sĩ sợ hãi kêu lấy quẳng lật xuống tới. Cũng may bọn hắn từng cái mặc giày đặc giáp trụ, cũng không có té ra cái gì nghiêm trọng ma bệnh, chỉ là rơi bọn hắn có chút choáng váng. Trong đó, một cái cực kỳ khôi ngô tướng sĩ, một tay lấy mũ sắt lấy xuống, vạn phần tức giận ném đi. Sau đó, đột nhiên rút ra bên hông ma đao. Nộ trừng trước mắt Phạm Vũ, há miệng liền nổi giận nói, lớn mật tặc tử, dám can đảm. Dám? Cái này tướng sĩ tiếng nói líu lo ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, dù là dáng người rất là cao lớn mình đã đứng lên, nhưng nhìn lấy mặt lúc trước cái tặc tử thời điểm, hắn vẫn là cần khoa trương ngẩng đầu sọ, cần ngưỡng mộ đối phương. Có việc. Phạm Vũ thấp mắt cùng vậy sẽ sĩ đối mặt, hắn có thể nhìn ra được đối phương thuộc tính tin tức. Ứng Hà phủ phụ quân thiết kỵ giáp, mệnh 76, lực 3.5, kỹ đại chu quân chế hô hấp pháp. Còn lại những cái kia thiết kỵ cùng hắn không sai biệt lắm, lực thuộc tính phương diện đều là tại 2-3.5 ở giữa bồi hồi. Những này phủ quân thiết kỵ không tính yếu, nhưng cùng mạnh cũng không dính dáng. Đương nhiên, tại phổ thông bách tính trong mắt, bọn hắn đã đủ mạnh. Mà lực thuộc tính cao tới 40 Phạm Vũ, đang nói ra có việc hai chữ thời điểm, trên người tán phát ra kia loại người sống chớ tiến, lại cực kỳ bạo ngược khí tức khủng bố, làm người vì đó run rẩy. Kia thiết kỵ tướng sĩ tại bất chi bất giác bên trong, cảm nhận được một cỗ lớn lao cảm giác gáp bách tập. Hắn ám nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh cuồn bốc lên. Tướng sĩ chấn kinh phát hiện, cho dù là theo quân cùng những cái kia hung hãn phản tặc trên chiến trường lúc đang chém giết, đều không có cảm nhận được giống bây giờ như này, làm người để không nổi nửa phần lòng phản kháng cảm giác gáp bách. Mồ hôi đã đem giáp trụ bên trong áo vải ướt nhẹp. Hắn rất muốn nói ra xác thực có việc, loại này rất kiên cường đáp lại. Thế nhưng là bốn chữ này lại ngăn ở trong cổ họng, vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Bản năng cầu sinh nói cho hắn biết, nếu như bốn chữ này lời nói ra, mắt trước cái này tráng đến quá mức tặc tử, sẽ một kiếm đem mình cho chặt. Mặc dù thật không dám tin tưởng, có người dám ở cửa thành trước tập kích triều đình quan binh, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất đâu? Cái này, cái khác 10 cái phủ quân thiết kỵ cũng lần lượt bò lên, bọn hắn cả đám đều cùng vậy sẽ sĩ đồng dạng, nhanh lên đem bên hông phối thêm mã đao rút ra, một bộ cảnh giác mà ngưng trọng nhìn chăm chú lên Phạm Vũ. Trong chốc lát, một chút ở phía xa sợ hãi vây xem máy tính, lại nghe được không khí bên trong tựa như tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Phản phất chỉ cần một chút xíu đốm lửa nhỏ, liền sẽ nhấc lên một trận máu tanh chém giết. Hơi nhát gan một điểm người, đã muốn mau chóng rời đi địa phương này, miễn cho bị tai họa cá trong hồ. Một đám thiết kỵ bên trong, cầm đầu tướng sĩ, nhìn thấy bên cạnh mình người, đều rút đao vây khi đi tới. Hắn cuối cùng là nhấc lên một tia dũng khí. Đồng thời, hắn cũng vì mình trước nhát gan cảm thấy xấu hổ. Mình vậy mà lại sợ vóc dáng lớn hơn mình một điểm tặc tử. Cái này khiến sắc mặt hắn nhất thời một trận thanh, lúc thì đỏ. Một tia tặc tử. Hắn cắn răng phẫn nộ quát, dám can đảm ngăn trở quan binh hành quân, phải bị tội gì? Phạm Vũ nhìn bọn họ một chút, lại nhìn mặt đường, hắn bình tĩnh nói, giữa đường trống không như vậy một khối lớn, các ngươi không hướng bên kia đi, ngược lại là hướng phía nhiều người địa phương đi. Ngươi xác định là bần đạo ngăn cản con đường của các ngươi, mà không phải các ngươi cố ý hướng đám người bên trong sông. Ngươi xác định, các ngươi không phải đơn thuần muốn nhìn người qua đường thất kinh bộ dáng. Nói đến đây, Phạm Vũ chậm rãi xoay người, rất có cảm giác gáp bách dáng người, tại một đám thiết kỵ mặt trước triển lộ không bỏ sót. Những này thiết kỵ dù là mặc cùng bình sát đầu, nhưng vẫn không kịp Phạm Vũ nửa phần khôi ngô. Song phương khí thế ở trên, càng là có ngày đêm khác biệt đồng dạng chênh lệch. Phạm Vũ nói chuyện rất bình tĩnh, không mang theo nửa phần lửa giận, để người nghe không ra quá chấn động lớn. Thế nhưng là, kia ngược lại càng thêm làm người sinh ra sợ hãi. Phản phất như là mưa to lôi đỉnh tiến đến trước đó một khắc cuối cùng bình tĩnh. Tướng sĩ thật vất vả nhấc lên một tia dũng khí. Tại cái này một cái chớp mắt, lại tiết khí. Còn lại rút đao trên trước thiết kỵ nhóm cũng hối hận. Bọn hắn mới bị ngã đến thất điên bắt đảo, thật vất vả hơi tỉnh táo lại một điểm, liền gặp được mình một cái đồng bạn đã rút đao ra, muốn hướng gan to bằng trời tặc tử đòi hỏi cái thuyết pháp. Bọn hắn lúc đó cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, lửa giận trong lòng gấp rút khiến cho bọn hắn đồng dạng rút đao ra. Kết quả, bọn hắn phát hiện rút đao giống như nổ đến có chút qua loa. Kia loại như yêu ma hung thú giống như đập vào mặt khí khái, làm bọn hắn trong lòng bàn tay một trận đổ mồ hôi. Mỗi người đều là cảm thấy không tốt lắm. Não bên trong lý trí nói cho bọn hắn, tên kia rõ ràng chỉ có một người, các ngươi mặc giáp trụ cầm vũ khí, mà lại càng là có 10 cái người, sợ cái giám a. Thế nhưng là cầu sinh dục lại nói cho bọn hắn, không nên động thủ. Không nên động thủ. Không nên động thủ. Thân là từng trên chiến trường sờ soạng lần mò qua người, bọn hắn quả quyết lựa chọn tin tưởng cầu sinh dục. Xác thực, đúng là chúng ta. Chúng ta không đúng. Cầm đầu tướng sĩ, đỉnh lấy lớn lao áp lực, cái trán tràn ra tầng tầng mồ hôi lạnh, lộ ra một cái cứng ngắc đủ cười. Sau đó, lập tức sụ mặt, đối sau lưng một đám người hô, đều thanh đao thu hồi đi, chách chách hô hô giống tiểu gì. Tại vô số Ứng Hà phủ bách tính trợn mắt hốc mồm phía dưới, bọn hắn luống cuống tay chân đem mã đao đưa về vỏ đao. Thượng như sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Những này thiết kỵ nhóm cũng có thể cảm nhận được vô số ánh mắt quái dị quan tới, thẹn đến bọn hắn sắc mặt một trận nóng hổi. Bọn hắn từng cái tranh thủ thời gian cưỡi lên ngựa thớt, xám xịt đi lấy chính đạo, tiến vào Ứng Hà phủ. Tại rời đi thời điểm, bọn hắn thậm chí cũng không dám quay đầu vọng Phạm Vũ một chút, giống như phía sau có một đầu đại yêu ma đồng dạng. Bọn hắn chỉ là hận không thể dưới hông chiến mã, có thể nhiều sinh bốn chân ra, để bọn hắn tranh thủ thời gian rời xa tên kia, miễn cho khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chương 70, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, tiểu đạo hữu thế nhưng là thuần dương một hệ người tu đạo. T. Những cái kia ngày bình thường ngang ngược cản rỡ quan binh, bọn hắn cứ như vậy rời đi rồi. Một cái ven đường quán nhỏ phiến đem từng cảnh tượng ấy đều xem ở trong mắt, cái này khiến hắn một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Hưng.
Có lẽ là bọn hắn đụng phải cọng rơm cứng đi. Sát vách một cái bán hàng rong, không quá xác định nhỉ nó nói. Bọn hắn ý đồ đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Phạm Vũ, thế nhưng là làm ánh mắt chuyển tại Phạm Vũ trên thân lúc. Bọn hắn liền cùng kia 10 cái thiết kỵ đồng dạng, cảm nhận được một trận tâm kinh động phách áp lực. Tựa như đang nhìn một đầu vệ nhân trong núi mãnh hổ đồng dạng. Điều này làm cho bọn hắn nhao nhao hít sâu một hơi, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Bên kia, Trần Triện vội vàng tiểu chạy tới, hắn trong lòng cũng là mang theo một tia tiểu xấu hổ. Mình vừa rồi nhìn thấy kia 10 mấy thiết kỵ dục ngựa chạy tới, vậy mà hoảng đến vội vàng mang theo nữ nhi trốn tránh một bên. Mình nói như thế nào cũng là một người tu đạo a, lại vẫn chưa dưỡng thành trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tâm cảnh. Trái lại, so với hắn số tuổi tiểu nhiều như vậy Phạm đạo trưởng, từ đầu đến cuối đều không có nửa phần bối rối. Cái này, đây chính là chênh lệch về cảnh giới a. Phạm đạo trưởng, mới chi kia thiết kỵ chính là Ứng Hà phủ nơi này quan binh. Ta dù không phải Ứng Hà phủ người, nhưng lấy trước cũng đã tới nơi đây, biết được những quan binh này rất là ương ngạnh, cũng rất là hoành hành bá đạo. Trần Triện vì che đậy đa nghi bên trong xấu hổ, đành phải nói sang chuyện khác là Phạm Vũ giải thích giới thiệu. Bọn hắn ỷ vào dưới hông có chiến mã, bên hông có chiến đao, lại thêm tầng kia quan binh thân phận. Tại Ứng Hà phủ xung quanh khu vực, có thể nói hoành hành bá đạo đã quen, đạo trưởng ngài không cần để ở trong lòng. Ừm. Phạm Vũ tùy ý lên tiếng, hắn đối với mấy cái này cái gọi là quan binh, không quá cảm thấy hứng thú. Xem ra, mặc kệ là Tù Long huyện quan binh, vẫn là Ứng Hà phủ quan binh, hai người đều là một cái điều dạng. Phạm Vũ đi vào Ứng Hà phủ, bước vào cái này phủ thành bên trong, liền kia 10 cái thiết kỵ đều xám xịt đi, chô cửa thành những cái kia thủ thành quan binh, lại không dám ngăn cản Phạm Vũ. Bọn hắn giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì đồng dạng, bỏ mặc Phạm Vũ trực tiếp đi vào. Quả nhiên, Ứng Hà phủ phủ thành bên trong, so bên ngoài càng thêm phồn hoa náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng, tất cả đều là người. Dưới chân con đường cũng càng thêm rộng lớn, cũng càng thêm vương vức cùng sạch sẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới, có không ít người quần áo vẫn là 10 phần lộng lẫy. Hiển nhiên, tại cái này phủ thành bên trong, người có tiền càng nhiều hơn, mà lại người tu đạo cũng không ít. Phạm Vũ trước mắt là một đạo lại một đạo thuộc tính tin tức, trong đó có mấy đạo thuộc tính tin tức hơi hấp dẫn một chút sự chú ý của hắn. Kia mấy đạo thuộc tính tin tức bên trong mệnh thuộc tính đều vượt qua 100 trị số này, lực thuộc tính đều vượt qua 4 trị số này. Nói rõ bọn hắn đều không phải dân chúng bình thường, là người tu đạo. Cái này Ứng Hà phủ phủ thành bên trong, mặc dù muôn hình muôn vẻ các loại người đều có, nhưng giống Phạm Vũ như này khôi ngô cường tráng người, đánh giá cũng chỉ có hắn một người. Phạm Vũ phát hiện, từ hắn bước vào Ứng Hà phủ phủ thành bên trong về sau, liền không thể tránh khỏi hấp dẫn các loại ánh mắt. Những ánh mắt kia hoặc là chấn kinh, hoặc là sợ hãi, hoặc là kinh ngạc, hoặc là e ngại. Hắn còn tưởng rằng phủ thành bên trong người sẽ kiến thức rộng rãi một điểm, nhìn thấy giống cái kia dạng khôi ngô to con người, nên sẽ không như vậy đại kinh tiểu quái. Kết quả, Phạm Vũ phát hiện, mình giống như đánh giá cao những người này nhàn giới. Hắn lắc đầu, không thèm để ý. Nắm Lão Thanh Nhu, hắn tìm được một cái khách sạn, để khách sạn tiểu nhị đem Lão Thanh Nhu xem trọng về sau, hắn đi thẳng vào. Trần Triện cùng Trần Tiểu Tiểu thật không có cùng Phạm Vũ cùng một chỗ, bọn hắn trước cùng Phạm Vũ tạm biệt, bởi vì bọn hắn hai cha con đi vào Ứng Hà phủ, là muốn tham gia cái kia thành hoàng lao gia thọ đàn. Người thư sinh kia cũng không cùng lấy Phạm Vũ, đối phương đến Ứng Hà phủ là vì tìm một bạn bè. Trong bốn người, cũng liền Phạm Vũ là đi ngang qua nơi đây, không có việc gì. Khách sạn bên trong, Phạm Vũ ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy xà nhà ngay phía trên, dùng dây đỏ treo một thanh kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào thân kiếm bị xuyên cái lỗ, một đầu dây đỏ từ cái kia lỗ thủng buông xuống, bên trên cột từng chương phụ lục. Mặc dù Phạm Vũ đối với đạo pháp rốt đặc cắn mai, nhưng bằng mượn hắn trước mắt hoa trường ngũ giác cảm giác, hắn nhìn ra được cái này kiếm gỗ đào cùng phụ lục đều là thật đồ vật. Khách sạn bên trong ông chủ nhìn thấy Phạm Vũ, vô cùng liễu lươi tại Phạm Vũ dáng người. Hắn phát hiện Phạm Vũ đang chú ý chuôi này kiếm gỗ đào sau, đấu lên là gan mở miệng, là Phạm Vũ giới thiệu, khách quan, ngài xem xét, chính là vừa tới Ứng Hà phủ không mấy ngày à? Đây là Ứng Hà phủ quan phủ, để bọn hắn treo ở trên xà nhà. Nói qua mấy ngày, chính là 10 năm một lần thành hoàng sinh. Mấy ngày nay Ứng Hà phủ sẽ có rất nhiều như quỷ xà thần, trong đó khả năng có tốt, khả năng cũng có ác. Quan phủ người nói, lấy kiếm gỗ đào làm chủ, 7 cái trừ tà phủ làm phụ, có thể trấn trạch, trừ tà. Nói đến đây, ông chủ không khỏi nhả danh nói, mỗi 10 năm đều sẽ có như thế một lần, chúng ta người địa phương đều quen thuộc. Bất quá quan phủ kia là thật hắc, hắn cho cái đồ chơi này là muốn thu tiền. Một thanh gỗ kiếm, vài lá bùa, hai đầu dây đỏ, bọn hắn lại muốn ta 50 lượng bạc. Ai? Ngài nói kia thành hoàng lao ra sinh nhật, quan chúng ta những này dân bình thường chuyện gì a? Ngày bình thường cũng không gặp hắn lao nhân ra. Khụ khụ. Ông chủ nói đến đây, đông nhiên ý thức được mình không nên như thế chửi bới một tôn thần, hắn vội vàng hung hăng quạt một bạt hai. Sau đó chắp tay trước ngực, bốn phía bay bay, thành hoàng lao ra chớ trách, thành hoàng lao ra chớ trách. Ông chủ xoa xoa cái trán vết mồ hôi, khổ sở nói, ta cái miệng này a, luôn không đổi được. Cái này ông chủ tựa hồ có chút lắm lời, Phạm Vũ mở miệng, ngắt lời nói, giúp bần đạo chuẩn bị một chút thịt, vô luận là thịt trâu, thịt dê, vẫn là thịt heo, đều có thể. Lượng phải lớn, muốn nhiều. A. Ông chủ nhịn không được nhìn một chút Phạm Vũ trên người là bảo, trâu, thịt trâu, có gì không ổn sao? Phạm Vũ hỏi ngược một câu. Không. Ông chủ lúc này cười làm lành, đạo trưởng ngài nói cái gì chính là cái đó, tiểu điếm lập tức cho ngài thượng đủ. Ông chủ mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là trong lòng lại nạp buồn bực. Dựa theo, hắn đối đạo sĩ hiểu rõ, không phải là không thể ăn thịt trâu sao? Kỳ quái. Phạm Vũ không có để ý ông chủ đang suy nghĩ gì, hắn tìm một cái người tương đối ít địa phương, ngồi xuống về sau. Đông nhiên đột nhiên có cảm giác đồng dạng, quay đầu nhìn về phía khách sạn cửa bên kia phương hướng. Chỉ thấy mấy cái nhìn xem có chút phong trần mệt mỏi, lại mặc một mạc đạo bào đạo sĩ, vào. Mấy cái đạo sĩ nhìn xem tựa hồ sư xuất đồng môn, bọn họ nói bảo kiểu dáng đều là giống nhau. Một cái đạo sĩ tuổi tác nhìn vô cùng lão, mấy cái khác thì là tương đối tuổi trẻ. Phạm Vũ thấy được bọn hắn. Bọn hắn cũng nhìn thấy khách sạn bên trong, nhất là hút người nhãn cầu Phạm Vũ, đều là khẽ giật mình. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Trong đó, tuổi tác không nhỏ lão đạo sĩ, vướt vướt râu dài, cảm khái nói, ứng Hà Thành Hoàng sinh nhật, quả thật hấp dẫn không ít lợi hại đạo hữu a. Như thế kinh người bàng bạc huyết khí, cũng như hỏa lô giống như dương khí. Vị này lạ lẫm tiểu đạo hữu, hẳn là luyện thuần dương một hệ công pháp a. Khách sạn bên trong, ngoại trừ bọn hắn, liền Phạm Vũ một người mặc đạo bào đạo sĩ. Lão đạo sĩ trong miệng tiểu đạo hữu, không thể nghi ngờ là tại xưng hô Phạm Vũ. Thiên Phúc Sơn đời thứ 6 sơn chủ, mệnh, tháng 3 năm 99, lực 27.7, kỹ, lấy khí ngự kiếm pháp, Thiên Phúc Sơn hàng yêu trừ ma 108 thức phụ lục, phất trần công. Chuyện siêu hay. Chương 71, loại này đéo thịt, hắn Phạm Vũ nhưng quá nhìn con mắt. Coi như thật lợi hại lão đạo sĩ, đây là Phạm Vũ nhìn thấy đối phương thuộc tính tin tức về sau, đầu góc bên trong dâng lên ý niệm đầu tiên. Lão đạo sĩ lực thuộc tính cực kỳ cao, đến gần vô hạn tại Phạm Vũ vài ngày trước, gặp phải đầu kia nửa bước phi cương cương thi. Lúc trước đầu kia cương thi là không để ý tới chí có thể nói, 30 điểm lực thuộc tính, đầu kia cương thi có thể phát huy ra 25 điểm, đã là rất lợi hại. Nói cách khác, nghiêm ngặt trên ý nghĩa lâu pháp, cho cái lão đạo sĩ này thời gian chuẩn bị, có lẽ hắn cũng có thể diệt trừ đầu kia cương thi. Đủ để chứng minh, lão đạo sĩ này rất lợi hại. Về phần bên cạnh hắn mấy cái tuổi trẻ đạo sĩ, Phạm Vũ chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, liền biết bọn hắn đều là lão đạo sĩ đệ tử, đều là kia cái gì Thiên Phúc Sơn đạo sĩ. Thực lực nha, miễn cưỡng vẫn được, cùng Trần Triển không sai biệt lắm bộ dáng. Mà đối mặt lão đạo sĩ mới hiếu kỳ hỏi thăm có phải là hay không thuần dương một hệ vấn đề, Phạm Vũ trả lời, đặc biệt bằng phẳng tỷ lệ, không phải. Thuần dương một hệ là cái gì hắn cũng không biết. Càng đừng nói cái gì thuần dương một hệ công pháp, Phạm Vũ đối với cái này rốt đặc cắn mai. Không phải. Lão đạo sĩ khẽ giật mình, Phạm Vũ trả lời, tựa hồ chạm tới kiến thức của hắn điểm mù, hắn rất là kinh ngạc, không phải thuần dương một hệ, lại cũng có thể luyện giống như này huyết khí cùng dương khí, quả nhiên là kinh người vô cùng. Bất quá lão đạo sĩ cũng rất nhanh ý thức được, đối một người xa lạ bản dễ hỏi ngọn nguồn, tựa hồ không tốt lắm. Hắn thu liễm một chút hiếu kỳ, đi cái đạo sĩ lễ, mở miệng nói ra, "Vần đạo chính là Thiên Phúc Sơn đời thứ 6 sơn chủ, đạo hiệu Trùng Hành Tử. Sau lưng cái này mấy vị trẻ tuổi chính là Vần đạo đồ đệ. Hư Phong, Hư Lâm, Hư Hỏa, Hư Sơn, làm sao cùng câm điếc đồng dạ? Vi sư ngày thường dạy thế nào hối các ngươi đều quên rồi. Hư Phong, gặp qua đạo hữu. Hư Lâm, gặp qua đạo hữu. Hư Hỏa, gặp qua đạo hữu. Hư Sơn, gặp qua đạo hữu." Trùng Hành Tử bốn cái đồ đệ tranh thủ thời gian hướng Phạm Vũ ân cần thăm hỏi, hiển nhiên Trùng Hành Tử vị sư tôn này, tại mấy người bọn hắn đồ đệ trong mắt phi thường có uy nghiêm. Phạm Vũ, Thù Long Quan. Mấy cái này đạo sĩ còn rất lễ phép, Phạm Vũ thuận miệng đem mình xuất thân nói ra. Thù Long Quan. Trung Hành Tử cẩn thận nhớ lại một chút, thấy mình cũng không biết có dạng này một tòa đạo quan. Ngược lại là hắn nghe nói qua Ứng Hà phủ bên trong có cái gọi Tù Long huyện địa phương, không biết cùng Tù Long Quan có gì liên hệ. Mặc dù chưa nghe nói qua Tù Long Quan, nhưng Trung Hành Tử vẫn là rất lễ phép nói, nguyên lai là Tù Long Quan Phạm đạo hữu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Sau đó hắn liền dẫn mình bốn cái đồ đệ ngồi tại Phạm Vũ bên cạnh một cái bàn trước. Một cái điếm tiểu nhị lập tức hấp tấp chạy tới. Trung Hành Tử ra hiệu để các đồ đệ mình gọi món ăn, hắn những cái kia đồ đệ nên rất đáng tin cậy, gọi món ăn điểm cũng là vô cùng quy củ. Giống như là một chút đạo sĩ cấm ăn đồ ăn, bọn hắn là tuyệt đối không điểm. Đang lúc Trung Hành Tử uống một hớp nước trà, muốn cùng Phạm Vũ bắt chuyện một hai lúc. Đương nhiên, Trung Hành Tử chỉ thấy khách sạn bên trong một cái tiểu nhị, bưng một chén lớn cắt gọn thịt tới, đem chén kia thịt đặt ở Phạm Vũ trên bàn, sau đó khách khí nói, "Khách nhân, ngài muốn thịt trâu?" Phốc. Trung Hành Tử một miệng nước trà trực tiếp phun ra, hắn trừng to như con mắt như trung đồng, nhìn xem Phạm Vũ kia một chén lớn thịt. Hắn bốn cái đồ đệ phản ứng so với hắn cái này làm sư phụ khoa trương hơn. Châu, thì châu. Đạo hiệu là Hư Hỏa tuổi trẻ đạo sĩ, nhìn xem Phạm Vũ biểu lộ, gọi là một cái trợn mắt hốt mồm. Hắn nhìn một chút Phạm Vũ, nhìn một chút thì châu, lại nhìn nhà mình sơn chủ sư tôn. Cảm giác quan niệm của mình nhận to lớn xung kích. Phạm Vũ nhíu mày nhìn về phía bọn hắn, thế nào? Vị đạo hữu này, người sao có thể? Trùng Hành Tử một cái đồ đệ, vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng lời mới vừa mới nói được một nửa, liền bị Trùng Hành Tử cắt đứt. Trùng Hành Tử ra hiệu đồ đệ đừng nói lung tung. Sau đó ho khan một tiếng, lau đi khóe miệng trà nước đọng, cười nói, khác biệt truyền thừa đạo môn, giới luật không giống cũng là bình thường. Phạm đạo hữu có thể ăn thịt trâu, khẳng định là Tù Long Quan không này giới luật. Cái này không thể bình thường hơn được, mấy người các ngươi, không muốn ngạc nhiên. Phạm Vũ, nguyên lai đạo sĩ không thể ăn thịt trâu. Có dạng này một đầu giới luật ở đây. Phạm Vũ giật mình. Nói thật, loại này ăn kiêng giới luật, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Vấn đề là, hắn cái kia sư phụ khi còn sống, cũng là mỗi ngày giết trâu ăn mặn a. Úc, mình sư phụ là cái giang hồ phiến tử. Kia không sao. Phạm Vũ đối giới luật không giới luật cũng không thèm để ý. Nếu như đổi lại là tại Tù Long huyện đoạn thời gian đó hắn, khẳng định sẽ vắt hết óc, cho mình nghĩ một cái sẽ không lộ tẩy lấy cớ ra. Nhưng là hiện tại hắn, liền không cần gì việc cớ. Có được một bộ cường hành như thần binh lợi khí giống như nhục thể, lại có được trọn vẹn 40 điểm lực thuộc tính, hắn nói cái gì kia chính là cái gì, không cần hướng người khác quá nhiều giải thích. Phạm Vũ say sưa ngon lành ăn thịt châu mảnh, để Trùng Hành Tử sư đồ mấy người, thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Rốt cuộc, đạo sĩ ăn thịt châu hình tượng, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cho bọn hắn đánh vào thị giác vô cùng lớn. Dừng lại ăn uống no nê sau, Trùng Hành Tử tựa như nghĩ tới điều gì, lòng tốt hướng Phạm Vũ nhắc nhở, đạo hữu nhìn có chút tuổi trẻ, bần đạo suy đoán, đạo hữu ngươi nên là lần đầu tiên tham gia thành hoàng thọ đản. Bần đạo ở đây, mời Phạm đạo hữu mấy ngày nay thêm chút cẩn thận đề phòng. Phạm Vũ liếc mắt nhìn hắn, ra hiệu nói tiếp. Trung hành tử vuốt vuốt râu dài, giải thích nói, chắc hẳn đạo hữu cũng hiểu biết, lại có mấy ngày chính là ứng Hà thành hoàng võ đản. Mấy ngày nay thời gian bên trong, khẳng định quỷ sự tình liên tiếp phát sinh. Rốt cuộc tới đây người, quỷ vật, có thể không người có thể bảo đảm bọn hắn sẽ hay không thủ quy củ. Bần đạo tại 10 năm lúc trước cũng từng tham gia một lần thành hoàng võ đản. Lúc ấy liền có quỷ vật thừa cơ làm loạn, náo ra không nhỏ tai họa, chết rất nhiều hứa người tu đạo. Mặc dù kia gây chuyện quỷ vật cuối cùng bị thành hoàng lao ra tiêu diệt, nhưng bởi vì quỷ vật mà chết người, lại không cách nào lại lần nữa phục sinh. Phạm Vũ thoáng gật đầu, hắn như có điều suy nghĩ. Làm ác quỷ vật, đó không phải là một đám cất bước điểm thuộc tính tự do sao? Đương nhiên, Phạm đạo hữu cũng không cần quá sầu lo. Ứng Hà phủ Khâm Thiên Ti cùng thành hoàng dưới trướng một chút tâm ti, tại mấy ngày nay đều sẽ tăng cường Ứng Hà phủ đề phòng. Trung Hành Tử nói, kỳ thật có mấy lời nói ra cũng không sao. Bần đạo tới nơi đây, ngoại trừ tham gia thành hoàng thọ đàn, một mục đích khác là chạy làm ác quỷ vật mà đến. 10 năm trước, làm ác những cái kia quỷ vật bên trong, có một con đặc thù quỷ vật giết hại ta Thiên Phúc Sơn một vị đạo sĩ. Con kia quỷ vật về sau biến mất vô tung vô ảnh. Bần đạo cảm thấy nó nên còn tồn tại ở trên đời. Nó nếu là mấy ngày nay xuất hiện tại Ứng Hà phủ, bần đạo định đưa nó giết hết. Một cái nhìn Tiên Phong đạo cốt lao đạo sĩ, trên thân lại bắn ra nghiêm nghị sắc cơ. Phạm Vũ có thể nhìn ra được, đối phương cực kỳ phẫn nộ. Hô, Trung Hành Tử rất nhanh khống chế tốt cảm xúc, hắn lộ ra một tia áy náy, Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, lao đạo ta hơi có chút chấp nhất, nhưng thủ này không báo, đạo tâm bất ổn. Bần đạo cái kia sư đệ trước khi chết trước bảy kia quỷ vật một đạo, cắt đi kia quỷ vật thân thể một bộ phận. Trung Hành Tử đưa tay nhập tay áo, móc ra một vật, quỷ vật thân thể một bộ phận, chính là thứ này. Phạm đạo hữu, nếu là có nhìn thấy cùng loại quỷ vật, mời báo cho bần đạo. Thiên Phúc Sơn nhất định có thâm tạng. Hắn móc ra đồ vật, để Phạm Vũ sửng sốt một chút. Kia là một đống có chút khô quắc nhũ thịt, nhũ thịt tựa hồ còn mang theo một chút sinh cơ, nó còn tại có chút lúc đích. Cái đồ chơi này, Phạm Vũ nhưng quá nhìn quen mắt. Chương 72, đại tôn giả khẳng định sẽ có quang minh tương lai. Phạm Vũ không biết là mình cùng đại tôn giả xung đột, vẫn là đại tôn giả cùng hắn xung đột. Loại này quỷ dị hình dạng nhũ thịt hắn nhưng quá quen thuộc. Phạm Vũ ban đầu nhìn thấy cái đồ chơi này thời điểm, là từ Huyền Thực Tử trên thân nhìn thấy. Lúc ấy, Huyền Thực Tử dùng một loại hàng thần bí thuật, mời đại tôn giả phụ thân thần hàng. Hiện tại, quen thuộc nhũ thịt, nó lại xuất hiện. Có thể để cho ta xem một chút không? Phạm Vũ hỏi một câu. Trung Hành Tử do dự một chút, thoáng gật đầu, Phạm đạo hữu phải cẩn thận, dù chỉ là quỷ vật thân thể một bộ phận, nhưng vật này cũng là vạn phần quỷ dị, nhớ lấy không thể khinh thị. Cần dùng pháp lực bảo vệ bàn tay, lại tuyệt không thể có một chỗ bỏ sót mới có thể đụng vào. Nếu không, vật này sẽ ăn mòn đụng vào người nhục thân, chính là đến sẽ ăn mòn hắn hồn phách. Cực kỳ quỷ dị, vạn phần hung hiểm. Dứt lời, Trung Hành Tử cẩn thận từng ly từng tí, đem cái này khô quắc nhũ thịt đưa cho Phạm Vũ. Kết quả, để Trung Hành Tử không nghĩ tới chính là, mắt trước vị này Phạm đạo hữu vậy mà không có bất kỳ cái gì phòng bị, trực tiếp đưa tay đem đẽo thịt nắm. Trung Hành Tử lập tức trợn mắt hốt mồm. Hắn không cách dùng lực bảo vệ bàn tay, liền đem loại này quỷ dị đồ vật cầm lên. Mình mới vừa nói nhiều như vậy nhắc nhở, Phạm đạo hữu lại một chữ đều không nghe lọt tai. Trung Hành Tử người đều choáng váng. Sau một khắc hắn đã nhìn thấy, Phạm Vũ cầm trong tay kia đống đẽo thịt, lại xuất hiện một chút dị động. Chỉ thấy, nguyên bản có chút rung động đẽo thịt, tựa như ngửi được cái gì khí tức đồng dạng. Hắn rung động tần suất, tại chỉ một thoáng, biến nhanh mấy phần. Khô quắc đẽo thịt mặt ngoài bắt đầu chậm rãi vặn mèo. Quỷ dị như vậy tình trạng, liên đảm bảo đẽo thịt 10 năm thời gian Trung Hành Tử đều chưa bao giờ thấy qua. Nhưng hắn cảm thấy, đẽo thịt quỷ dị như vậy tình trạng, tuyệt không có khả năng là chuyện gì tốt. Hắn lúc này vội la lên, "Đạo hữu ngươi mau đem nó ném đi, không muốn đụng vào nó, vật này muốn ăn mòn nhục thể của ngươi cùng hồn." Phách chữ còn cũng không nói ra miệng, hắn liền chấn kinh trông thấy, đẽo thịt khô quắc mặt ngoài, lại chậm rãi hiện ra một trương cực kỳ xinh xắn mặt. Kia là một trương tràn đầy kỳ quỷ quái đản gương mặt, là Trung Hành Tử đời này đều chưa từng thấy qua. Cũng là tại thời khắc này, Trung Hành Tử cảm nhận được kia đẽo thịt phía trên tản ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Sau đó, hắn đã nhìn thấy, đẽo thịt hiện ra gương mặt kia, không nhìn hắn Trung Hành Tử. Trên gương mặt kia như vật sống giống như con mắt, lấy một loại có chút oán độc thần sắc, nhìn chằm chằm cái kia Phạm đạo hữu. Đẽo thịt mặt ngoài tiểu xảo quái trên mặt, bờ môi lại khẽ trương khẽ hợp, phát ra khiếp người thanh âm. "Lại, đúng, ngươi." Không biết có phải hay không là một loại ảo giác, Trung Hành Tử nghe ra được thanh âm này, bao hàm vô tận lửa giận. Thật giống như nhìn thấy cái gì cựu gia đồng dạng. "Cũng đồ." Thanh âm vẫn còn tiếp tục vang lên, sớm muộn có một ngày, ta định đưa ngươi nghiền xương thành tro, đưa ngươi đầu lâu cắt xuống, coi như đồ uống rượu, đưa ngươi xương cốt rút ra, coi như củi lửa, đem ngươi huyết nhục dốc thịt mảnh, coi như đồ nhắm, cùng đồ, cho ta chết đi, chết, ngông nô. Phạm Vũ ngón tay ấn xuống đẽo thịt trên quái mặt, để hắn bị ép đem phẫn nộ lời nói nghẹn trở về. Kia đẽo thịt tại Phạm Vũ đầu ngón tay, liền tựa như mặc người trà đạp đồ chơi. Phạm Vũ tùy ý đem hắn bóp thành các loại hình dạng, hắn đều không thể phản kháng. Phạm Vũ đã có thể xác định cái đồ chơi này liền là đại tôn giả. Về phần đây là đại tôn giả bản thể thịt trên người liệu, vẫn là phân liệt thể phía trên đẽo thịt. Phạm Vũ suy đoán hẳn là cái sau. Trung Hành Tử thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng Phạm Vũ cảm thấy bằng hắn người sư đệ kia, hẳn là rất không có khả năng tổn thương được đại tôn giả bản thể. Cho nên nó chỉ là phân liệt thể, thậm chí chỉ là phân liệt thể trên một tiểu đống nhũ thịt. Phạm Vũ lập tức kẻ nhạt vô vị. Hắn tiện tay đem đẽo thịt hướng Trung Hành Tử bên kia ném đi, Trung Hành Tử vội vàng ngưng tụ pháp lực trong tay tâm, sau đó vững vàng đem đẽo thịt cho tiếp được. Nhưng cũng bởi vậy, đại tôn giả gương mặt kia không có người ấn xuống. Hắn càng thêm nổi giận, thanh âm đột nhiên vang, ngữ khí bên trong còn kèm theo tức hồn hện, đáng chết, đáng chết, ngươi đáng chết. Ta dưới trướng tất cả đại tướng, chắc chắn truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Phạm Vũ liếc mắt kia đồng nhỡ thịt, nhếch miệng cười một tiếng, không bằng ngươi đem ngươi này lại ở nơi nào tiết lộ cho ta một chút. Không cần ngươi phái những cái kia yêu ma quỷ quái tới tìm ta, bần đạo tự thân lên cửa chiếu cố ngươi, như thế nào? Ngươi nên chết. Đại tôn giả không có như Phạm Vũ dự án, cặp con mắt kia còn tại nhìn chòng chọc Phạm Vũ. Một mực tại lặp lại ba chữ kia, nghe được người bên ngoài một trận dùng mình. Khách sạn bên trong phổ thông máy tính đã sớm bị màn quỷ dị này hù chạy. Ai có thể nghĩ tới, đi ra ngoài ăn một bữa cơm, càng như thế kích thích, lại sẽ gặp phải như này kỳ quỷ sự tình. Đương nhiên, Liễu Thị tựa như hao hết sau cùng sinh cơ, gương mặt kia chậm rãi cứng ngắc tại nơi nào, trong miệng rốt cuộc nói không nên lời một câu oán độc lời nói. Trung Hành Tử nhìn thấy bàn tay bên trong Liễu Thị, cả người đều có chút ngây ngốc. Hắn nghĩ nó nói, vật này tại sao không nói chuyện? Không, không đúng. Trung Hành Tử hoảng hốt lấy lại tinh thần, hắn đương nhiên hít sâu một hơi, một trương tràn đầy nếp nhăn mặt già, tràn ngập kinh hãi cùng không thể tưởng tượng. Kinh ngạc nói, phải nói, vật này làm sao lại nói chuyện? Vật này lại có lý trí? Cái này. Đầu óc bên trong dâng lên cái này đến cái khác nghi hoặc, cái này khiến Trùng Hành Tử đem cầu dài ánh mắt quan tại Phạm Vũ trên thân. Hắn nhớ kỹ, tiêu béo thịt bên trên không hiểu thấu nổi lên một trương quỷ dị quái mặt, tựa như cùng Phạm Đạo Hưu quen biết, song phương tựa như là nhận biết, mà lại kia quái mặt tựa hồ đối Phạm Đạo Hưu vô cùng phẫn hận. Ngươi biết hắn là cái gì không? Lúc này Phạm Vũ hỏi ngược lại Trùng Hành Tử một vấn đề. Trùng Hành Tử mê mang lắc đầu, bần đạo chỉ biết là cái này quỷ vật giết hại bần đạo sư đệ. Hắn là một cái rất mạnh quỷ vật. Phạm Vũ cũng không ngại đem đại tôn giả báo cho người khác, trong mắt hắn nhìn đến, cho đại tôn giả dựng nên càng nhiều địch nhân, là một kiện để hắn rất được hoan nghênh sự tình. Phạm Vũ đem mình đối với đại tôn giả hiểu rõ, cùng đại tôn giả một chút tiếp xúc, dần dần hướng Trùng Hành Tử nói ra. Trong lúc đó, hắn tự nhiên cho đại tôn giả cái này đối đầu, thêm mắm thêm muối một chút, khiến người khác biết được đại tôn giả tà ác cùng quỷ dị, thậm chí đem một chút có lẽ có oan ức cho đại tôn giả dần dần cài lên. Nghe được Trùng Hành Tử nghẹn họng nhìn chân chối, liên liên hít vào khí lạnh. Nguyên lai, 10 năm trước, giết hại bần đạo sư đệ quỷ vật, đúng là như thế tà quỷ tồn tại. Trung Hành Tử cũng không có hoài nghi, Phạm Vũ lời nói bên trong thật giả. Bởi vì Phạm Vũ mới vừa cùng đại tôn giả ở giữa, kia loại thế như nước với lửa đối địch tư thái, đã để Trung Hành Tử cho rằng Phạm Vũ là một cái phi thường tin được đạo hữu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, như thế kinh khủng quỷ vật, nếu là không đem hắn chu diện, không biết hắn còn phải giết hại nhiều ít người. Lần này thành hoàng thọ đản, bần đạo nhất định phải đem này quỷ vật tính nguy hại báo cho ứng hà thành hoàng. Trung Hành Tử hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng Phạm Vũ đi một đại lễ. Trung Hành Tử, ở đây cảm ơn đạo hữu. Nếu không có Phạm đạo hữu, bần đạo đến nay cũng không biết quỷ vật chân thân. Phạm Vũ ở trong lòng yên lặng cho Trùng Hành Tử điểm cái khen thưởng. Hắn sớm đã hướng Khâm Thiên Ti báo cáo đại tôn giả, mà Trùng Hành Tử thì chuẩn bị hướng Thành Hoàng Lao ra báo cáo đại tôn giả. Nhìn đến, đại tôn giả khẳng định sẽ có quang minh tương lai. Chuyện siêu hay. Chương 73, quỷ vật hèn mọn cầu xin tha thứ. Không thèm để ý chút nào. Vào đêm, Ứng Hà phủ ban đêm ngoài ý liệu quận cũ é, so Tù Long huyện ban đêm còn quận cũ é hơn mấy phần. Thương có lẽ là bởi vì Thành Hoàng Thọ đạn sắp đến, không ít người lo lắng mấy ngày nay bên trong sẽ có quỷ vật quấy phá. Liền xem như những cái kia không quấy phá quỷ vật, dân chúng bình thường cũng không dám đụng tới bọn chúng. Có chút quỷ vật có lý trí, nó có lẽ cũng sẽ không hại người. Nhưng là bọn chúng trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút lực lượng quỷ dị. Những cái này lực lượng sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng một chút không có tu vi bình dân bách tính. Bình dân bách tính chớ nói tiếp xúc bọn chúng, riêng là nhìn một chút, khả năng đều sẽ dẫn tới tai họa. Tiểu sinh một trận bệnh khả năng đều là nhẹ nhất. Thế là dám ở ban đêm ra tản bộ người, số lượng ít đến thương cảm. Đa số là một chút người tu đạo. Cha, gấp gáp như vậy làm gì? Chân Tiểu Tiểu mệt mỏi thở hổn hển, nàng không quá lý giải vì sao phụ thân của mình lo lắng như thế. Nàng sáng nay theo vị kia Phạm đạo trưởng một đường không ngừng nghỉ đi đến Ứng Hà phủ, cả người đều kém chút mệt mỏi choáng váng. Kết quả đến ban đêm, nàng còn phải mệt mỏi một lần. Chân Triện bước nhanh đi được cơ hồ đã coi như là chạy chậm. Tay hắn bên trong vẫn luôn chăm chú nắm lấy mấy trường phụ lục, thần sắc khẩn trương mặt đen lại nói, gấp gáp như vậy làm gì? Đương nhiên là vì bảo trụ ngươi nha đầu này mệnh a. Mới nếu không phải ngươi không cẩn thận ăn đau bụng, tại trong nhà xí ngồi sồn mặt trời lặn, vi phụ về phần gấp gáp như vậy sao? Hắn cảnh giác quanh mình, giải thích nói, mấy ngày nay Ứng Hà phủ thành trong đêm, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Vạn nhất đụng vào cái gì cường đại quỷ vật, người ta cha con hai người đều phải đưa tại nơi đây. A, Chân Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, không phải nói Thành Hoàng Lao ra thọ đản, mấy ngày nữa muốn bắt đầu sao? Cái gì gan to bằng trời quỷ vật, dám ở Thành Hoàng Lao ra ngay dưới mắt làm ác? A, nhiều nữa đâu? Chân Triện nói, có chút quỷ vật lý trí không được đầy đủ, làm ra bất cứ chuyện gì đều rất bình thường. Nghe đến đó, Chân Tiểu Tiểu hít sâu một hơi. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao phụ thân của mình là như thế này một bộ vui buồn thất thường bộ dáng. Nếu như thật có loại này lý trí không hoàn toàn quỷ vật, vậy bọn hắn hai đúng là vô cùng nguy hiểm. Chấm đã. Đột nhiên, Chân Triện ngừng lại bước chân. Chân Tiểu Tiểu giật mình, ám nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi, phát sinh chuyện gì rồi? Chân Triện thân sắc cực kỳ khó coi, chúng ta mới từng đến nơi này. Chân Tiểu Tiểu trừng to mắt, quỷ đả tường. Chỉ sợ là, coi như ta không có uổng phí dạy ngươi. Nếu ngươi là thốt ra có phải hay không lạc đường, vi phụ ta liền phải đem ngươi dán tại trên tường thành, để ngươi thật tốt hồi ức hạ vi phụ dạy qua ngươi cái gì. Chân Triện hít sâu một hơi, tiếp tục nói, đợi chút nữa, vi phụ sẽ phá vỡ quỷ này đánh tưởng, ngươi chạy trước. Dứt lời, hắn cũng không dám nữ nhi sẽ nghĩ như thế nào, trong tay đã ngưng tụ ra pháp lực,
nắm ở lòng bàn tay phủ lục chống rông thiêu đốt. Trần Triện thần sắc trang nghiêm, nói lẩm bẩm, Trần Thị 11 đời tử tôn Trần Triện, mời Trần Thị liệt tổ liệt tông hiện chân linh. Thiên địa huyền thanh, vạn pháp bất xâm. Động phá tà võng, hương hỏa thường hưng. Mời liệt tổ liệt tông tà pháp, cấp cấp như luật lệ. Đông. Như chuông đồng bị đụng vang lên thanh âm chậm rãi quấy quẩn, Trần Triện cùng Trần Tiểu Tiểu cảnh tượng trước mắt, dần dần bắt đầu vặn mèo, cuối cùng hóa thành mặt khác một bước, cùng trước hoàn toàn khác biệt hình tượng. Trần Triện vừa mới chuẩn bị buông lòng một hơi, lại sau đó một khắc, nhìn thấy trước mắt hình tượng, lại lần nữa phát sinh vặn mèo, lại thay đổi trở về. Trần Triện trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Hắn tựa như ý thức được cái gì, lập tức như Lâm Đại Địch nói, không tốt lắm, huyền hóa ra quỷ này đánh tưởng quỷ vật hung thần, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn sắc bén không ít. Ừm. Trần Triện đột nhiên có cảm giác. Hắn một tay lấy bên cạnh nữ nhi đẩy ra, sau đó cả người chật vật đến lăn lông lốc. Chỉ thấy một cái lớn chừng cái đấu đầu lâu từ bọn hắn cha con ở giữa lướt qua, cũng phát ra trận trận chói tai cười the thé. Đầu lâu trên một cây sợi tóc phá đụng một cái Trần Triện quần áo, Trần Triện chỉ thấy mình quần áo lại phá vỡ một cái độc lớn, kia lộ ra ngoài da thịt, đều có thể cảm nhận được một loại băng lãnh đến làm người thẳng đánh dùng mình lạnh lẫm. Thật hung quỷ vật. Trần Triện cắn răng một cái, hắn hướng về phía Trần Tiểu Tiểu hô, bảo vệ tốt mình. Trận. Hắn lập tức ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hai tay vung ra từng trương hoàng ngọn nguồn thiếu hụt phụ lục, kia từng trương phụ lục vây quanh hắn trôi nổi bắt đầu, tản ra một loại huyền chi lại huyền lực lượng. Mời liệt tổ liệt tông tà pháp. Trần Triện một tiếng gầm thét. Mười mấy cái phụ lục hóa thành từng đạo hồng quang, hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt đánh ra. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nghe thấy được một tiếng quỷ vật kêu thảm, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa trở nên hư ảo và mèo. Nhưng hắn còn không tới kịp cao hứng một giây, một tiếng phẫn nộ khiếp người trù lên, liền tùy theo mà đến. Bốn cái lớn chừng cái đấu đầu lâu, từ trung quanh bốn phương tám hướng bay tập mà đến. Để Trần Triện biểu lộ kỳ biến, hắn cắn nát đầu ngón tay, đem huyết dịch nhỏ tại một tấm đùa chú bên trên, phù lục bị hắn một trưởng hoành không đánh ra, trong nháy mắt đem phía trước một cái bay tới đầu lâu, cho tại chỗ đánh nát. Hắn bên trái Trần Tiểu Tiểu cũng không phải phế vật. Trần Tiểu Tiểu biết tình huống nguy cơ, cũng quản không trước tiên cần phải bảo vệ mình, nàng đem con bao lớn mở ra, chợt đột nhiên siêu trước biết lên, lượng lớn phù lục bị rơi vãi mà ra. Lít nha lít nhít phù lục, như thiên nữ tán hoa đồng dạng, hình thành lớp kín phù lục mà tượng. Bên trái bay tới quỷ vật đầu lâu, đụng đầu vào phù lục màn tường bên trên, những đùa chú kia giấy lên lửa nóng hừng hực, đem quỷ vật đầu lâu đốt thành cho bụi. Thế nhưng là cái này cũng không đủ, Trần Triện cuốn quít một cái bên cạnh tránh thoát phía bên phải đánh tới quỷ vật đầu lâu. Thế nhưng là giờ khắc này hắn liền cảm thấy mình phía sau lưng thật giống như bị một đầu mấy ngàn cân cự tượng đụng vào đồng dạng, cả người đều không bị khống chế bay về phía trước nào, một ngụm máu to phun lên cổ họng, há mồm phun ra. Khi hắn hung hăng ngã tại mấy bước có hơn lúc, chỉ cảm thấy thở không ra hơi, chỗ sau lưng càng là một mảnh thấu xương giống như âm lãnh. Chỉ thấy một cái quỷ vật đầu lâu lại gắt gao dán tại phía sau lưng của hắn, kia giữ tợn khéo mồm khéo miệng tại trên lưng hắn không ngừng cắn xé, dù cũng không để phía sau máu thịt bé bét, nhưng Trần Triện lại cảm nhận được hồn phách của mình tại bị quỷ vật cầm cắn. Nó cắn không phải Trần Triện đục thân, là tam hồn thất phách. Cha. Trần Tiểu Tiểu quá sợ hãi, chạy lên trước chính là một thanh nắm chặt quỷ vật đầu lâu tóc, nhất thời bàn tay nàng ra thịt liền bị tổn thương do giá rét, đau đến nàng khuôn mặt nhỏ một trận nhe răng và mèo, nhưng nàng vẫn là dùng sức nghĩ kéo tốn quỷ vật, nhưng quỷ vật đầu lâu lại không hề bị lay động. Trần Triện cảm thấy tự thân hiện tại vạn phần suy yếu, pháp lực đang bay nhanh sói mòn. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình giống như gặp được một đạo giống như thiết tháp đồng dạng khôi ngô thân ảnh, kia tựa hồ là Phạm đạo trưởng. Bất quá làm sao có thể chứ? Mình sợ là lúc sắp chết trông thấy mới tượng. Cho đến, Trần Triện nghe thấy mình nữ nhi Trần Tiểu Tiểu kêu lên kinh hỉ vạn phần thanh âm, "Đạo, đạo trưởng." Sau đó, Trần Triện cảm giác trên lưng mình chậm nhẹ, kia loại âm lanh thấu xương cảm giác còn tại, bất quá không có mới như kia nghiêm trọng. Đây là, Trần Triện lung lay đầu, biết độ để cho mình đầu óc thanh tỉnh một điểm, hắn cố gắng dãy rủa lật người. Sau đó, liền gặp được như thế một bộ, làm hắn trợn mắt hốc mồm hình tượng. Phạm đạo trưởng một tay nắm kia quỷ vật đầu lâu, năm ngón tay đâm vào quỷ vật đầu lâu bên trong. Kia quỷ vật trên mặt vậy mà viết đầy thống khổ, cùng cầu xin tha thứ biểu lộ. Phạm đạo trưởng cũng không hề để ý quỷ vật hèn mọn cầu xin tha thứ, nhẹ nhàng bóp. Bành! Quỷ vật đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt nổ tung, hồn phi phách tán. Chương 74, Phạm đạo trưởng ngươi đem chân vũ đại đế lưu hương cho đổ xuống rồi. Ngài thành công đánh giết bay đầu bốn bà quỷ, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do. Không hay, a phế gà đồng dạng quỷ vật, độ tinh khiết thật sự là quá thấp. Vậy mà chỉ cấp hắn cống hiến chỉ là không. Hai điểm thuộc tính tự do. Phạm Vũ hơi có vẻ thất vọng. Hắn cúi đầu, nhìn về phía Trần Triện. Nói thật, Phạm Vũ cũng không phải là đi theo đám bọn hắn cha con, mà là thông qua khoa trường ngũ giác cảm giác, phát giác được phụ cận cách đó không xa có quỷ vật tác ý, kia cô ác ý rất là vô cùng rõ ràng. Căn cứ quỷ vật cất bước điểm thuộc tính tự do cái này khái niệm, Phạm Vũ liền đến đây. Chưa từng nghĩ, hắn thoáng qua một cái đến, liền thuận tay cứu được Trần Triện cha con hai người. Đây cũng là một loại trùng hợp. Trần Triện trạng thái nhìn không tốt lắm, cả người sắc mặt đều phát xanh, gương mặt cũng lom đi vào một chút. Nhìn giống như là ban thưởng mình số lần quá nhiều đồng dạng. Phạm Vũ xem chừng, hắn hẳn là bị mới kia yếu đến một nhóm quỷ vật, cho hút không ít dương khí. Hô, hô. Trên đất ra Trần Triện, cố gắng hít thở sâu mấy lần, khôi phục một chút khí lực về sau, lúc này mới lảo đảo đứng lên. Chợt nhìn có chút chật vật. Trần Triện cảm kích không thôi, nếu không phải Phạm đạo trưởng ngài kịp thời xuất hiện lại xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta cái mạng này, còn có ta nữ nhi cái mạng này, đều phải viết gì chúc ở đây rồi. Đa đa tạ Phạm đạo trưởng. Trần Tiểu Tiểu lúc này cũng hấp tấp chạy tới, nàng lúc nói chuyện, thật không dám cùng Phạm Vũ đối mặt. Bởi vì tại mắt của nàng bên trong, Phạm Vũ cho nàng mang tới cảm giác áp bách, thật sự là quá lớn. để nàng ngẩng đầu cùng Phạm Vũ đối mặt dũng khí đều không có.
Đạo hữu,
đạo hữu,
chờ, chờ một chút bần đạo.
Bất thình lình, một giọng dàn mua từ xa đến gần. Phạm Vũ đối với cái này không có phản ứng gì. Trần Triện cùng Trần Tiểu Tiểu ngược lại là hiếu kỳ hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chợt liền trông thấy mấy người mặc đến một mạc đạo bào đạo sĩ, chính lấy như quỷ mị giống như nhẹ nhàng khinh công bay lượn mà đến.
Tổng,
cuối cùng đi theo. Trung Hành Tử nhìn Phạm Vũ ánh mắt, liền như là gặp ma. Hắn sống như thế lớn số tuổi, một thân khinh công cũng coi là lô hỏa thuần thành. Kết quả đụng tới mắt trước vị này tù long quan Phạm đạo hữu. Trung Hành Tử phát hiện bằng tốc độ của mình, căn bản là đuổi không kịp Phạm Vũ. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra Phạm Vũ nhục thân, tại sao lại như thế kinh khủng? Quả thực liền không giống như là một người bình thường a.
Ngài là
Thiên Phúc Sơn Trùng Hành Tử đạo trưởng. Trùng Hành Tử nghe thấy một đạo kinh ngạc ngữ khí vang lên, hắn rất nhanh liền phát hiện sắc mặt rất kém cỏi Trần Triện. Bần đạo chính là Trùng Hành Tử. Trùng Hành Tử phát hiện, người này lại cũng là cái người tu đạo, trên thân ẩn ẩn tản ra có chút pháp lực ba động. Thật sự là Trùng Hành Tử đạo trưởng. Trần Triện cả kinh nói, tại Vãn Bối còn lúc nhỏ, gia phụ từng mang Vãn Bối đi qua một lần Thiên Phúc Sơn, Vãn Bối từng gặp đạo trưởng ngài một lần. Không nghĩ tới qua mấy thập niên, đạo trưởng ngài vẫn như cũng là không có quá lớn biến hóa.
Ồ.
Trùng Hành Tử quan sát tỉ mỉ Trần Triện lông mi, thoáng nhớ lại một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là Trần Thị gia tộc con em. Trần Triện kích động gật đầu, Vãn Bối chính là Trần Thị thế hệ này gia chủ, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, nguyên lai là bạn bè hậu đại. Trung Hành Tử nói, trên người ngươi âm khí quanh quẩn, dương khí rất là suy yếu, chắc là bị quỷ vật gây thương tích. Trung Hành Tử phất trần quét qua, một đoàn màu xám bột phấn nhào về phía Trần Triện. Trần Triện không có né tránh, làm màu xám bột phấn vẩy xuống ở trên người hắn lúc, Trần Triện cảm giác chính mình thân thể giống như không có trước lúc trước sao ấm lãnh, thể lực cũng đang chậm rãi khôi phục, không còn như kia suy yếu. Đây là Thiên Phúc Sơn khí huyết phấn, tuy vô pháp một chút giải quyết người thương thế trên người, nhưng có thể để ngươi khôi phục càng nhanh một chút. Ngươi mấy ngày nay tốt nhất nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu không dễ dàng lưu lại ám thương. Trùng Hành Tử nhắc nhở. Đa tạ Trùng Hành Tử đạo trưởng. Trần Triện nói một tiếng cảm ơn về sau, chợt nghĩ đến cái gì, hắn khổ sở nói, lúc đầu Viễn Phó ứng Hà phủ là muốn tham gia Thành Hoàng lao ra thọ đàn, kết quả bây giờ bộ dáng này, sợ là đi không được.
Lúc vậy,
mệnh vậy, cũng may Trần Triện nhìn rất thoáng, tối nay có thể nhặt về hai đầu mạng nhỏ, đã rất tốt. Trần Triện cảm thấy mình tối nay rất là kỳ diệu, bị quỷ vật mai phục, gần như sắp chết. Thời khắc nguy cấp, Phạm đạo trưởng xuất hiện, cứu được hắn cùng nho nhỏ một mạng. Sau đó, Trung Hành Tử đạo trưởng xuất hiện, giúp hắn hơi liệu một chút tổn thương. Có cái gì không vừa lòng đâu? Thử một chút vật này. Phạm Vũ thanh âm tại Trần Triện sau lưng vang lên. Còn không có đợi Trần Triện kịp phản ứng, hắn đã nhìn thấy một cái tiểu bọc giấy bay vọt đỉnh đầu của mình, rớt xuống. Hắn không bắt lấy. Cũng may hắn nữ nhi Trần Tiểu Tiểu phản ứng cấp tốc, một tay lấy cái này tiểu bọc giấy bắt lại. Phạm đạo trưởng, đây là. Trần Triện tiếp nhận nữ nhi đưa tới tiểu bọc giấy. Ăn nó đi nhìn xem có hữu dụng hay không. Phạm Vũ có chút hăng hái nói, nguyên lai là thuốc. Trần Triện bừng tỉnh đại ngộ. Đa tạ Phạm đạo trưởng. Trần Triện càng thêm cảm động, người tu đạo bên trong hay là thực sự có tình ở a. Hắn không có nửa phần do dự, cũng không nghi ngờ Phạm Vũ, xé mở bọc giấy về sau, liền hướng mình miệng bên trong ngược lại. Sau đó, hắn liền cảm giác cái này thuốc, cảm giác có điểm lạ. Hương vị cũng rất quái lạ. Trần Triện hoàn toàn không biết mình đã thành Phạm Vũ trong mắt một cái hình người cơ thể sống vật thí nghiệm, Phạm Vũ cho hắn căn bản cũng không phải là cái gì thuốc, mà là cung phụng chân vũ đại đế tượng lưu dương cho. Phạm Vũ dọc theo con đường này, thỉnh thoảng đều sẽ dùng một điểm lưu dương cho, thí nghiệm một chút nó có bao nhiêu tác dụng. Dù sao đồ chơi kia có rất nhiều. Lão Thanh Nưu có những cái kia bọc hành lý bên trong, có một đống tương đối cục gạch bình bình lọ lọ, bên trong tất cả đều là tràn đầy lưu dương cho. Phạm Vũ thí nghiệm, không chút nào đau lòng. Giống như Trần Triện biểu lộ cổ quái mím môi một cái bên trong thuốc bột, hắn cưỡng ép nuốt xuống. Hơi có vẻ ngạc nhiên nói, giống như có một dòng nước nóng tràn vào toàn thân, trong cơ thể từng đầu kinh mạch, giống như đều tại có chút phát nhiệt. Cảm giác bị quỷ vật gặm cắn qua hồn phách tại bị một cỗ lực lượng chậm chạp tu bổ. Trần Triện lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi nói, đây là cỡ nào linh đan diệu dược. Hắn còn cho là mình năm nay vô duyên tham gia Thành Hoàng lão gia thọ đàn. Kết quả, cảm thụ được trong cơ thể thương thế tốc độ khôi phục. Hắn cảm thấy mình lại có 2-3 ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục khỏi hẳn. Vừa vặn sẽ không bỏ qua Thành Hoàng lão gia thọ đàn. Một bên Trùng Hành Tử nhìn thấy một màn này, cũng là có chút kinh ngạc ngạc nhiên, vật này lại so Thiên Phúc Sơn khí huyết phấn càng thêm thần kỳ. Phạm đạo hữu, đây là Tù Long Quan đặc hữu mật thuốc sao?
Mật thuốc?
Không phải, đây là lơ lương cho. Phạm Vũ trả lời vấn đề lúc, luôn luôn như thế thẳng tới thẳng lui, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, đây là cung phụng chân vũ đại đế lưu hương cho.
Trung Hành Tử,
Trần Triện, cái này một cái chớp mắt, trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Triện trợn mắt hốt mồm. Trần Tiểu Tiểu nhịn không được nhìn một chút Phạm Vũ, lại nhìn nhà mình phụ thân, đại nào đứng máy. Trung Hành Tử bốn cái đồ đệ nhìn xem Phạm Vũ ánh mắt, cùng Trần Triện nét mặt bây giờ không sai biệt lắm, tất cả đều là một bộ trợn mắt hốt mồm chấn kinh biểu lộ. Mà thân là Thiên Phúc Sơn Sơn chủ Trung Hành Tử, nghe được Phạm Vũ trả lời, người đều kém chút choáng váng.
Cung cấp,
cung phụng chân vũ đại đế lưu hương cho.
Trung Hành Tử khó mà đưa tín đạo.
Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ đem cung phụng chân vũ đại đế lưu dương cho đổ xuống rồi?
Đúng a?
Phạm Vũ đáp lại nói. Trung Hành Tử hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa.
Cái này,
đây là đại bất kính a?
Đây chính là cung phụng chân vũ đại đế lưu dương cho, cái này làm sao có thể đem nó đổ ra a?
Kia bên trong chứa không phải đơn giản lưu dương cho, mà là vạn dân hương hỏa a.
Nói đến thô tục một điểm, Đó chính là chưa cho phép, ngay tại chân vũ đại đế trên bàn cơm, bắt một cái đùi gà đến ăn.
A cái này.
Chương 75, âm sai xuất hiện.
Thanh không âm sai thanh máu.
Trung hành tử suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì vị này Phạm đạo hữu, tại chân vũ đại đế mặt trước làm như thế vượt qua phạm vi sự tình, còn có thể nhảy nhót tương bừng đến bây giờ. Theo lý mà nói làm ra như thế phạm vi cử động, chân vũ đại đế sẽ hạ xuống trách phạt ta. Thế nhưng là Phạm đạo hữu nhìn, giống như là nhận qua trách phạt bộ dáng sao?
Hoàn toàn không giống a.
Có cái gì không đúng sao?
Nhìn thấy mấy cái này người, đều là lộ ra không sai biệt lắm biểu lộ, Phạm Vũ nhíu nhíu mày.
Có cái gì không đúng?
Khẳng định có a.
Trung hành tử rất muốn chất vấn một chút Phạm Vũ, đến tột cùng là thế nào dám ở chân vũ đại đế mặt trước, làm ra như thế vượt qua cấm kỵ hành vi.
Đến tột cùng là thế nào làm, mới có thể để chân vũ đại đế không thèm để ý loại hành vi này.
Không.
Nhưng trong lòng bên trong thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ là hóa thành một câu nói như vậy, không có gì không đúng, khụ khụ.
Hết thảy.
Hết thảy đều rất bình thường.
Trung hành tử càng phát giác Phạm Vũ là cái đại khủng bố.
Càng là cảm thấy, Phạm Vũ cả người sâu không thấy đáy.
Hắn gạt ra một tia cười lớn, đổ ra cung phụng chân vũ đại đế lưu hương cho, nhưng thật ra là chuyện rất bình thường.
Chỉ là bần đạo cũng không nghĩ tới, kia lưu hương cho lại có hiệu quả như thế.
Phạm đạo hữu thật là, để bần đạo ta mở rộng tầm mắt.
A ha 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 ha.
Hắn thậm chí còn phát ra vài tiếng giới cười.
Phạm Vũ nghe được trùng hành tử ngữ khí không quá thích hợp, hẳn là đổ ra cung phụng chân vũ đại đế lưu hương cho, là cái gì ghê gớm thao tác.
Phạm Vũ thần sắc hơi có vẻ cổ quái.
Lúc trước, hắn đem lưu hương cho đổ ra thời điểm, trong đầu không nghĩ nhiều như vậy.
Liền đơn thuần cảm thấy những cái kia lưu hương cho hữu dụng liền đem nó cho toàn bộ mang đi.
Ý nghĩ chỉ đơn giản như vậy,
lại cũng là làm như vậy.
Thôi,
quả nó.
Phạm Vũ trực tiếp rời đi nơi đây, bởi vì hắn mới tới đây mục đích chính là vì con kia làm ác quỷ vật.
Hiện tại quỷ vật đã giải quyết, điểm thuộc tính tự do cũng đã nhận được, còn đặt cái này làm gì?
Tại Phạm Vũ rời đi sau,
còn lại người
hai mặt nhìn nhau.
Sư phụ,
vị kia Phạm đạo trưởng, hắn mới vừa nói sẽ không phải là thật sao?
Kia thật là cho chân vũ đại đế cung phụng lưu hương cho sao?
Trung hành tử một vị đồ đệ, bị khiếp sợ ngựa khí đều có chút tiểu kết bà, yếu ớt hỏi, cung phụng chân vũ đại đế lưu hương cho chúng ta có phải hay không cũng có thể lấy ra dùng à?
3.
Trung hành tử nghe xong, hít một hơi khí lạnh, lập tức tức giận đến vung tay nhất phất trần đập vào cái này đệ tử trên đầu.
Tại cái này đệ tử kêu sợ hãi che đầu bị khuất biểu lộ hạ.
Trung hành tử một trận dựng râu trừng mắt, vi sư ta là đâu đắc tội tên nghịch đồ nhà ngươi rồi?
Ngươi là muốn cho vi sư vũ hóa tiến âm phủ về sau, bị Thiên Phúc Sơn các đời sơn chủ nhấn trên mặt đất hành hung sao?
Đây chính là chân vũ đãng ma đại đế,
đây chính là hắn lao nhân ra hương hỏa,
há lại chúng ta có thể đụng vào?
Cái kia.
Trung hành tử đạo trưởng ngài bất giận,
chân truyện tại một bên, dàn xếp. Vị này tiểu đạo trưởng cũng không phải hữu tâm, huống hồ
Phạm đạo trưởng hắn không phải cũng không có việc gì mà.
Trung hành tử trong bụng hết giận hạ một chút, hắn trong chốc lát cũng không biết nói cái gì,
hắn hoàn toàn bị Phạm Vũ thao tác cho sợ ngây người.
Cha, ngươi ăn Phạm đạo trưởng đưa cho ngươi lưu hương cho, có tính không ăn chân vũ đại đế lương hỏa?
Chân tiểu đống nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng trực tiếp liền cho hỏi lên.
Giờ khắc này,
chân chuyện cũng trầm mặc.
Rất nhanh,
đến đêm khuya,
ứng hà phủ thành càng thêm quẩn cuẽ, đầu hôm còn có thể có một ít khách sạn, cửa là rộng mở.
Đến bây giờ cái này sau nửa đêm, từng nhà, mỗi cái cửa hàng đều đóng chặt cửa lớn.
Phạm Vũ cũng không trở về khách sạn, hắn trong khoảng thời gian này một mực tại đi lung tung,
mà lại thật đúng là tại đi lung tung quá trình bên trong, để hắn lại bắt được một con muốn làm ác quỷ vật.
Con này quỷ vật đồng dạng thuộc tính cũng không làm sao cao,
hắn tùy ý một cái tát tới, liền đem đối phương vô đến hồi phi yên diệt.
Không có cách nào,
kia quỷ vật cũng chỉ có 7 lực thuộc tính, đụng tới Phạm Vũ cái này 40 lực thuộc tính tồn tại, căn bản không tồn tại bất luận cái gì phản kháng khả năng.
Lại thêm trước thuận tay cứu được Trần Triện Cha có lúc giết chết diệt con kia quỷ vật.
Phạm Vũ tối nay thu hoạch 2 lần điểm thuộc tính tự do.
Không 2 điểm không?
2 1 điểm.
Thu hoạch có phần thiếu.
Đột nhiên,
Phạm Vũ tựa như cảm giác được cái gì không đúng, sau lưng trận âm phong tại thổi mạnh, đều là tràn ngập làm người dùng mình khí tức, thổi phá mà đến âm phong gợi lên lấy Phạm Vũ sợi tóc. Nếu là một cái người bình thường, tại đêm khuya gặp được tình hình như thế lời nói, sợ là đã bị dọa đến tè ra quần rồi. Nhưng Phạm Vũ vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nét mặt của hắn không có gì thay đổi.
Gõ, 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 gõ.
Như có gỗ đánh mặt đất thanh âm vang lên.
Phạm Vũ quay đầu lại,
xoay người,
chỉ thấy một tòa chừng cao đến 3 mét, mang theo một đỉnh mũ rộng vành thân ảnh.
Chính một tay chống đỡ một thanh rách dưới dù giấy, một cái tay khác thì là để vào áo bào bên trong, tại Phạm Vũ sau lưng chậm rãi đi tới. Theo âm phong gợi lên đối phương áo bào, có thể trông thấy, cái này tòa quỷ dị thân ảnh cũng không phải là thật dài cao như vậy. Áo bào phía dưới là có một đôi cùng loại cà kheo vật thể. Liên là cái đồ chơi này tại Phạm Vũ phía sau phát ra cộc 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 thanh âm.
Phạm Vũ cũng trông thấy đối phương nhét vào áo bào bên trong cái tay kia, tại bắt lấy một kiện cùng loại với vũ khí vật thể.
Nhìn,
giống như là một đầu thật dài màu đen xích sắt. Xích sắt một chỗ khác là một cái liêm đầu.
Phạm Vũ ngăn ở đối phương phía trước không có di động.
Kia tỏa quỷ dị thân ảnh, tựa hồ gặp được Phạm Vũ, cũng ngừng lại bước chân tiến tới.
Song phương lẫn nhau khoảng cách chỉ có 5 bước.
Phạm Vũ ánh mắt rời đến đối phương trên đỉnh đầu.
Ứng Hà phủ thành hoàng dưới chướng âm sai giáp, mệnh 2999, lực 38, kỹ, câu hồn tắt phách, âm du.
Âm sai.
Đây là Phạm Vũ lần thứ nhất gặp nhảy nhót tương bừng âm sai, hắn dị vãng cho an bệ bụng liền là gặp qua một chút tượng nặng.
Thân quỷ thế giới bên trong có âm sai rất bình thường, nhưng Phạm Vũ cũng không có cơ hội thấy.
Hiện tại
hắn gặp được,
liên la cùng hắn dự đoán bên trong không giống nhau lắm,
Phạm Vũ vẫn cho là âm sai loại này âm tạo công vụ viên, mỗi một cái thuộc tính nên đều là một đống dấu chấm hỏi. Nhưng là cái này âm sai, Phạm Vũ có thể thấy được nó mệnh thuộc tính, cùng nó lực thuộc tính. 2999 mệnh thuộc tính rất là khoa trương, ngoại trừ Chân Vũ Đại Đế cùng Thủy Đức Tinh Quân, hai cái này Phạm Vũ căn bản nhìn không ra hắn mệnh thuộc tính thần linh bên ngoài. Mặt trước cái này âm sai mệnh thuộc tính chỉ số, là hắn gặp qua thanh máu dài nhất dày nhất tồn tại. Phạm Vũ suy nghĩ, nếu như mình không cần đoạn ma hùng kiếm, bằng vào lực lượng của thân thể, đối hắn điên cuồng công kích, cần đánh ra nhiều ít quyền, mới có thể đem đối phương thanh máu chỉ số cho về không. 100 quyền, 500 quyền. Nếu như dùng đoạn ma hùng kiếm cho nó đến hơn mấy kiếm, cần chặt nhiều ít kiếm mới có thể đem nó cho chém chết. 5 kiếm, 10 kiếm. Lực thuộc tính so ta thấp 2 điểm a. Nói như vậy lời nói, nó hẳn là đánh không lại ta. Có lẽ miễn cưỡng có thể phá ta phòng, nhưng cũng giới hạn nơi này. Ứng Hà phủ âm sai độ tinh khiết, cũng không thế nào cao a. Phạm Vũ đôi mắt bên trong lấp lóe một chút nguy hiểm chi sắc. Hắn phi thường tò mò. Nếu như đem một cái âm sai thanh máu về không, sẽ tuân ra điểm thuộc tính tự do sao? Chương 76, từ tâm âm sai, thành hoàng nhà ngục ngập trời đại hỏa. Hoàng Tam từng là một cái hàm đoan mã chết người. Chết trước lớn lao không cam lòng hóa thành nồng đậm bán nghiệm, cuối cùng để hắn hóa thành một con kinh khủng ác quỷ. Mà hắn cũng từ hắn, biến thành nó. Hóa thành ác quỷ nó, đem để nó chết oan kẻ cầm đầu người một nhà, toàn bộ đều cho giết tuyệt. Nó thậm chí đem kia người một nhà hồn phách đều cho toàn diện xé nát. Làm bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Làm ra dạng này một kiện thảm án diệt môn, lúc ấy thân là một con ác quỷ Hoàng Tam, tự nhiên mà vậy trở thành đại chu rất nhiều người tu đạo, người người có thể chu diệt quỷ vật. Cũng không biết nên nói, là vận khí của nó tương đối tốt, vẫn là vận khí của nó tương đối kém. Nói nó vận khí tốt, là bởi vì về sau hơn 10 năm, nó đều không có gặp được một người tu đạo, không có người đem nó chu diệt. Nói nó vận khí không tốt, là bởi vì nó là không có gặp gỡ người tu đạo, nhưng nó gặp được thành hoàng gia. Khi đó, Hoàng Tam cơ hồ là vạn niệm câu diệt. Nó chưa bao giờ thấy qua như thế tồn tại cường đại, thành hoàng lao ra uy thế như vậy, làm nó đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng may, thành hoàng lao ra biết được nó chuyện cũ, lại không có truy cứu nó quá khứ, ngược lại là sắc phong Hoàng Tam là Ứng Hà phủ phụ thành âm sai. Một khắc này, nó cá chép vượt long môn, chim sẻ biến vượng hoàng. Tại thành hoàng phủ làm âm sai những trong năm này, Hoàng Tam cẩn trọng, cũng nhiều lần đạt được thành hoàng lao ra khen ngợi. Những năm gần đây, nó tại một đám Ứng Hà phủ âm sai bên trong, đã coi như là xếp hạng hàng đầu. Thực lực càng là không phải tầm thường. Mấy ngày nữa, liền là thành hoàng lao ra thọ đàn. Thành hoàng lao ra mời Ứng Hà phủ các giới người tu đạo, cùng các giới không làm ác quỷ vật, tham dự hắn lần này thọ đàn. Thân là âm sai, Hoàng Tam tại mấy ngày nay, đều muốn tại ban đêm tuần du. Gặp được gây rối quỷ vật, liền lập tức truy nã. Gặp được gây rối tà tu, đồng dạng không buông tha. Mới, nó ngay tại bên ngoài, xử lý một con nhỏ yếu quỷ quái. Quỷ kia quái liền mấy ngày nữa liền là thành hoàng lao ra thọ đàn, loại người này quỷ biết rõ sự tình đều không rõ ràng, lại vẫn nghĩ gây rối. Hoàng Tam trực tiếp đem nó giải quyết, kia loại yếu đến đáng thương mặt hàng, nó đều chẳng muốn đem nó giam giữ trở về. Sau đó, làm Hoàng Tam tiếp tục đêm tuần thời điểm, nó gặp một người sống. Mấy ngày nay, Ứng Hà phủ ban đêm xuất hiện người sống tỷ lệ không nhiều. Cho dù là có, cũng đều là người tu đạo mới dám tại ban đêm xuất hiện. Nó cảm thấy người này cũng là người tu đạo, nhưng không giống lắm. Đường đường chính chính người tu đạo, cái nào không nhận ra âm sai? Bọn hắn rất rõ ràng, ban đêm va chạm âm sai lời nói, bình thường sẽ không gặp gỡ chuyện gì tốt. Bình thường người tu đạo đều sẽ lựa chọn làm như không thấy, cũng chủ động nhường đường. Thế nhưng là, tên trước mắt này không chỉ có không nhường đường, thậm chí còn dùng một đôi mắt không chút kiêng kỵ đánh giá chính mình. Cái này khiến Hoàng Tam có chút nổi nóng. Làm âm sai lâu như vậy, người nào dám dùng loại ánh mắt này nhìn xem nó? Loại ánh mắt này để nó cảm thấy khó chịu, luôn cảm giác mình giống như là trên tất một khối thịt heo, đang bị một cái đồ tể nhìn chằm chằm đồng dạng. Hoàng Tam vừa muốn tức giận há miệng gian dạy, chợt liền có loại bất an suy nghĩ dâng lên. Không đúng, không thích hợp. T. Hoàng Tam bỗng nhiên hít sâu một hơi. Nó trông thấy sau lưng của người nọ có một thanh cực kỳ khoa trương đại kiếm. Thanh đại kiếm kia tiểu dáng, nó nhưng quá nhìn quen mắt. Bọn chúng Ứng Hà phủ thành hoàng phủ trong miếu, liền có không ít chân vũ đãng ma đại đế chân dung. Thanh kiếm kia, không phải liền là Bắc Phương Hắc Chỉ Cổn Giác Đoạn Ma Hùng kiếm sao? Vê đút hoặc vê đút. Cái thằng này đến tột cùng là ai? Mà lại, hắn nhìn xem mình ánh mắt ấy, gọi là sát ý a. Tuyệt đối là sát ý đi. Đối phương kia nồng đậm đến cực điểm lộ ra sát ý, cơ hồ đều đã hóa thành thực chất. Hoàng Tam cảm giác, mình đứng trước mặt không phải một người sống, mà là một đầu phi thường hung mãnh đại yêu ma. Mình mới cảm giác không có sai, mình quả thật là trên đất một khối thịt heo. Đối phương cũng đúng là một cái đồ tệ. Ứng Hà phủ phụ thành nơi này, lúc nào tới dạng này một cái nhân vật hung ác? Có chút không tốt lắm. Tráng sĩ, chấm đã. Hoàng Tam cảm giác nếu như chính mình lại không mở miệng, nó đầu này mạng nhỏ khả năng liền phải khó giữ được, nó có thể cảm giác được người này rất mạnh, kia loại xâm nhiên sát cơ tuyệt không phải nói đùa. Nó kiêng kỵ nhất chính là chuôi này đoạn ma hùng kiếm, kia kiếm nếu như là thật, coi như chỉ có thật kiếm một phần ngàn tỷ uy năng. Vậy cũng không phải nó tiểu tiểu Ứng Hà phủ âm sai, có thể thừa nhận được a. Hoàng Mỗ phụng thành hoàng lao ra chi mệnh, tại nửa đêm tuần du Ứng Hà phủ. Trên đường gặp tráng sĩ, đơn thuần trùng hợp. Nếu là Hoàng Mỗ ở đâu vô ý va chạm tráng sĩ, kia nên là một cái hiểu lầm. Hoàng Tam sợ. Nó nói tới nói lui ngữ khí âm trầm, lại tiếng nói như rằng co đồng dạng khàn giọng. Nhưng trong câu nói kia loại sợ, kia loại lui bước chi ý, cho dù ai đều có thể nghe ra. Phạm Vũ xách một tiếng, có chút tiếc hận. Hắn còn tưởng rằng cái này bưng giá đỡ âm sai, muốn đối với hắn ra tay đâu. Như thế hắn liền có thể thuận lý thành trương, thử nhìn một chút có thể hay không từ âm sai trên thân, tuôn ra điểm thuộc tính tự do. Kết quả vượt quá hắn dự liệu chính là, cái này âm sai lá gan, không hề tưởng tượng bên trong lớn như vậy, cũng không có nghe đồn bên trong bá đạo như vậy. Một bên khác, Hoàng Tam không có nghe thấy Phạm Vũ đáp lại, mũ rộng vành phía dưới trên cổ họng hạ phun trào. Tráng sĩ, như nếu không có chuyện gì, kia Hoàng Mỗ liền rời đi trước rồi. Hoàng Tam quẹo cua, nó thận trọng đi lại, dưới chân như cả kheo đồng dạng đồ vật, đánh mặt đất thời điểm phát ra thanh âm, so vừa rồi rất nhỏ rất nhiều, người bình thường căn bản nghe không được. Hoàng Tam cảm thấy mình rất là bị khuất, đường đường một cái ứng hạ phủ âm sai, nào có dạng này thụ khi dễ. Loại chuyện này, nếu là bị cái khác âm sai nhìn thấy lời nói, kia không được trò cười nó hơn mấy chục năm. Nhưng là Hoàng Tam cảm thấy, đem so sánh với mình đầu này mệnh mà nói, mặt mũi lộ ra không có trọng yếu như vậy. Không có cách nào, quỷ mệnh quan trọng. Cũng liền tại ta mặt trước có thể phách lối một chút, nếu là tại thành hoàng lao ra mặt trước, ngươi cái thằng này dám lớn lối sao? Hoàng Tam chỉ dám ở trong lòng đầu nói nhỏ. Nhưng mà, ngay tại nó chuẩn bị tiếp tục đêm tuần thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa tiếng vang. Dưới chân mặt đất đều bởi vì cái này nổ vang mà chấn động một cái. Cả kinh nó suýt nữa nắm tay bên trong rách dưới thu hồn dù rơi trên mặt đất. Hoàng Tam lập tức hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Một đôi quỷ nhãn hiện lên kinh dị ngạc nhiên. Bên kia là, nó bỗng nhiên hít vào một ngụm âm khí, một cỗ liền nó một cái âm sai đều có thể cảm nhận được ý lạnh, từ lưng bay thẳng đỉnh đầu, để nó kêu sợ hãi bật thốt lên lên tiếng, bên kia là thành hoàng phủ nhà ngục. Chỉ thấy, xa xa ánh lửa tại đêm tối bên trong rất là rõ ràng, cơ hồ đem ứng hà phủ một phần 10 khu vực, ánh lửa đều chiếu rọi có chút sáng trưng, cũng đem không ít ngủ mơ bên trong bách tính bừng tỉnh. Nhưng những cái kia dân chúng mấy ngày nay thời gian bên trong, căn bản cũng không dám ở trong đêm đi ra ngoài. Bọn hắn chỉ có thể mang ngàn vạn nghi hoặc, trốn ở trong nhà không dám đi ra ngoài xem xét. Lớn, nhà ngục nổ. Hoàng Tam biểu lộ kinh biến, nó nhất thời vạn phần lo lắng, như thế nào vào lúc này nổ, không phải là có cái gì quỷ vật muốn cùng thành hoàng lao ra đối đầu? Thành hoàng phủ nhà ngục là cái gì? Miếu thành hoàng bên trong còn có lao ngục sao? Đột nhiên xuất hiện một thanh âm, bị Hoàng Tam cho nghe thấy được. Hoàng Tam vừa định giận dữ mắng mỏ hắn chớ có nhiều nòng âm ti sự tình, nhưng chợt phát hiện, đưa ra vấn đề, là mới cái kia chẳng hán. Nó giận dữ mắng mỏ ngôn ngữ trong nháy mắt bị ngăn ở yết hầu. Chương 77, chậm chế Phạm đạo trưởng, không có ngươi quả ngon để ăn. Hoàng Tam không dám không trả lời Phạm Vũ vấn đề. Nó đành phải tạm thời đè xuống trong lòng lo lắng, hướng Phạm Vũ giải thích nói, đại chu bên trong mỗi tòa phủ thành bên trong đều có một tòa thành hoàng phủ miếu. Thành hoàng phủ miếu đại biểu là chỗ kia địa phương âm ti có cùng nhân gian nha môn không sai biệt lắm các nơi cơ cấu. Thành hoàng phủ miếu nhà ngục chính là giam giữ một chút chưa thẩm vấn quỷ vật chi địa. Đồng thời, ứng hà phủ Khâm Thiên Ti bắt được một chút quỷ vật, cũng sẽ đem hắn giam giữ to lớn ngục bên trong đến. Nhà ngục bên trong, quỷ vật không ít. Ta dù không phải chủ quản nhà ngục cấm sai, nhưng cũng đã được nghe nói trước mắt cái này nhà ngục bên trong giam giữ lấy mười mấy con rất là hung thần quỷ vật, cùng lượng lớn dã quỷ. Hoàng Tam càng nói càng là cấp bách. Nó nhìn qua nơi xa cháy hừng hực ánh lửa, trong lòng mười phần nặng nề. Tại thành hoàng lao ra thọ đạn lần này trước mắt, nhà ngục ra loại sự tình này, khẳng định không phải một cái trùng hợp. Mười năm trước, liền có quỷ vật tại thành hoàng lao ra thọ đạn bên trong quấy phá. Không nghĩ tới, mười năm sau hôm nay, loại chuyện này không ngờ phát sinh, mà lại nghiêm trọng hơn. Hoàng Tam nghiến răng nghiến lợi, nó càng phẫn nộ, quanh mình âm phong liền kịch liệt hơn. Cao gầy thân ảnh, quanh quẩn lấy một loại khí tức kinh khủng. Đương nhiên, loại này cái gọi là khí tức kinh khủng, tại Phạm Vũ trong mắt cũng liền như thế. Người bình thường, hoặc là tu vi đồng dạng người tu đạo, có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng to lớn cảm giác áp bách, nhưng hắn không cảm giác được. Cái này âm sai, tiếp tục nói, đợi thành hoàng lao ra đuổi tới nhân gian, tất sẽ hạ xuống nổi trận lôi đình. Bất luận cái gì chuột đều không thể rời đi ứng hạ phủ. Chắc chắn trong bóng tối quay phá quỷ vật giải vào âm phủ, đánh vào địa ngục. Mang ta đi nhìn xem. Phạm Vũ nghe xong nó nói lời nói, đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Hoàng Tam khẽ giật mình. A, để nó một cái âm sai cho một người sống dẫn đường. Làm sao nghe nó một cái âm sai như cái chó săn? Nó Hoàng Tam mặt giả để nơi nào? Tốt. Hoàng Tam gượng cười nói, đạo trưởng, xin mời đi theo ta. Đáng tiếc, nó giống như lựa chọn từ tâm. Phạm Vũ đối thành hoàng phủ miếu nhà ngục cảm thấy hứng thú trình độ lớn xa hơn gặp một lần vị kia thành hoàng lao ra hứng thú trình độ. Bởi vì hắn từ cái này âm sai trong miệng biết được, nhà ngục bên trong giam giữ phần lớn đều là cường đại quỷ vật, đồng thời còn có số lượng không ít tác quỷ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tất cả đều là điểm thuộc tính tự do. Nhìn đến, tự mình lựa chọn tại ứng hà phủ lưu lại một đêm, không thua thiệt. Nếu là tiếp tục đi đường lời nói, không chừng liền bỏ lỡ một cái cơ hội tốt như vậy. Một bên khác, sư phụ, mới đó là cái gì động tĩnh? Càng như thế đinh thái nhức óc. Trung hành tử một vị đồ đệ, vớt vớt phát minh lỗ thai, có chút lòng vẫn còn sợ hãi hiếu kỳ hỏi. Trung hành tử ngóng nhìn cách đó không xa trùng thiên ánh lửa, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, cái đó là thành hoàng nhà ngục xảy ra chuyện. Thành hoàng nhà ngục. Bên cạnh là Trần Triện thanh âm. Trần Triện bởi vì trên thân mang theo tổn thương, đêm bên trong cũng không dám mang theo nữ nhi độc hành, đành phải đi theo trùng hành tử đằng sau. Đối với cái này, trùng hành tử cũng không để ý. Trần Triện thanh âm vang lên lần nữa, ta nhớ được, thành hoàng nhà ngục là giam giữ hung thần quỷ vật chi địa. Đến tột cùng là người phương nào làm ra loại này cả gan làm loạn hành vi, chẳng lẽ liền không sợ đem bên trong quỷ vật đem thả đi ra không? Đây chính là sẽ nguy hại toàn bộ ứng hà phủ. Có lẽ phá hư nhà ngục người mục đích liền là muốn đem quỷ vật toàn bộ đều thả ra. Trung hành tử ngưng trọng nói, đương nhiên cũng có khả năng chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng khả năng này bần đạo cảm thấy không lớn. Trần đạo hữu, trên người ngươi mang thương, người nữ nhi tuổi tác lại quá nhỏ, không thích hợp lẫn vào việc này. Hư Phong, Hư Lâm, Hư Hỏa, Hư Sơn, các ngươi bốn người cũng quá nhỏ yếu, các ngươi đối phó một chút bình thường quỷ vật còn miễn cưỡng có thể.
nhưng thành hoàng nhà ngục bên trong trốn đi quỷ vật, không phải là các ngươi có thể đối phó được. Các ngươi bốn người theo Trần Đạo Hữu cùng nhau tìm một chỗ khách sạn, trừ phi có quỷ vật tìm tới các ngươi, nếu không các ngươi đừng đi ra ngoài tìm kiếm quỷ vật.
Kia, sư phụ ngài đâu?
Tên là Hư Sơn tiểu đệ tử, lo lắng hỏi.
Bần đạo, đi giết quỷ.
Trung hành tử trầm giọng nói. Hôm nay hỏa loạn. Để hắn nghĩ tới 10 năm trước trận kia quỷ vật hỏa loạn, có lẽ giết hại hắn sư đệ cái kia quỷ vật. Cái kia Phạm Đạo Hữu trong miệng đại tôn giả sẽ xuất hiện.
Trung hành tử nghĩ tới đây, lập tức khởi hành, hắn dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền bay lượn đến trên mái hiên.
Lại tốc độ cực nhanh hướng lấy ánh lửa ngút trời chi địa, nhảy lên mà đi.
Nhìn hắn cái này linh hoạt như quỷ mị giống như động tác, rất khó tưởng tượng vị lao đạo sĩ này đã tóc trắng phơ.
Ngoại trừ trùng hành tử bên ngoài,
ứng hà phủ bên trong còn có lần lượt từng thân ảnh, tại không quá đêm tối lờ mờ sát dưới, hướng phía thành hoàng nhà ngục tiến đến.
Bọn hắn có là từ địa phương khác, đuổi tới ứng hà phủ người tu đạo,
có là Khâm Thiên Ti,
cũng có âm sai.
Trong đó, trùng hành tử đã 10 phần tới gần nhà ngục, hắn đã có thể cảm nhận được đập vào mặt quần quần sóng nhiệt.
Cũng may thành hoàng phủ miếu nhà ngục phụ cận không có cái gì bách tính nhân ra, nếu không liền hiện tại như này ngập trời đại hỏa, không biết muốn giết hại nhiều ít dân chúng vô tội.
Sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng cảnh giác.
Hắn biết rõ thành hoàng nhà ngục bị hủy tính nghiêm trọng, tối nay nếu là sơ ý một chút, đây chính là sẽ ném đến tính mệnh.
Dù là hắn là Thiên Phúc Sơn sơn chủ, cũng không ngoại lệ.
Rốt cuộc, có không ít quỷ vật cường đại cùng quỷ dị, căn bản không phải ngôn ngữ có thể biểu đạt đến mức.
Ừm.
Kia là?
Trung hành tử hoàng hốt phát giác được cái gì, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên phải không xa.
Là âm sai.
Hắn lập tức đã nhìn thấy một tòa cao gầy u ảnh.
Đối phương chống đỡ một thanh rách dưới thu hồn dù, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại xâm nhiên âm khí,
có loại người sống trơ tiến cảm giác.
Đồng dạng tại ngày bình thường, trung hành tử gặp gỡ âm sai lời nói là sẽ không chủ động trên trước tiếp xúc.
Nhưng là hôm nay tình trạng không giống,
ứng hà phủ phát sinh chuyện lớn như vậy, người tu đạo cùng âm sai ở giữa nên liên lên tay,
cộng đồng đối kháng âm thầm quỷ vật.
Cho nên
hắn đi qua,
âm sai đại nhân, xin dừng bước.
Trung hành tử trực tiếp bằng phẳng lộ thân phận của mình, bần đạo chính là Thiên Phúc Sơn đương đại sơn chủ, chuyên tới để tham gia thành hoàng lao gia thọ đàn.
Nhưng chưa từng nghĩ tối nay gặp loại này đại sự, không biết vị này âm sai đại nhân có thể hay không lộ ra một chút tin tức.
Hoàng Tam mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn về phía trung hành tử. Nó cảm giác mình hôm nay cùng đạo sĩ xung đột.
Phía sau vị kia chẳng hán, mặc một thân đạo bào, hẳn là một cái đạo sĩ.
Sau đó, mắt trước lao ra họ mềm này, lại là một cái đạo sĩ.
Bất quá, đem so sánh với để nó cảm nhận được sợ hãi phàm vũ.
Trung hành tử thật không có cho Hoàng Tam mang đến cái gì cảm giác nguy cơ, mặc dù nó cảm thấy lao đạo sĩ này, hẳn là cũng có chút tài năng.
Đối mặt trung hành tử vấn đề,
Hoàng Tam ngữ khí khàn giọng bên trong mang theo sinh lạnh, người không có phận sự chớ có chặt đường.
Chậm trễ sau lưng vị đạo trưởng này thời gian, nhưng không có người lao đạo sĩ này quả ngon để ăn.
Âm sai như này đáp lại thái độ, không có vượt quá trùng hành tử đoán trước, hắn cảm thấy âm sai liền là như thế.
Rốt cuộc, mỗi cái âm sai đều rất mạnh, giọng nói chuyện cường ngạnh một điểm, cũng bình thường.
Bất quá,
trùng hành tử vẫn là nhạy cảm bắt được, âm sai trong miệng một chút tin tức, sau lưng đạo trưởng.
Cái gì đạo trưởng, để một vị âm sai đại nhân, đều muốn như thế tôn kính.
Hắn ánh mắt tò mò vượt qua âm sai, nhìn hướng phía sau.
Sau đó,
trùng hành tử nhất thời ngây ngẩn cả người.
Phạm đạo hữu.
Chương 78, Ú hỏa quỷ vật.
Đại tôn giả hai độ thần hàng tới người.
Phạm đạo hữu.
Ngươi làm sao lại cùng vị này âm sai đại nhân cùng một chỗ?
Trung hành tử cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng.
Nếu như hắn nhớ không lầm, Phạm đạo hữu hẳn là thuộc về lần đầu tiên tới ứng hà phủ thành a.
Kia Phạm đạo hữu là như thế nào cùng một vị ứng hà phủ âm sai nhắc lên quan hệ,
mà lại vị này âm sai đại nhân giống như đối Phạm đạo hữu
rất là tôn kính.
Cái này,
đây cũng là một cái nguyên nhân gì?
Trung hành tử trăm mối vẫn không có cách giải.
Trên đường gặp phải,
Phạm Vũ thuận miệng hồi đáp, để nó mang một vùng đường, nó liền đem ta mang tới.
Ứng hà phủ âm sai, còn thật nhiệt tâm ruột.
Âm sai, lòng nhiệt tình.
Hai cái này từ ngữ, thật sự có thể hợp ở một chỗ sao?
Âm sai không là có tiếng mắt cao hơn đầu, lại tính tình vô cùng cổ quái sao?
Mà lại, hắn trùng hành tử mới hướng cái này âm sai hỏi thăm thời điểm, cái này âm sai đáp lại thái độ cũng có thể nói rõ, đối phương cùng nghe đồn bên trong đồng dạng.
Cho nên,
âm sai lòng nhiệt tình là nghiêm túc sao?
Trùng hành tử mở mịt nhìn về phía âm sai.
Hoàng Tam mạnh chen nụ cười, chỉ là hắn miễn cưỡng khen, lại mang theo mũ rộng vành, làm cho không người nào có thể thấy rõ khuôn mặt của nó, vị đạo trưởng này nói không sai, ta
là rất nhiệt tình.
Sau đó, Hoàng Tam quyết định không nhìn cái lao đạo sĩ này, nó tiếp tục hướng phía nhà ngục phương hướng tiến đến. Nó lúc này cực kỳ lo lắng, cũng không muốn cùng một cái nhỏ yếu lao đạo sĩ dây dưa.
Cũng không lâu lắm,
nhà ngục
đến.
Cái này,
lửa cháy hừng hực thiêu đốt, để thân là âm sai Hoàng Tam có chút không dám áp sát quá gần, bởi vì hỏa diễm chính là chí dương chí cương đồ vật, nó thì là chí âm chí sát âm sai.
Bất quá, cho dù là cách một khoảng cách, nhưng nó vẫn có thể nhìn ra được, thành hoàng nhà ngục đã triệt để không có.
Từ trong ra ngoài, đã đổ sụp thành một vùng phế tích, cũng tắm rửa tại biển lửa bên trong.
Như thế nào như thế?
Hoàng Tam khiếp sợ nhỉ non tự nói,
thành hoàng lao ra hắn còn tại âm phủ, nếu để cho hắn đi vào nhân gian về sau, phát hiện giam giữ quỷ vật toàn bộ chạy.
Nó bỗng nhiên dùng mình một cái.
Như thế,
bọn chúng những ngày tối nay tại ứng hà phủ đêm tuần âm sai, đứng núi chịu sào liền phải nhận thành hoàng vấn trách ca.
Bỗng nhiên,
Hoàng Tam chú ý tới có một người vượt qua mình, hướng phía trước một mảnh hừng hực biển lửa đi đến.
Người kia chính là Phạm Vũ.
Phạm đạo hữu, phía trước liệt diễm ngập trời, tiếp xúc quá gần có thể sẽ bị đốt bị thương.
Trung hành tử cũng nhìn thấy Phạm Vũ động tác, hắn lòng tốt nhắc nhở.
Không sao.
Phạm Vũ thanh âm chậm rãi truyền đến, ta thấy được một cái thú vị quỷ vật, đi một lát sẽ trở lại.
A, quỷ vật. Vô luận là trùng hành tử, vẫn là âm sai hoàng tam, đều không thể nào hiểu được Phạm Vũ câu nói này. Thanh hoàng nhà ngục đã đổ sụp thành dạng này, càng là giấy lên lửa nóng hừng hực. Loại tình hình này phía dưới, ở đâu ra quỷ vật? Bọn hắn làm sao không thấy? Trùng hành tử nhịn không được nhíu nhíu mày, hắn một đôi mắt thế nhưng là trời sinh âm dương linh đồng, nhưng cũng không từ biển lửa trông được gặp.
Hả?
Hắn sửng sốt một chút. Bởi vì tại trong lúc hoảng hốt, trùng hành tử trông thấy trong biển lửa như có một đạo âm sát chi khí lướt qua.
Làm sao có thể?
Như thế lửa nóng hừng hực, cái gì quỷ vật âm sát chi khí có thể ở bên trong du đãng mà không bị liệt diễm đốt cháy tan rã? Âm sai hoàng tam thì là hít mắt, nó cũng tại thời khắc này phát giác được không thích hợp. Nhưng hỏa diễm bấy nhiêu để nó không cách nào quan trắc quá nhiều chuyện vật. Bất quá phát hiện một điểm không thích hợp đã đủ.
Bên trong có cái gì?
Hoàng tam sắc mặt cực kỳ khó coi kết luận nói, đáng chết,
cái này lửa cũng không đơn giản.
Đem so sánh với đầu đầy dấu chấm hỏi trùng hành tử cùng kiến thức nửa với âm sai hoàng tam, Phạm Vũ tự nhiên là biết đến đồ vật so với bọn hắn càng nhiều.
Không có cách nào.
Kia một đạo sáng loáng thuộc tính nhắc nhở, quả thực là rất khó để hắn coi nhẹ.
Phải.
Phạm Vũ tại phía trước đầy trời biển lửa bên trong, phát hiện thuộc tính tin tức.
Trong biển lửa
có quỷ vật.
Bởi vì núi lửa mà chết mấy trăm đoan hồn hóa thành tinh quái, mệnh 2600, lực 30, kỹ thao ngự liệt diễm, đốt hồn chi hỏa, âm hỏa phân thân.
Phạm Vũ con mắt tinh chuẩn bắt giữ lấy đạo này đang không ngừng tán loạn thuộc tính tin tức. Hắn trông thấy một đoàn có khác với cái khác liệt diễm vũ hỏa, tại biển lửa bên trong không ngừng xuyên qua.
Khoa trương mệnh thuộc tính, nhưng lực thuộc tính ngược lại là rất yếu, nhìn
cùng nhiếp ra thôn đầu kia cương thi không sai biệt lắm.
Một cái là cương thi, một cái là tinh quái.
Phạm Vũ chút bỏ trên người đã bảo, đem đoạn ma hùng kiếm cầm tại trong tay, cả người hắn trần trụi nửa người trên.
Nhìn qua phía trước một cái biển lửa, nhếch miệng cười một tiếng, thân hình chui vào trong đó.
Một màn này, bị phía sau trùng hành tử cùng âm sai hoàng tam xem ở trong mắt, vô luận là trùng hành tử vị này Thiên Phúc Sơn sơn chủ, vẫn là hoàng tam cái này ứng hạ phụ thành âm sai, đều bị Phạm Vũ lô mãng cho thấy choáng.
Hoàng Tam nhìn xem thân ảnh đã bị một cái biển lửa bao phủ Phạm Vũ, nó chấn kinh nỉ non, cái thằng này, không sợ chết sao?
Trung hành tử không biết như thế nào dựng vị này âm sai đại nhân.
Bởi vì, hắn đầu góc bên trong cũng toát ra một cái đồng dạng nghi vấn.
Phạm đạo hưu hắn không sợ chết sao?
Biển lửa phế tích bên trong,
cực nóng nhiệt độ cao hun sấy lấy không khí đều đang vặn mèo, cuồn cuộn nồng khói đủ để đem người sặc đến không thể thở nổi.
Nhưng Phạm Vũ nhưng không có quá lớn khó chịu, ngẫu nhiên có từng mảnh liệt diễm tại trên da thịt của hắn phất qua, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy có loại cảm giác ấm áp.
Chỉ thế thôi.
Kiến trúc lọt vào đốt cháy sau cuồn cuộn tràn ngập bụi mù, tại đụng phải Phạm Vũ ra thịt lúc, liền tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình cho đánh văng ra đầu dạng.
Phạm Vũ ra thịt không có bị hun đen nhánh.
Tiến vào trước là cái gì cái nhan sắc, tiến vào sau cũng là cái gì cái nhan sắc.
Hắn một cước đem một cây thiêu đốt xà nhà đập gãy, trực tiếp cất bước vào biển lửa chỗ sâu.
Nhẹ cảm ngũ giác để hắn cảm giác được,
một cỗ ác ý tập thân,
có quỷ vật.
Để mắt tới hắn,
Phạm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, đến cùng là ngươi để mắt tới ta, vẫn là ta để mắt tới ngươi đây.
Ánh mắt của hắn khóa chặt lại ngay phía trước,
nơi nào có một đoàn quái dị u hỏa. Đối phương không có một cái cố định hình thái, nhưng lại có ý thức loại này tồn tại, thân thể cấu tạo không là bình thường kỳ lạ.
Đoàn kia u hỏa hình thái cùng bình thường hỏa diễm khác biệt, rất dễ dàng một chút liền có thể phát hiện nó không thích hợp.
Đương nhiên, chủ yếu vẫn là đầu của đối phương bên trên, đỉnh lấy mấy hàng thuộc tính tin tức, muốn nhìn không thấy cũng khó khăn.
Quỷ dị u hỏa tựa như không nghĩ tới, mãnh liệt trong biển lửa, vậy mà lại có người dám xông vào tiến đến.
Khí tức của nó gắt gao rơi vào Phạm Vũ trên thân.
Nó cảm thấy,
người này
nhìn rất quen mắt.
Đương nhiên,
quỷ dị u hỏa giống như nhớ lại cái gì đồng dạng, nó bởi vì tâm tình chập chờn quá kịch liệt, thân thể hình thái phát sinh đủ loại biến hóa,
quanh mình liệt hỏa chi thế,
giống như cũng bởi vì tâm tình của nó biến hóa, trở nên càng thêm hung mãnh.
Phạm Vũ chú ý tới cái này quỷ vật trạng thái không thích hợp, quỷ dị u hỏa đang kịch liệt run rẩy, trên người loại khí tức kia trở nên cực kỳ không ổn định, đồng thời mang theo một loại nồng đậm không rõ cùng quái đản. Nhưng loại này không ổn định biến hóa, đại khái chỉ kéo dài không đến một cái hô hấp, liền ổn định lại.
Sau đó,
một đạo phảng phất nguồn gốc từ tại linh hồn chỗ sâu nhất thanh âm,
tại thời khắc này,
chợt vang,
Phạm
Vũ.
Quỷ dị u hỏa nhanh chóng hóa thành một tôn vạn phần tà quỷ hỏa diễm tượng nặng chừng 2 trượng có hơi cao, tương đương với 2 tầng lâu cao như vậy, tựa như một cái hỏa diễm hình thái tiểu cự nhân đồng dạng. Hắn ngồi xếp bằng như miếu thờ Phật Đà đồng dạng ngồi ngay ngắn, tọa hạ là như kim liên đồng dạng bồ đoàn bên trên mơ hồ hiện hiện từng cái kỳ quỷ lục văn, cùng một cái không ngừng xoay tròn bắt quái âm dương ngư đồ. Hắn thân thể không giống nhân loại thân thể, tựa như từ hỏa diễm ngưng tụ thành điệu thịt, chỗ đắp lên mà thành đồng dạng. 6 chỉ hỏa diễm cánh tay từ thân thể hai bên kéo dài tới mà ra, cũng nắm lấy 6 loại khác biệt vũ khí.
Một chương để Phạm Vũ cảm thấy 10 phần khuôn mặt quen thuộc, cũng từ quỷ dị u hỏa ngưng tụ huyễn hóa mà ra.
Quỷ dị u hỏa trên đỉnh đầu thuộc tính tin tức,
phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Bởi vì núi lửa mà chết mấy trăm đoan hồn hóa thành tinh quái, đại tôn giả tới người, mệnh 4000, lực 50, kỹ thao ngự liệt diễm, ăn mòn hồn linh, đại tôn giả lâm thân thần hàng chi lực.
Chuyện siêu hay.
Chương 79, cả gan làm loạn yêu ma quỷ túy.
Đáng chém.
Chương kia để Phạm Vũ cảm thấy vô cùng quen thuộc gương mặt bên trên, lộ ra như trận mắt kim cương đồng dạng vẻ giận dữ. Hai con mắt nộ trừng cực đại vô cùng.
Trên mặt hỏa diễm đang không ngừng đang vặn mèo, lộ ra hắn hiện nay tức giận càng tăng lên.
Dạng này khuôn mặt,
Phạm Vũ lập tức liền cho nhận ra.
Đại tôn giả,
chắc không được hắn vừa bước vào cái này phế tích đám cháy, kia u hỏa quỷ vật liền đem một cỗ nồng đậm ác ý, thông số ra chỉ ở hắn một người trên thân.
U hỏa tinh quái cùng đại tôn giả khẳng định có quan hệ.
Về phần có phải hay không đại tôn giả tín đồ, Phạm Vũ không hiểu rõ lắm, cũng không muốn đi giải. Phạm Vũ cảm thấy mình chỉ cần biết, đem đại tôn giả tới người thần hàng ngũ hỏa tinh quái đánh nổ về sau, liền có thể tuôn ra càng nhiều điểm thuộc tính tự do. Hắn biết cái này, như vậy đủ rồi. Nhìn thấy đại tôn giả gương mặt kia lại xuất hiện cùng mắt trước, trông thấy đối phương lực cảm giác quen thuộc cao tới 50 điểm, Phạm Vũ chẳng những không có nửa phần khẩn trương bối rối, nụ cười trên mặt hắn ngược lại trở nên phá lệ hài thiện, thậm chí đạt tới một cái nhe răng cười trình độ. Cách đó không xa, Trung Hành Tử nóng nhìn phế tích đám cháy bên trong, mơ hồ nổi lên một tòa hỏa diễm quỷ ảnh, đôi mắt của hắn con ngươi không khỏi hơi chút thích chặt, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, đó là cái gì quỷ vật? Hắn sống sắp tiếp cận 200 tuổi, chưa bao giờ thấy qua như này quỷ vật. Kia quỷ vật thân hình khổng lồ toàn thân từ hỏa diễm cấu thành. Quỷ vật tư thái chợt nhìn, con tưởng rằng một tôn kỳ quái tự thần. Bởi vì quỷ vật bày ra kia loại tư thế, rất giống đạo quan hoặc là Phật đường miếu thờ bên trong tự thần. Phản phất là một tôn sinh ra 6 tay trợn mắt kim cương. Nhưng hắn trên người tán phát ra lại không phải thần linh Phật đàn nên có thần tính khí chất, mà là một loại vạn phần tà quỷ khí tức. Loại khí tức kia làm người sợ hãi. T. Trung Hành Tử hít vào khí lạnh, hắn cả kinh nói, vị kia tù lòng quan Phạm đạo hữu còn tại bên trong, hắn sẽ không phải muốn lấy sức một mình đối phó dạng này một đầu đáng sợ quỷ vật ta. Hắn mới cũng không phải là lỗ mang tiến vào trong đó, mà là gặp được cái này quỷ vật, cho nên mới muốn đi vào giết hết quỷ vật. Nhưng Phạm đạo hữu hắn có dự liệu được, cái này quỷ vật cường đại như thế sao? Trung Hành Tử ám nuốt nước bọt, chí ít hắn cảm thấy mình bộ xương già này, giống như không phải cái này quỷ vật đối thủ. Mà lại hắn kinh ngạc phát hiện, quỷ vật trương kia hỏa diễm quanh quần mặt to, làm hắn có chút nhìn quen mắt. Thế nhưng là bởi vì nhà ngục phế tích bên kia hỏa diễm hừng hực, cảnh tượng đều bị nhiệt độ cao nướng đến bắt đầu vặn mèo. Làm Trung Hành Tử nhìn không rõ lắm trương kia khuôn mặt. Hắn không quá xác định, là không phải là của mình một loại ảo giác. Bên cạnh, Âm Sai Hoàng Tam cũng nhìn được kia tắm rửa tại trong biển lửa thân ảnh to lớn. Hai trượng có hơn cao quỷ vật không thể bảo là không khổng lồ. Ứng Hà phủ thành hoàng phủ trong miếu tôn này thành hoàng lao ra tự thần, cũng kém không nhiều như này cao mà thôi. Hoàng Tam cảm nhận được một loại tim đập nhanh cảm giác. Này quỷ vật, cực kỳ mạnh. So với nó cái này Âm Sai mạnh. Hoàng Tam mặt đều tê. Nó cảm thấy mình tối nay có phải hay không không thích hợp đêm tuần. Đúng phải một cái cường tráng đạo sĩ, mình không phải đối thủ của đối phương. Đúng phải một cái hỏa diễm quỷ vật, mình cũng không phải là đối thủ. Nếu như không phải bên cạnh có cái gì phá núi sơn chủ, nó đều cho là mình có phải thật vậy hay không rất yếu. Đây là gì quỷ vật? Hoàng Tam mơ hồ trong đó ngửi được một tia, không giống người, không giống quỷ khí tức. Nó mặc dù không phải chủ quản nhà ngục Câm Sai, nhưng nó có thể kết luận, này quỷ vật tuyệt không phải nhà ngục bên trong bị giam giữ bất luận cái gì một con quỷ vật một trong, cái này nên là một con ngoại lai quỷ vật. Nhà ngục sở dĩ sẽ phát sinh động tĩnh lớn như vậy, sở dĩ sẽ hóa thành một vùng phế tích, có lẽ chính là này quỷ vật tạo thành. Chờ chút. Hoàng Tam bỗng nhiên kịp phản ứng, trông coi thành hoàng nhà ngục Câm Sai đâu? Mấy ngày nữa là thành hoàng lao ra thọ đản, coi như từ nhà ngục bên trong điều khiển mấy cái Âm Sai đi hỗ trợ đêm tuần, nên cũng sẽ tại nhà ngục bên trong lưu một hai cái Âm Sai, tiếp tục xem thủ nhà ngục a. Cho nên, kia một hai cái Âm Sai đâu? Chẳng lẽ lại? Hoàng Tam nghĩ đến một cái khả năng, chỉ cảm thấy dùng mình, bọn chúng bị giết. Hoàng Tam không nghĩ tới, mình lên làm ứng hà phụ thành hoàng phủ miếu Âm Sai, cũng sẽ gặp gỡ loại này, dính đến tự thân quỷ mệnh nguy cơ. Đáng chết, cái này quỷ vật, quả thật gan to bằng trời. Hoàng Tam đem vươn vào áo bào bên trong là một cái tay rút ra, cánh tay của nó không giống người sống đồng dạng bình thường, mà là giống như thây khô đồng dạng huyết đục kéo rút. Làn da càng là bày biện ra một loại màu xám đen, còn có lấy nhàn nhạt sắc khí tại quanh thân chậm rãi quanh quẩn. Nó cái này một cái tay, nắm lấy chính là một kiện binh khí, câu hồn tác. Hoàng Tam cũng không để ý nhà ngục phế tích bên trong đầy trời biển lửa. Nó biết mình nếu là không bán ít lực lời nói, thành hoàng lao ra tuyệt đối sẽ trách tội tại nó. Thân là một cái Âm Sai gặp phải gây chuyện quỷ vật, không dám cùng hắn giao chiến. Quản chi là sẽ bị thành hoàng lao ra bóc đi Âm Sai chức vụ. Hoàng Tam trên thân bắn ra lượng lớn âm sát chi khí, làm bên cạnh Trùng Hành Tử cảm thấy một trận dùng mình. Trùng Hành Tử đối với Âm Sai kinh khủng có một cái càng sâu nhận biết. Đồng thời, hắn đối với Phạm Vũ kinh khủng cũng có một cái càng sâu nhận biết. Bởi vì dạng này một cái kinh khủng Âm Sai, tại Phạm Đạo Hưu mặt trước đều phải tất cung tất kính. Như vậy, Phạm Đạo Hưu đến có nhiều dọa người. Âm Sai Hoàng Tam cũng không biết Trùng Hành Tử cái lao đạo sĩ này nội tâm kịch như thế đủ, toàn thân âm sát chi khí hộ thể nó hóa thành một đoàn xương mù xám, dẫn theo câu hồn tắc tràn vào mảng lớn biển lửa bên trong, cháy hừng hực hỏa diễm. Không ngừng thiêu đốt lấy nó quanh thân quanh quần âm sát chi khí, để Hoàng Tam cảm thấy khó chịu, nhưng nó vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới. Nó thấy được phía trước, chỉ thấy Phạm Vũ kia như một tòa giống như tháp sắt vững vàng bóng lưng. Nơi đây, sợ là ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp liền có thể đem một cái người nướng chín. Người đạo trưởng kia, lại một chút xíu sự tình đều không có. Người này thể phách cũng quá khoa trương đi. Hoàng Tam trong lòng âm thầm liễu lưỡi. Sau đó, ánh mắt của nó nhìn về phía Phạm Vũ phía trước, kia một tôn từ hỏa diễm tạo thành trận mắt quỷ vật. Càng đến gần kia quỷ vật, Hoàng Tam liền cảm nhận được kia loại tim đập nhanh cảm giác, trở nên càng lúc càng lớn. Cái này quỷ vật khí thế, quả thật dọa người. Nột kia tà ma. Hoàng Tam trên thân bộc phát ra lạnh lẽo vô cùng khí tức, cùng quanh mình cực nóng liệt diễm lẫn nhau chống lại để đám cháy bên trong nhiệt độ không khí cân bằng xuống tới. Nó thanh âm như rằng co đồng dạng, khàn khàn vẫn nộ quát, ta chính là ứng hà phủ miếu thành hoàng Âm Sai. Ngươi phá hư thành hoàng nhà ngục, thả đi ác quỷ quỷ vật, tội ác tại trời. Như lợi càng nhiều Âm Sai chạy đến, ngươi hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là hôi phi yên diệt. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Bị đại tôn giả thần hàng ngũ hỏa quỷ vật nhìn hằm hằm Phạm Vũ ánh mắt, bị cái này hoàng Tam Âm Sai hấp dẫn qua. Đại tôn giả kia giống như từ linh hồn chỗ sâu nhất thanh âm, lần nữa chợt vang, nho nhỏ Âm Sai, một miệng ngược lại là lanh lợi. Đã nhìn thấy bản tôn thần niệm giáng lâm, vì sao không nhanh chóng quỳ xuống nạp bái? Chớ nói ngươi một Âm Sai, cho dù là ứng hà phụ thành hoàng, nhìn thấy bản tôn thần niệm giáng lâm, cũng phải quỳ xuống.
Oanh!
Vô hình sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, quỳ xuống hai chữ như địa ngục ma âm đồng dạng, tầng tầng lớp lớp đang không ngừng quanh quẩn. Một loại vô cùng kinh khủng uy áp cảm giác, bao phủ Phạm Vũ cùng Âm Sai Hoàng Tam. Giờ khắc này, Hoàng Tam tựa như cảm giác được cái gì, loại cảm giác này là Hương Hỏa thần tính.
Không,
không đúng, quỷ vật vì sao lại có thần tính? Trừ phi, nó đột nhiên toát ra trước nay chưa từng có phẫn nộ. Há miệng cả giận nói, ngươi là từ đâu mà đến cầu thí Hương Giả Tà Thần? Ăn nói ngông cùng dám khiêu khích thành hoàng chính thần chi uy, cả gan làm loạn yêu ma quỷ túy, đáng chém. Chương 80, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Hệ thống, thêm điểm. Như thế khiêu khích, không phải do Hoàng Tam không phẫn nộ. Tuy nói nó chỉ là một cái nho nhỏ âm sai, nhưng nó có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ nhờ thành hoàng lao ra để bạn. Hiện tại, một cái không biết từ đâu toát ra Hương Giả Tà Thần, lại tại thành hoàng thọ đản sắp đến thời điểm, tại ứng hà phủ gây chuyện thị phi, lại ăn nói ngông cuồng. Thậm chí, còn muốn cho thành hoàng lão gia vị này thụ ứng hà phủ vạn dân kính ngưỡng chính thần, hướng hắn một cái không có chính thống thụ lục Hương Giả Tà Thần quy lại. Sao mà hung hăng ngang ngược? Sao mà cuồng vọng? Này răng nanh, đã không phải là một con đơn giản gây chuyện thị phi quỷ vật, quả thực là đang cố ý khiêu khích thành hoàng lao ra thần quyền. Cử động như vậy, tuyệt đối chạm tới toàn bộ ứng hà phủ thành hoàng phủ miếu, tất cả ầm ti lợi ích. Cái này khiến Hoàng Tam làm sao không tức giận? Làm sao không sát ý sôi trào? Nhất định phải trọng quyền xuất kích. Đáng chém. Đại tôn giả ma âm rất là sâu thai, vậy liền nhìn ngươi cái này nho nhỏ âm sai, có hay không bản sự kia chống ở đây thành hoàng, từ âm tào địa phủ bên kia chạy đến. Trong ngáy mắt, đại tôn giả ra tay rồi. Hắn sáu cánh tay bên trong, riêng phần mình nắm giữ đao, thương, côn, kích, roi, kiếm, sáu dạng cũng là từ hữu hỏa hóa thành vũ khí, mỗi một dạng vũ khí đều mang đặc biệt uy thế. Cầm trong tay đao kia một con to lớn cánh tay, đồng nhiên giơ lên hướng phía âm sai Hoàng Tam vị trí. Ngang nhiên chém rớt. Lửa nóng hừng hực kéo lấy lóa mắt đuôi lửa, mang theo thiêu cháy tất cả hủy diệt khí thế. Hoàng Tam thần sắc kinh biến. Nó lập tức đem thu hồn dù đi lên khẽ trống, rách dưới mặt dù tuôn ra lượng lớn âm khí. Vung vẩy rơi xuống liệt diễm cự đao, hung hăng chém vào tại thu hồn trên dù. Oeng. Một cú khó mà ngăn cản lực lượng, để Hoàng Tam vội vàng đem thu hồn dù quăng ra, thân thể huyễn hóa xương mù xám cấp tốc về sau bay rút lui mấy bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, thu hồn dù bị chặt thành hai nửa, liệt diễm cự đao thế đi không giảm, chém vào tại mặt đất một vùng phế tích bên trên. T. Hoàng Tam ý thức được hiện tại gặp phải cái phiền toái này không là bình thường lớn, này Hương Giả Tà Thần lấy thần hàng tư thái vào cái này quỷ vật thân, phát huy được lực lượng. Quá mức hung hãn. Mới nếu như chính mình không phải lẫn mất nhanh lời nói, bị một đao kia chặt đi xuống, nửa cái quỷ mệnh sợ là cũng bị mất. Thần hàng liền có lực lượng kinh khủng như vậy, cái này Hương Giả Tà Thần bản thể, còn sẽ khủng bố cỡ nào vĩ lực? Hoàng Tam khó có thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Đối mặt một cái kinh khủng như vậy đến cực điểm quái vật, cái kia toàn thân đều là bắp thịt đạo sĩ, vì cái gì không có bất kỳ cái gì kinh hoàng cảm giác? Hắn đang suy nghĩ gì? Hoàng Tam không rõ Phạm Vũ vì sao như này bình tĩnh, cái nghi vấn này vừa mới nổi lên trong lòng thời khắc, một cú cảm giác nguy cơ đột ngột đánh tới, cả kinh nó vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đại tôn giả cánh tay kia cũng động, cánh tay kia nắm lấy chính là một đầu hỏa diễm trường tiên. Trường tiên giống như một đầu hỏa long đồng dạng mãnh liệt của tới. Trường tiên cuối chỗ tốc độ nhanh đến kinh người, Hoàng Tam chỉ tới kịp giơ lên câu hồn tác, mang theo trước chặn lại. Bành! Thân ảnh của nó không bị khống chế bay rất ra ngoài, trong tích tắc thời gian hai chiêu, nó liền không tiếp nổi. Nó hung hăng đâm vào một chỗ thiêu đốt phế tích bên trong. Trong tay câu hồn tác từ lâu rụng xuống. Đáng chết! Thành hoàng phủ miếu cái khác cầm sai, làm sao còn không có chạy tới? Hoàng Tam cảm giác cánh tay mình đều trở nên một trận hư ảo, mới kia chặn lại, nó cánh tay suýt nữa bị cuốn nát. Đang lúc nó vội vàng muốn đem câu hồn tác nhặt về lúc, liền phát hiện một đạo thân ảnh khôi ngô đập vào mi mắt. Đối phương đưa nó câu hồn tác nhặt lên. Người kia là kia bắp thịt cả người đạo sĩ, âm sai pháp khí. Phạm Vũ phảng phất không nhìn đại phát thần uy đại tôn giả, hắn hiếu kỳ đánh giá trong tay câu hồn tác, cái đồ chơi này cảm giác vào tay, thật giống như cầm một cái khối băng giống như. Âm sai sử dụng pháp khí, cùng nhân gian người tu đạo sử dụng pháp khí, có vẻ như chất liệu cũng không giống nhau. Phạm Vũ hiếu kỳ dùng sức bóp, giật tức, câu hồn tác một đầu liêm đầu bị Phạm Vũ bóp cong. Phạm Vũ lắc đầu, cái đồ chơi này chất lượng thật kém. Hắn tiện tay đem câu hồn tác về sau quăng ra, giọng bình tĩnh nói, bị đại tôn giả thần hàng tinh quái, không phải ngươi một cái ứng hà phụ tiểu âm sai có thể giải quyết được. Phạm Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hình thể khổng lồ đại tôn giả, hắn lộ ra một tia kích động chi sắc, âm thanh hung dữ cười nói, mà như này độ tinh khiết quỷ vật, với ta mà nói, lại vui vặn. Cảm thụ được đập vào mặt quần quần sóng nhiệt, hắn một cái tay đã nắm chặt đoạn ma hùng kiếm chua kiếm, rét lạnh lưỡi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, toàn thân sát ý bắn ra, theo câu hồn tắc cùng nhau bị về sau ném đi, còn có đoạn ma hùng kiếm vỏ kiếm, mới từ phế tích bên trong bò dậy âm sai Hoàng Tam, chỉ tới kịp vội vàng tiếp được hai thứ đồ này. Sau đó, nó liền trông thấy trước mắt Phạm Vũ, lại cầm trong tay một thanh Bắc Phương Hắc Chỉ Cổn Giác đoạn ma hùng kiếm, chủ động hướng kia quỷ vật nên đón. Ta câu hồn tắc, làm sao? Làm sao con? Hoàng Tam cúi đầu xuống, càng là kinh ngạc phát hiện, câu hồn tắc một đầu liêm trên đầu, có mấy cái rõ ràng lom đi vào chỉ ấn, cái kia bộ vị nghiêm trọng ngốn lượng, giống như là bị người dùng man lực cho bốn con đồng dạng. T. Tay không bốn con âm sai pháp khí. Đạo sĩ này thật là người sao? Hắn là thế nào bóp con a? Hoàng Tam tâm thần hoảng hốt. Nó tranh thủ thời gian siết chặt đoạn ma hùng kiếm vỏ kiếm, bởi vì nó cảm thấy mình tốt nhất đừng để vỏ kiếm này lọt vào phá hư, thậm chí đừng cho cái này đoạn ma hùng kiếm vỏ kiếm biến bẩn. Nếu không, cổ của nó tuyệt đối không có câu hồn tắc cứng rắn. Ta nói qua, ngươi sẽ chết.
Đại tôn giả lần nữa đem ánh mắt đặt ở Phạm Vũ trên thân. Hắn nhìn xem Phạm Vũ trong tay đoạn ma hùng kiếm, hỏa diễm tạo thành hai con ngươi, không khỏi khẽ hít một cái. Có thanh kiếm này cũng không ngoại lệ. Hắn bổ sung một câu. Lời nói bế. Đối mặt chủ động hướng hắn nên đón Phạm Vũ, đại tôn giả không chút do dự ra tay, hắn đã là hận không thể muốn làm trận đem Phạm Vũ xé nát. Một tay hỏa đao, một tay lửa roi, hai cánh tay cùng nhau vung lên mà xuống. Hỏa đao mang theo mãnh liệt liệt diễm, đem cảnh tượng đều thiêu đốt vạn phần vật mèo. Lửa roi co rúm phát ra đinh tai nhức óc không khí nổ đùng. Uy thế phi phàm. Đại tôn giả tốc độ xuất thủ tấn mãnh dị thường, Phạm Vũ một đôi mắt khó mà bắt giữ hắn công kích quy tích. Hệ thống, thêm điểm. Tính danh, Phạm Vũ. Mệnh, 94. Lực, 50. Kỹ, tinh tốc kiếm quyết Lv1, 010, sát quỷ đạo, 050. Điểm thuộc tính tự do, 10.91. Chớp mắt. Đại tôn giả động tác tại Phạm Vũ trong mắt bắt đầu trở nên có dấu vết mà lần theo. Bước chân hắn khẽ động, hướng bên cạnh một tránh, liệt diễm sát chóp mũi của hắn, gào thét lướt qua. Hỏa diễm cự đao hung hăng chém vào trên mặt đất, diễm hỏa hướng văng tứ phía khuếch tán. Tránh đi một lần công kích Phạm Vũ, hai tay cầm kiếm, thuận thế một chạm. Cùng khắc một bên đánh tới hỏa diễm trường tiên, cùng đoạn ma hùng kiếm va chạm nhau. Nhất thời, hỏa diễm trường tiên cuối bị trực tiếp chặt đứt. Tại cái này khe hở bên trong, Phạm Vũ hai tay cơ bắp cao cao nổi lên, hướng phía đại tôn giả cách không chém ra một kiếm. Mang theo vặn vẹo gợn sóng trăng lưỡi liềm hình dạng kích sóng trực tiếp vung ra, trực chỉ đại tôn giả trường kia trợn mắt kim cương giống như khuôn mặt. Một kiếm này, đem phía trước ngàn vạn liệt diễm toàn diện xé nát. Đại tôn giả sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn cái tay thứ ba cánh tay động, cầm trong tay trường thương, hướng trước đột nhiên đâm thẳng. Oeng! Hỏa diễm trường thương trực tiếp vỡ nát tán loạn, nhưng Phạm Vũ chém ra cách không một kiếm, cũng bị ngăn lại. Không đúng. Đại tôn giả tầng tầng lớp lớp ma âm, mang theo một tia không thể tưởng tượng, đột nhiên vang lên, ngươi so mấy hơi thở trước mạnh hơn. Ngươi làm được bằng cách nào? Chuyện siêu hay. Chương 81, ngươi đạo sĩ kia, đến cùng là thứ quỷ gì? Đại tôn giả chưa bao giờ thấy qua tình trạng như vậy. Tại mấy hơi thở trước đó, hắn trong mắt Phạm Vũ, giống như là một cái mặc cho hắn trả đạp sâu kiến. Mặc dù không phải rất yếu, nhưng tuyệt không phải hắn đối thủ. Thế nhưng là, hiện tại Phạm Vũ biểu hiện ra lực lượng, lại để hắn cảm thấy một tia kinh hãi. Đối mặt đại tôn giả chất vấn, Phạm Vũ đáp lại nói, đoạn thời gian trước vừa mới nói cho ngươi, chẳng lẽ ngươi liền quên sao? Đoạn thời gian trước, đại tôn giả bỗng nhiên nhớ lại, tại Nhiếp gia thôn khi đó, Phạm Vũ nói những lời kia. Cái này khiến hắn thần sắc trầm xuống. Kia loại ngụy biện, lừa gạt quỷ sao? Tức giận đại tôn giả không nói thêm gì nữa, hắn cảm thấy mình chỉ cần chụp chết cái thằng này, liền không cần ôm lấy cái gì nghi ngờ. Liên để cái này đạo sĩ thối mang theo bí mật của hắn, hạ âm tào địa phủ đi thôi. Không, âm tào địa phủ đều không cho hắn hạ. Muốn để hắn nay dạ hồn bay phách tán. Hỏa diễm cự đao hướng phía Phạm Vũ chém ngang mà ra. Phạm Vũ rút kiếm chặn lại. Gần 2 mét dáng dấp đoạn ma hùng kiếm đã coi là cự kiếm, nhưng là tại đại tôn giả hỏa diễm cự đao mặt trước, đoạn ma hùng kiếm giống như là một thanh dao găm đồng dạng. Nhưng chính là dạng này một thanh tiểu xảo dao găm, lại cứ thế mà tiếp nhận một đao kia. Giang giác. Phạm Vũ dưới chân mặt đất từng khúc nứt ra, hai cánh tay của hắn cảm nhận được lực lượng khổng lồ tại truyền đến, bất quá lực lượng như vậy, còn chưa đủ lấy để hắn lui bước nửa bước. Phạm Vũ lại cứ thế mà đỉnh trở về, tại đại tôn giả khó mà tin ánh mắt hạ. Đoạn ma hùng kiếm trực tiếp đem hỏa diễm cự đao đẩy ra. Thân ảnh của hắn nhanh như thiểm điện, đại tôn giả chỉ nhìn thấy phế tích mặt đất, tuôn ra cái này đến cái khác hố cạn. Qua trong giây lát, Phạm Vũ thuận hỏa diễm cự đao thật dài thân đao, đi tới cầm cự đao trôi đao cánh tay bên cạnh. Một kiếm, đâm thẳng. Rõ ràng đại tôn giả cánh tay cũng là từ ưu hỏa cấu thành, nhưng đoạn ma hùng kiếm hết lần này tới lần khác giống như là đâm vào một khối cứng rắn thép tấm trên đồng dạng. Cũng may Phạm Vũ buộc phát lực lượng vô cùng hung hãn. Đừng nói phía trước là một khối thép tấm, liền xem như thép tường hắn đều có thể đâm xuyên. Phốc phốc, đâm vào cánh tay đoạn ma hùng kiếm, buộc phát ra không gì sánh kịp phát uy có thể, một cỗ lực lượng cuồng bạo rót vào đại tôn giả cái cánh tay này. Đại tôn giả trên mặt biểu lộ đổi biến, cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, liền thân hàng mà đến đại tôn giả thần niệm đều cảm giác đến rõ ràng. Hắn lại cảm nhận được đau đớn. Cái này sao có thể? Thanh kiếm này cực kỳ quỷ dị. Ý thức được không quá thích hợp đại tôn giả, còn lại cánh tay nhao nhao múa bắt đầu. Từng cái cánh tay nắm lấy khác biệt binh khí, hướng phía Phạm Vũ tập kích mà đi. Phạm Vũ không chút hoang mang, đem đoạn ma hùng kiếm rút ra. Trở tay một kiếm chạm tại một thanh hỏa diễm cự kiếm bên trên. Mượn nhờ đại tôn giả lực lượng thuận thế về sau rút lui, xảo mà xảo tránh đi đến mấy lần công kích, chợt hắn giống như phát giác được cái gì đồng dạng, phía bên phải vai cơ bắp đống nhiên căng cứng. Oeng! Một cây thô to hỏa diễm trường côn hung hăng rơi đập tại Phạm Vũ phía bên phải đầu vai, lực lượng kinh khủng để Phạm Vũ hai chân đều không bị khống chế có chút hỗn loạn, cực nóng thiêu đốt cảm giác từ phía bên phải đầu vai truyền đến. Gặp công kích của mình bắn trúng Phạm Vũ về sau, đại tôn giả kia kim cương vẻ giận dữ bên trên, hiện ra một tia khinh miệt đắc ý. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trên khuôn mặt khinh miệt liền cứng đờ. Bởi vì hắn trơ mắt trông thấy Phạm Vũ tay trái, thời gian đoạn ma hùng kiếm chuôi kiếm, như hổ kìm đồng dạng năm ngón tay, hung hăng chộp vào hỏa diễm trường côn phía trên, để đại tôn giả rút không trở về trường côn. Giờ khắc này, đại tôn giả giật mình phát hiện, Phạm Vũ trên người kia cố khí tức hung sát, trở nên cực kỳ không ổn định bắt đầu. Cái này cùng đồ. Đại tôn giả mắt bên trong hiện lên vô tận kinh ngạc. Hắn cảm nhận được Phạm Vũ trên thân tại phát tán ra làm hắn đều khiếp sợ khí thế. Cố khí thế kia tựa như từ âm phủ leo ra ác quỷ, vạn phần dọa người. Chỉ thấy Phạm Vũ trên thân đã bị quần quần sôi trào hung sát chi khí quay trung quanh, trong thân thể của hắn huyết dịch giống như đều đang sôi trào lan lộn, phía sau cơ bắp tại có chút rung động, từng cái nhỏ bé lục văn ở phía sau lưng trên ra, nhanh chóng nổi lên. Theo hiện ra lục văn càng ngày càng nhiều, Phạm Vũ khí thế trên người càng lúc càng kinh khủng, kinh khủng đến làm đại tôn giả đều cảm thấy kinh hãi. Cái này cuồng đồ lại đã làm gì? Đại tôn giả hiển nhiên không muốn để cho Phạm Vũ loại biến hóa này tiếp tục kéo dài, bởi vì hắn cảm thấy như thế đối hắn vô cùng bất lợi. Đại tôn giả còn lại 5 cái tay cánh tay, trong nháy mắt hướng phía Phạm Vũ tập kích mà đi. Hắn muốn đánh gãy Phạm Vũ, nhưng vô dụng. Phạm Vũ phía sau làn da nổi lên từng cái nhỏ bé lục văn, đã ngưng tụ ra một cái sinh động như thật hình xăm đồ án, kia là so bất luận cái gì ác quỷ đều muốn hung thần vạn phần ác quỷ hình xăm. Hậu phương âm sai hoàn tam là đem Phạm Vũ trên người quỷ dị biến hóa thấy rõ ràng nhất. Nó nhìn thấy cái kia quỷ dị hình xăm từ Phạm Vũ phía sau lưng nổi lên sau, nhất thời liền không khỏi hít vào một ngụm đám cháy bên trong sóng nhiệt. Nó trợn mắt hốt mồm. Kia, đó là cái gì ác quỷ? Hoàng Tam chấn động vô cùng phát hiện, mình chỉ là nhìn một chút kia hình xăm, liền có loại e ngại cảm giác. Nó thế nhưng là âm sai a. Cho tới bây giờ chỉ có ác quỷ sẽ hướng nó quỳ xuống cầu xin tha thứ, nó chưa hề nghĩ tới mình có một ngày, vậy mà muốn hướng một con ác quỷ quỳ xuống. Mà lại, đây còn không phải là con kia ác quỷ bản thân, đây chẳng qua là một cái gai thanh đồ án. Cái đạo sĩ kia, vị đạo trưởng kia, hắn đã làm gì? Hoàng Tam cũng toát ra cùng đại tôn giả giống nhau như lúc nghi hoặc. Nó có thể cảm giác được Phạm Vũ trở nên càng kinh khủng, có thể để cho nó một cái âm sai cảm thấy kinh khủng, đủ để chứng minh Phạm Vũ trên người tán phát ra sát khí, đến tuột cùng là đến cỡ nào kinh thế hai tục. Phạm Vũ hiện nay, tự nhiên là sử dụng kỹ bên trong sát quỷ đạo. Trước hắn mặc dù sử dụng qua một lần cái này kỹ, nhưng kia lần là đối đầm nước sử dụng, lần này liền không đồng dạng. Lần này, hắn là hướng về phía bị đại tôn giả thần hàng ngũ hỏa quỷ vận sử dụng. Thính danh: Phạm Vũ. Mệnh: 94, 20. Lực: 50, 10. Kỹ: Tinh túc kiếm quyết Lv1, 010. Sát quỷ đạo Lv1, 050. Điểm thuộc tính tự do: 10.91. Kỹ sử dụng: Để Phạm Vũ mệnh thuộc tính đạt được tính tạm thời 20% tăng phúc, cũng làm cho Phạm Vũ lực thuộc tính đạt được tính tạm thời 10% tăng phúc. Lực thuộc tính 10% tăng phúc, tương đương với tăng thêm tính tạm thời 5 thêm chút sức thuộc tính. Phạm Vũ lực thuộc tính đạt đến 55 điểm. Vượt qua bị đại tôn giả thần hàng ngũ hỏa quỷ vật trọn vẹn 5 điểm lực thuộc tính. Hiện tại, Phạm Vũ cảm thấy phía bên phải đầu vai chỗ thiêu đốt cảm giác trở nên 10 phần hơi nhỏ. Cảm giác chỉ là có người tại mình trên đầu vai, rồi cho một cái bù lớn, không tính đặc biệt nóng hổi nước nóng đồng dạng. Hỏa diễm trường côn gây cho hắn luồng sức mạnh lớn đó, giờ này khắc này, đã không tính là cái gì. Phạm Vũ có chút uốn lượn hai chân, cũng chậm rãi đứng thẳng. Phía sau hắn, một tôn hơn trượng cao hư ảnh hiện, đúng là hắn trên lưng sát quỷ đạo hình xăm hư ảnh. Tay phải nắm chặt đoạn ma hùng kiếm, tay trái chế trụ hỏa diễm trường côn Phạm Vũ, cánh tay trái gân xanh lộ ra. Sau lưng của hắn sát quỷ đạo hư ảnh, cũng rỗi ra bắp thịt quần quần bàn tay lớn, bắt lấy hỏa diễm trường côn. Hai người động tác hoàn toàn nhất trí. Phạm Vũ khẽ miệng từ đầu đến cuối giơ lên, hắn bỗng nhiên phát lực, cánh tay trái hướng xuống kéo một cái. Cánh tay trái bộc phát ra lực đạo, lại để đại tôn giả hướng trước một cái lảo đảo, suýt nữa không từ hoa sen trên pháp đàn ngã xuống. Người đạo sĩ này, đến cùng là thứ quỷ gì? Đại tôn giả cặp mắt kia nhìn chằm chằm Phạm Vũ sau lưng hư ảnh. Bị đại tôn giả xưng là quỷ đồ vật, chỉ có thể nói, bây giờ Phạm Vũ so quỷ vật, càng giống quỷ vật. Chương 82, thăng cấp kỹ. Một kiếm này làm đêm tối sáng như ban ngày. Một, tại đại tôn giả thị giác bên trong, Phạm Vũ căn bản cũng không phải là một cái bình thường đạo sĩ, thậm chí đều không thể nói là một người bình thường. Rốt cuộc, một người bình thường, như thế nào có được có thể so với quỷ vật thể phách? Một người bình thường như thế nào không dựa vào pháp lực, chỉ dựa vào thể phách, liền có thể tùy tiện trấn sát quỷ vật? Mặc dù đại tôn giả không phải người, nhưng là nàng đối người hiểu rất rõ, cho nên nàng mới nghiêm trọng hoài nghi Phạm Vũ đến tột cùng là một cái gì loại nhân yêu ma. Sau một khắc, đáp lại đại tôn giả không phải Phạm Vũ thanh âm, mà là tích chém xuống tới đoạn ma hùng kiếm. Chỉ thấy Phạm Vũ một cái tay khác nắm lấy đoạn ma hùng kiếm, hướng thẳng đến hỏa diễm trường côn chém xuống. Hỏa diễm trường côn bị chém đứt thành hai đoạn. Sau đó, hắn trong chớp mắt liền lấn người mà lên. Tại đại tôn giả chưa kịp phản ứng thời khắc, hắn đã tới gần to lớn tôn giả trước người 5 bước bên trong. 5 bước, chớp mắt liền tới. Ý thức được Phạm Vũ mạnh ngoại hạng đại tôn giả, lúc này há miệng chính là một đoàn lớn liệt diễm phun ra, cuồn cuộn lũ hỏa như là thủy triều đồng dạng, hướng Phạm Vũ càn quét mãnh liệt mà đi. Kia nóng hổi liệt diễm phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy, chính là đến hồn phách đều có thể bị thiêu đốt hầu như không còn. Cảm thụ được che ngập bầu trời sóng nhiệt đánh tới, Phạm Vũ không chút hoang mang, một kiếm chém ra. Một kiếm này giống như dẫn rơi ngàn vạn tinh tú chi lực, ngang ngược lực lượng phối hợp sắc bén đoạn ma hùng kiếm, trực tiếp đem mãnh liệt cuốn tới quần cuộn lũ hỏa, cho một phân thành hai. Phạm Vũ giống như từ liệt diễm bên trong đi ra một đầu hung tàn đại yêu ma đồng dạng, hắn rút kiếm lần nữa chém xuống. Đại tôn giả lập tức cơ các thức từ hữu hỏa tạo thành binh khí muốn ngăn cản Phạm Vũ. Đáng tiếc, những cái kia nhìn có chút dọa người hỏa diễm binh khí, tại Phạm Vũ đoạn ma hùng kiếm phía dưới, liền như là từng khối mỡ bỏ giống nhau yếu ớt vô cùng, dễ như trở bàn tay liền bị đoạn ma hùng kiếm chém ra. Đại tôn giả trương kia trên khuôn mặt biểu lộ biến đổi, nàng toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, càng thêm tràn đầy mấy phần. Quanh mình hỏa diễm như từng đầu hỏa long đồng dạng, hướng phía Phạm Vũ mãnh liệt bay tới. Nhưng là Phạm Vũ phía sau sát quỷ đạo phát ra nồng đậm âm sát chi khí, thật giống như một tầng vòng phòng hộ, đem kia từng đoàn liệt diễm toàn bộ đều cách trở ra, để bọn chúng không cách nào thiêu đốt đến Phạm Vũ làn da. Liên đụng cũng không có cách nào đụng đến Phạm Vũ, chớ nói chi là muốn đem Phạm Vũ cho đốt bị thương. Đại tôn giả đã ý thức được, hiện nay tình huống vượt quá nàng trưởng khống. Đáng chết, cái thằng này như thế nào trở nên mạnh như thế? Cùng mấy ngày trước đây gặp phải thời điểm, hoàn toàn không giống. Tại ứng hà phủ thành gây rối, có thể sẽ gặp được một chút cường đại người tu đạo. Phương diện này, đại tôn giả sớm đã dự liệu được, cho nên nàng phái ra khoảng cách ứng hà phủ gần nhất, lại xuất sắc nhất một cái thuộc cấp.
Nàng tin chắc những cái được gọi là người tu đạo đều không phải mình cái này thuộc cấp đối thủ. Liên liên những cái kia ứng hà phủ lâm sai cũng không thể nào là nàng phái ra ứ hỏa quỷ vật đối thủ. Luận cứng thực lực có lẽ sẽ có chênh lệch, nhưng ứ hỏa quỷ vật đối với âm sai là thiên nhiên khắc chế. Kia loại khắc chế trực tiếp có thể che giấu quá cứng thực lực chênh lệch. Mà lại, nàng đã sớm biết ứng hà phủ thành hoàng hai ngày này tại âm phủ bên trong, đối phương nghĩ đến nhân gian còn cần một chút thời gian. Cho nên nàng chọn cái này tuyệt hảo đoạn thời gian, chuẩn bị để ứng hà phủ loạn bắt đầu, thừa cơ mưu đoạt muốn đồ vật. Nàng cho rằng đây hết thảy sẽ thuận lợi tiến hành. Bởi vì, toàn bộ ứng hà phủ ngoại trừ cái kia thành hoàng bên ngoài, nàng là thật chướng mắt bất luận kẻ nào, hoặc là bất luận cái gì âm sai. Những tên kia tại nàng trong mắt đều không đủ nhìn. Nhưng mà, để đại tôn giả không có dự liệu được chính là, có một cái tên là Phạm Vũ Tù Long Quan đạo sĩ, thành nàng toàn bộ kế hoạch bên trong, ngoài dự liệu một cái biến số. Mà lại, biến số này to đến không hợp tói thường, lớn đến làm nàng không thể tưởng tượng. Làm nàng khó mà đưa tin, làm nàng đột nhiên tức giận. Nếu như là nàng chân thân giáng lâm, đại tôn giả cam đoan, mình có thể một bàn tay liền đem Phạm Vũ cho đập thành thịt nát. Nhưng vấn đề là, bộ thân thể này không phải nàng chân thân, chỉ là một cái ứ hỏa tinh quái. Nàng thân niệm giáng lâm tại ứ hỏa tinh quái trên thân, có thể để cho thực lực bạo tăng một mảng lớn, đã là có thể làm mức cực hạn. Nhưng mà cái này tăng vọt một mảng lớn thực lực, lại còn không phải cái này tên là Phạm Vũ đạo sĩ thối đối thủ. Nói đùa cái gì? Như thế nào như thế? Đại tôn giả căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Tại ngắn ngủi một thoáng thời gian bên trong, đại tôn giả như hải dương mênh mông giống như ý niệm bên trong, liền lóe lên ngàn vạn ý niệm. Nàng biết mình nên khống chế ứ hỏa tinh quái thân thể, ngăn trở Phạm Vũ thế công. Nàng đã cực lực tại thao dù ứ hỏa tinh quái, thế nhưng là Phạm Vũ tốc độ quả thực là quá nhanh. Ý thức của nàng là kịp phản ứng, nhưng là ứ hỏa tinh quái thân thể lại phản ứng không kịp. Không đến trước mắt, toàn thân quanh quẩn lấy mãnh liệt âm sát chi khí, Phạm Vũ liền đã gần tại chế thước, phía sau hắn sát quỷ đạo càng là cùng động tác của hắn không khác nhau chút nào. Hư ảo vặn vẹo khổng lồ quỷ ảnh, cao cao giơ một thanh từ sát khí hóa thành khoa trương cự kiếm. Phạm Vũ hai tay cơ bắp đã khoa trương nổi lên, sát quỷ đạo bắp thịt quần quần hai tay. Cũng là như thế. Oanh! Lưỡi kiếm xé rách không khí phát ra không phải bén nhọn gào thét, mà lại như khai sơn phá thạch đồng dạng oanh minh bạo hưởng. Bạo tạc không khí nhấc lên quyển quyển gợn sóng. Hữu hình cuồng phong hướng bốn phía quét tán. Thành hoàng nhà ngục kiến trúc phế tích, bị cuồng phong vén cào đến hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài, lửa cháy hừng hực thiêu đốt chớp mắt bị phá diện, chỉ còn lại một chút còn bốc lên ánh sáng đốm lửa nhỏ. Đám cháy bên trong quần quần đồng khói cũng tán loạn phá toái. Bị đại tôn giả khống chế ưu hỏa tinh quái, cùng mở ra sát quỷ đạo Phạm Vũ lớn thân hình, tại thời khắc này toàn bộ đều triển lộ không bỏ sót. Chỉ thấy, đại tôn giả phần bụng vị trí thế mà bị tích ra một cái lỗ thủng to lớn, cái kia khe lớn đến đủ để dễ như trở bàn tay thông qua một chiếc xe ngựa. Thậm chí, có thể thông qua cái kia khe, nhìn thấy phía sau cảnh sát. Khe mặt cắt chỗ cũng là mang theo mãnh liệt liệt diễm, nhưng là đang cuộn trào mãnh liệt liệt diễm bên trong, còn kèm theo mặt khác một loại năng lượng màu vàng nóng. Loại năng lượng màu vàng nóng này tựa như là virus đồng dạng, điên cuồng rót vào đại tôn giả trong cơ thể, để đại tôn giả thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, để đại tôn giả trợn mắt khuôn mặt cực kỳ vặn mèo. Đây là đoạn ma hùng kiếm tự mang chân vũ đại đế chi lực. Loại lực lượng này kết hợp Phạm Vũ thuộc tính trị số, hai người hợp nhất, vạn phần kinh khủng. Đoạn ma hùng kiếm đã không giống dĩ vãng đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là tổn thương quỷ vật bản thân, mà đối thần hàng đại tôn giả không có chút nào tổn thương. Bây giờ nó có thể thông qua quỷ vật thân thể làm môi giới, điên cuồng thẩm thấu đến đại tôn người thần hàng thần niệm bên trong, để đại tôn giả thần niệm đồng dạng cảm nhận được. Kia loại tê tâm liệt phế giống như đau đớn. Thế a a a a a. Tầng tầng lớp lớp sâu hai ma âm, hình thành mắt trần có thể thấy sóng âm chấn động, từng mảnh gạch ngói vụn trực tiếp bị chấn động đến nghiến nát. Liên cách đó không xa trận mắt hốc mồm âm sai hoàn tam, cũng nhịn không được đưa tay ngăn cản một phen, kia chấn động mà đến ma âm. Một tiếng này âm thanh điếc tai kêu thê lương thảm thiết, không biết là ứ hỏa tinh quái phát ra, vẫn là đại tôn giả phát ra, hay là hai người cảm nhận được đồng dạng đau đớn. Là hai người cùng nhau kêu thảm ra. Tụ. Rồng. Xem. Phạm Vũ. Đại tôn giả nổi giận thanh âm bên trong mang theo vô cùng vô tận oán độc cùng phẫn hận, nàng đã nhanh muốn quên mất đến tột cùng có thời gian bao nhiêu, không ai có thể đối với mình tạo thành to lớn như thế đau đớn. Nàng cặp kia từ ưu hỏa tạo thành nội trừng hai con ngươi bên trong, vậy mà tràn ngập ra từng đầu quỷ dị tơ máu tại trong ngọn lửa không ngừng mà rung động. Nàng dương nhanh muốn bước. Liên liên bạo hống. Từng cái cánh tay lần nữa hướng phía Phạm Vũ oanh kích mà đi, đồng thời ở giữa, nàng há miệng lần nữa phun ra một đoàn lớn như sóng triều giống như ưu hỏa. Mi tâm vỡ ra một đường vết rách, càng là bắn ra một chùm mang theo khí tức tử vong kinh khủng lửa bực. Ba tầng thế công, cùng nhau để lên. Chỉ cần không tiếc hết thể giá phải trả, xử lý cái này đáng chết đạo sĩ thối. Toàn bộ ứng hà phủ liền không có bất kỳ người nào, liền không có bất kỳ cái gì âm sai, có thể ngăn cản được nàng đại tôn giả. Giới lúc, nàng liền có thể thừa này ngàn năm một thở thời khắc, nuốt ứng hà phủ thành hoàng hương hỏa, thậm chí nuốt một bộ phận thần quyền quyền hành. Còn có thể nhìn xem cái kia thành hoàng, khoan thai tới chậm sau kia loại vô năng của nộ. Một màn kia màn dự tính tốt lắm hình tượng, tại đại tôn giả đầu góc bên trong, không ngừng mà chiếu lại. Không ngừng mà tái diễn, giống nhau 10 năm trước đồng dạng. 10 năm trước, nàng làm qua cùng loại sự tình. Một lần kia, không có giống Phạm Vũ thối như vậy đạo sĩ ngăn cản, chưa từng xuất hiện cái gì ngoài dự liệu biến số. Một lần kia, ứng hà phủ thành hoàng kia loại tức hồn hển phản ứng, đều bị nàng thu nhập trong mắt. Nàng sở dĩ bắt lấy một con dê nổ, là bởi vì nàng cảm thấy cái kia ứng hà phủ thành hoàng sẽ không cho là có người ngoài liên tục hai lần dám cướp đoạt hắn hương hỏa, dám cướp đoạt hắn thần quyền. Sau đó, nàng đoán đúng, ứng hà phủ cái kia quả nhiên thành hoàng thư giãn, nàng cũng đã nhận được thời cơ lợi dụng. Hiện tại duy nhất phiền phức liên là cái này đột nhiên xuất hiện, để nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị Phạm Vũ. Người này
hẳn phải chết. Mà đối mặt đại tôn giả muốn đẩy hắn vào chỗ chết thế công phạm vũ, trên mặt không có một tơ một hào bối rối, hắn lại tùy ý đại tôn giả công kích đánh tới. Cả người đều là một bộ không tránh không né tư thế. Phản phất đối với hắn mà nói chỉ cần né tránh một chút, liền là đối sát quỷ đạo cái này kỹ không tôn trọng đồng dạng. Chuyện siêu hay. Chương 83, thăng cấp kỹ. Một kiếm này làm đêm tối sáng như ban ngày. 2. Mà lại, Phạm Vũ tại đối mặt đại tôn giả thế công lúc, liền đã cho hệ thống hạ chỉ lệnh. Thăng cấp tinh túc kiếm quyết. Tính danh, Phạm Vũ. Mệnh, 94, 20%. Lực, 50, 30%. Kỹ, tinh túc kiếm quyết LV2, 0100, sát quỷ đạo LV1, 050. Điểm thuộc tính tự do, 0.91. Phạm Vũ giao diện thuộc tính lại một lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn mệnh thuộc tính không có biến, là bởi vì tinh túc kiếm quyết LV2 chỉ là đối lực thuộc tính tăng phúc 20%, cùng hắn mệnh thuộc tính không quan hệ. Hắn lực thuộc tính sở dĩ là 30% tăng phúc, là bởi vì mở ra sát quỷ đạo kỹ năng này, cũng cho hắn 10% tăng phúc. Cả hai điệp ra bắt đầu liền là 30% tăng phúc. 50 điểm lực thuộc tính, 30 lực thuộc tính, tương đương với Phạm Vũ hiện tại lực thuộc tính trị số, đã là đạt đến một cái cực kỳ kinh người trị số, 65. Đây là một cái khái niệm gì? Đã không thể dùng tăng vọt để hình dung, quả thực liền là ngồi hỏa tiễn, xoạt 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 báo tố bay. Phạm Vũ có thể cảm nhận được, mình toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều tại phát sinh bay vọt về chất. Cái loại cảm giác này rất là mỹ diệu. Trước hắn còn có thể cảm nhận được đại tôn giả bên kia nhào tới trước mặt ngập trời sóng nhiệt, kia loại nóng rực cảm giác để ánh mắt của hắn đều cảm thấy có chút phát khô, chua xót. Nhưng là hiện tại, kia loại cảm giác không khỏe đã toàn bộ đều biến mất không thấy. Còn sót lại, chỉ có thoải mái lâm ly. Oeng, oeng, oeng. Đại tôn giả từng cái cánh tay nắm lấy binh khí, hướng phía Phạm Vũ thân thể đánh tung mà đến, từ ưu hỏa ngưng tụ binh khí đánh vào Phạm Vũ trên thân. Liền như là từng mảnh sóng biển đập tại đá ngầm bên trên đồng dạng. Phạm Vũ toàn thân cơ bắp đều là căng thẳng, tại cơ bắp căng cứng sung huyết tình huống dưới, thân thể của hắn so sắt thép còn cứng rắn hơn. Da thịt của hắn trực tiếp là thủy hỏa bất xâm, càng là đao thương bất nhập. Vô hiệu, vô hiệu, vô hiệu, toàn bộ vô hiệu. Hỏa diễm cự đao tích chém vào Phạm Vũ trên đầu, nhưng liền sợi tóc của hắn đều không thể dẫn đốt, quét sóng nhiệt cũng liền miễn cưỡng cưỡng để Phạm Vũ tóc lung tung phất phới mấy lần. Một thanh hỏa diễm hỏa kích, thẳng tắp hướng phía Phạm Vũ phần eo chặn ngang mà chém, ý đồ muốn đem Phạm Vũ chém thành hai đoạn. Nhưng là vẫn như cũ không phá được phòng ngự, chỉ có thể ở trên da thịt lưu lại một đạo, cạn đến không thể lại cạn vết cháy. Đao thương côn đồng, duệ khí tích chặt, cùng khí mãnh liệt, cùng nhau ra trận, đều không làm gì được Phạm Vũ một tơ một hào. Kia há mồm phun ra ưu hỏa liệt diễm, cũng đã đem Phạm Vũ cho bao phủ trong đó. Để Phạm Vũ cả người đều tắm rửa tại biển lửa bên trong. Đại tôn giả mi tâm bên trong, bắn ra kia một đạo kinh khủng lửa bực, cũng trực tiếp bắn trúng Phạm Vũ tim. Phạm Vũ dưới chân thổ địa từng khúc nứt ra. Hắn mạnh đỉnh lấy đại tôn giả điên cuồng thế công, bị cứ thế mà đẩy về sau rời mấy bước. Nhìn xem giống như là rơi xuống hạ phong đồng dạng. Nhưng là nếu như nhìn kỹ, liền sẽ chấn động vô cùng phát hiện, trên người hắn không có một cái vết thương. Vẫn là kia bốn chữ, toàn bộ vô hiệu. Cái này. Phía sau, âm sai hoàng tam đã triệt để thấy choáng mắt. Nó có thể cảm thụ được đại tôn giả giống như gió táp mưa rào công kích chỗ kinh khủng, dù chỉ là dùng hai mắt nhìn, đều có thể cảm nhận được một loại tâm quý. Nếu như đem Phạm Vũ đứng đấy vị trí, nếu đổi lại là nó cái này âm sai đứng lên trên. Hoàng tam cảm thấy mình khả năng kiên trì không đến hai cái thời gian hô hấp, liền bị đốt cháy đến hồi phi yên diệt. Nhưng mà, vị đạo trưởng kia, hắn vậy mà không có chuyện. Hắn làm sao lại không có chuyện? Câu nói này không phải Hoàng Tam nói ra được, mà là đại tôn giả nói ra được. Loại giọng nói này bên trong mang theo nồng đậm khó mà đưa tin. Phạm Vũ không có trả lời nàng vấn đề này. Hắn đã ngừng lại rút lui xu thế, đỉnh lấy kia gió táp mưa rào đồng dạng công kích, một bước lại một bước hướng trước tới gần. Hắn hướng trước mỗi đi một bước, dưới chân đều bị dẫm ra một cái hố cả ra. Kia cái này đến cái khác hố cạn, lại để đại tôn giả rất cảm thấy áp lực. Nàng đường đường đại tôn giả, lại bị một cái đạo sĩ thối cho chấn nhất rồi. Đại tôn giả biểu lộ khó coi, như lấp xịt đồng dạng. Khoảng cách đủ rồi, thời gian đủ rồi, sát quỷ đạo kết thúc thời gian chỉ còn lại sau cùng 5 giây. Bất quá cái này 5 giây đối với Phạm Vũ tới nói đã đầy đủ. Hắn toàn thân trên dưới có từng sợi xương trắng không ngừng quanh quẩn, để thân hình của hắn trở nên phá lệ vặn vẹo hư ảo, để phía sau hắn ác quỷ hư ảnh trở nên càng thêm khổng lồ mấy phần. Phạm Vũ tản ra kinh khủng sát khí, đã nhanh muốn hóa thành thực chất. Dưới chân gạch ngói đá vụn đều tại bởi vậy nhẹ nhàng rung động. Hắn không sợ hết thảy, ánh mắt nhìn thẳng đại tôn giả hai con ngươi. Hắn đó có thể thấy được đại tôn giả trên mặt tức giận, cũng đó có thể thấy được đối phương trên mặt chấn kinh. Phạm Vũ trong tay đoạn ma hùng kiếm đang kịch liệt run rẩy, giống như nó cũng cảm nhận được một loại hưng phấn cảm giác. Trên thân kiếm đột nhiên sáng lên một điểm sáng chói tinh quang, lại tại trong chớp mắt kia sáng chói điểm điểm tinh quang trở nên càng ngày càng nhiều, đoạn ma hùng kiếm thân kiếm cũng biến thành càng ngày càng sáng. Đoạn ma hùng kiếm tại thời khắc này tách ra chói mắt sáng ánh sáng. Trên thân kiếm ngưng tụ tích góp lực lượng kinh khủng. Cố lực lượng kia lấy đoạn ma hùng kiếm làm môi giới, lan tràn đến Phạm Vũ cánh tay, thân thể, hồn phách, ý thức, hết thảy đều đến mức cực hạn sau. Phạm Vũ một kiếm, chém xuống. Bá sáng chói chói mắt kiếm mang giống như từ mênh mông hoàn vũ tinh không bên trong bị dẫn rơi mà đến, ánh sáng không ví như mới thành hoàng nhà ngục giấy lên ngập trời liệt hỏa thời điểm ám đạm, ngược lại là chỉ có hơn chứ không kém. Tại đại tôn giả trong tầm mắt, nàng chỉ nhìn thấy một tia sáng trắng đột ngột sáng lên, đâm vào nàng hai mắt cái gì đều nhìn không thấy. Sau đó, một loại linh hồn cùng thân thể đều tại bị nhào nặn xé nát cảm giác trong nháy mắt chuyển đến, để đại tôn giả khuôn mặt một lần so bất cứ lúc nào đều muốn vặn mèo. Bị nàng hàng thân lũ hỏa tinh quái thân thể, vậy mà bắt đầu từng khúc tán loạn, hóa thành từng sợi cho bụi. Một kiếm này,
để đại tôn giả cảm nhận được cái gì gọi là tê tâm liệt phế đồng dạng thống khổ, rõ ràng bị thương tổn, chỉ là cái kia ứ hỏa tinh quái thân thể. Nhưng quỷ dị vô cùng chính là, thân hàng mà đến nàng cũng có thể cảm nhận được, ứ hỏa tinh quái cảm thụ qua thống khổ. Là thanh kiếm kia. Nhất định là bởi vì thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia một mực để nàng cảm thấy 10 phần không rõ, có thể làm cho nàng đại tôn giả đều cảm thấy không rõ binh khí, nhất định là một thanh vạn phần kinh khủng binh khí. Đại tôn giả thần niệm trong nháy mắt cùng ứ hỏa tinh quái cắt ra, ứ hỏa tinh quái tại không có đại tôn giả lực lượng ra chỉ phía dưới, thân thể tán loạn tốc độ càng thêm nhanh chóng. Đồng thời phát ra liền liền kêu thảm. Kêu loại thê lương rú thảm, cực kỳ bi thảm. Nghe được làm người phát lạnh, làm quỷ run rẩy. Bành! Ứ hỏa tinh quái thân thể cao lớn ầm vang tán loạn, hóa thành từng sợi cho bụi cùng hình quang, chậm rãi tiêu tán ở giữa thiên địa. Khí tức của nó cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng, ý thức cũng lâm vào vĩnh cửu tịch diệt. Ngài thành công đánh giết bởi vì núi lửa mà chết mấy trăm oan hồn hoặc tố tinh quái, đại tôn giả hàn thân, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do, 13.5. Phạm Vũ phía sau trên da thịt từng cái lục văn biến mất, hậu phương thân thể khổng lồ sát quỷ đạo hư ảnh cũng chậm rãi biến mất. Hắn thấy được một đầu đánh giết nhắc nhở. Hô, Phạm Vũ chậm rãi thở ra một hơi, đối mặt cường đại như thế ứ hỏa tinh quái, hắn không có cảm nhận được cái gì cái gọi là áp lực, ngược lại chỉ cảm nhận được thoải mái cảm giác. Nhất là một kiếm kia tích chạm mà ra về sau, Phạm Vũ cảm giác mình toàn thân lực lượng đều chiếm được một lần phong thích. Kia loại thoải mái không thua gì một lần ban thưởng, thậm chí so ban thưởng càng thêm sảng khoái. Phạm Vũ con mắt nhìn lại, con kia ứ hỏa tinh quái đã triệt để tan thành mây khói, thành hoàng nhà ngục lửa lớn rừng rực, cũng chỉ còn một chút nơi hẻo lánh chỗ có chút ngọn lửa nhỏ, còn tại tiếp tục thiêu đốt lên. Phạm Vũ trông thấy, trước ứ hỏa tinh quái chỗ vị trí kia phía sau trên mặt đất, xuất hiện một đạo hẹp dài vô cùng khe, mặt đất kia trên khe ra bên ngoài lan tràn ra trọn vẹn hơn 10 mét. Khe mặt cắt hoàn toàn như trước đây bóng loáng, liền giống bị thuần thục công thợ thủ công, cẩn thận rèn luyện qua đồng dạng. Kia là Phạm Vũ mới chém ra kinh người một kiếm, thế đi chưa giảm chỗ lưu lại mà xuống ân ký. Nơi nào còn lưu lại nồng đậm sát khí, đủ để khiến bách quỷ tránh lui, để vạn tà khó xâm. Chương 84, ứng hạ phủ khâm thiên tí đến. Lại vì đại tôn giả dẫn tới một cái cửu địch. Một kết thúc. Âm sai hoàng tam có chút giật mình thần, trong chốc lát, nó lại có chút chưa kịp phản ứng. Vừa rồi nó chỉ nhìn thấy một vòng ánh sáng trắng chợt lóe lên, sau đó con kia khổng lồ hỏa diễm quỷ vật liền hóa thành điểm điểm cho bụi, trực tiếp tán loạn. Sau đó vị kia bắp thịt quần quần đạo trưởng cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nơi nào. Hắn có thể nhìn ra được, vị đạo trưởng kia trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, kia như rồng như hổ đồng dạng khí thế. Nói rõ vị đạo trưởng này hiện tại trạng thái cực giai, cương đại quỷ vật cũng không có cho vị đạo trưởng này tạo thành bao lớn bối rối. T, đây là kinh khủng cỡ nào? Phóng tầm mắt to như vậy cái ứng hà phủ bên trong, sợ là không có bất kỳ cái gì một người sống là đối thủ của hắn a. Cho dù là triều đình Khâm Thiên Ti những người kia, xem chừng cũng không phải vị đạo trưởng này đối thủ. Đừng nói là Khâm Thiên Ti, chính là đến ứng hà phủ thành hoàng phủ miếu, đều không có bất kỳ cái gì một cái âm sai có thể so với qua được hắn. Có lẽ chỉ có thành hoàng lao ra tự mình giáng lâm mới có thể áp chế một chút hắn a. Nghĩ tới đây, Hoàng Tam trong lòng lại có một chút may mắn, bởi vì cường đại như thế một cái tồn tại, cũng không phải là cái gì quỷ vật, cũng không phải cái gì yêu ma. Đối phương là cái đạo sĩ. Nếu là một cái đạo sĩ lời nói, cái kia hẳn là cũng coi là một cái người trong chính đạo đi. Ách, đại khái cảm thụ được Phạm Vũ trên thân tản ra kia loại so vạn nhân đồ càng giống vạn nhân đồ khí thế, Hoàng Tam trong lúc nhất thời lại có chút không rõ lắm. Đến cùng là quỷ vật hung ác vẫn là vị này kinh khủng đạo trưởng hung ác. Đạo trưởng. Hoàng Tam vị này âm sai nguyên bản khiếp người thanh âm khàn khàn, tại thời khắc này càng trở nên thoáng có chút bình thường. Cực kỳ hiển nhiên, đây là nó bóp lấy tiếng nói, cố gắng để mình giọng nói chuyện trở nên hiền lành một điểm nguyên nhân. Nó đường đường một cái ứng hà phủ âm sai, khi nào như thế hèn mọn qua? Có thể để cho nó như thế hèn mọn tồn tại, cũng chỉ có thành hoàng lao ra. Bất quá bây giờ, có thể muốn nhiều hơn một cái. Hoàng Tam yếu ớt nói, đạo trưởng, ngài vỏ kiếm còn ở nơi này, ngài vỏ kiếm không có nhận một điểm tổn thương. Ta đem nó bảo hộ cực kỳ tốt, liền một điểm cho bụi đều không có nhiễm. Nói xong, nó còn cố ý đem đoạn ma hùng kiếm vỏ kiếm nâng cao một chút, ý đồ để Phạm Vũ nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Sau đó, Hoàng Tam kinh gặp có một mảnh cho bụi rơi vào trên vỏ kiếm, doa đến nó quá sợ hãi, vội vàng dùng âm khí cho vỏ kiếm thổi thổi. Còn không có đợi nó buông lỏng một hơi, tiếp lấy, nó đã nhìn thấy trước mắt của mình, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh, là vị đạo trưởng kia. Đạo trưởng, cho ngài. Hoàng Tam hèn mọn đến hận không thể quất chính mình một cái miệng rộng tử. Nó thân là ứng hà phủ lâm sai, đại biểu cũng không chỉ có chính nó đại biểu còn có ứng hà phủ thành hoàng phủ miếu mặt mũi. Tại một cái đạo sĩ mặt trước thả thấp như vậy tư thái, quả thực chính là cho thành hoàng lao ra ném mặt to. Nhưng không có cách, nó là thật là khống chế không nổi mình cái miệng này, nó cũng khống chế không nổi nội tâm bên trong cầu sinh dục. Phạm Vũ nhận lấy vỏ kiếm, về kiếm vào vỏ. Sau đó, hắn không nhìn cái này âm sai, tùy ý đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác, bởi vì hắn trông thấy trùng hành tử cũng đến đây. Sông hành bên trong lòng cũng là chấn kinh tại Phạm Vũ cường đại, chấn kinh tại mới kia hỏa diễm quỷ vật kinh khủng. Nhưng cái này mảy may đều không thể che giấu trên mặt hắn kia loại xấu hổ cùng xấu hổ. Hắn cùng âm sai Hoàng Tam ý nghĩ kỳ thật không sai biệt lắm, cảm thấy mình tối nay rất là mất mặt. Bất quá, mất mặt phương thức không giống. Trung hành tử xấu hổ với mình thân là Thiên Phúc Sơn sơn chủ, kết quả yếu đến liền cùng quỷ vật giao chiến tư cách đều không có, còn lời nói hùng hồn nói cái gì vì sư đệ báo thù rửa hận, nói cái gì trọng trấn Thiên Phúc Sơn thanh danh. Trước đó nói qua những lời kia hiện tại một hồi tưởng lại, Trung hành tử liền càng thêm xấu hổ, hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Kỳ thật hắn cũng không nhát gan. Nếu như nhát gan lời nói, hắn liền sẽ không tới đây.
Hắn là nhỏ yếu, yếu đến cảm thấy mình coi như nhúng tay vào đi, khả năng cũng chỉ là một cái cản trở. Không chừng đến lúc đó, hắn bộ xương già này sẽ còn liên lụy Phạm đạo trưởng. Vậy liền sai lầm. Phạm đạo trưởng, theo lý mà nói, trung hành tử bối phận so Phạm Vũ lớn, hắn trước xưng hô Phạm Vũ vì đạo hữu, đã là cho mình tự hạ một chút bối phận. Mà hắn hiện tại xưng hô Phạm Vũ là đạo trưởng, đó chính là đem bối phận của mình càng thêm giảm xuống một tầng. Rõ ràng tóc hoa dâm người là hắn, nhưng hắn lại giống như là một cái vãn bối đồng dạng. Không có cách nào. Đây cũng là trên thực lực so le. Trung hành tử cảm thấy mình xưng hô một người trẻ tuổi vì đạo trưởng rất kỳ quái, nhưng tựa hồ không có cái gì khác xưng hô so cái này thích hợp hơn. Hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, tiếp tục nói, xin hỏi Phạm đạo trưởng, mới con kia bị Phạm đạo trưởng diệt đi quỷ vật, phải chăng chính là Phạm đạo trưởng ngày trước, nói tới kia đại tôn giả? Phạm Vũ liếc mắt nhìn hắn, trả lời, chân chính đại tôn giả còn không đến mức yếu đuối như vậy, vậy chỉ bất quá là bộ hạ của nàng một trong mà thôi. Bất quá, nàng vừa rồi, đúng là tới chỗ này, dùng một loại bí pháp, hàng thân tại quỷ vật trên thân. Ngươi vừa rồi, từ kia hỏa diễm quỷ vật trên thân nhìn thấy kia khuôn mặt, chính là cái kia đại tôn giả bản tôn hình dạng. Trung hành tử càng thêm xấu hổ, lúc ấy đám cháy thế lửa quá lớn, thiêu đốt không khí đều đang vặn vẹo ba động. Hắn thấy không rõ bên trong hình tượng, cũng nhìn không rõ lắm khuôn mặt. Ngược lại là Phạm đạo trưởng mới phía sau cái kia đáng sợ ác quỷ huyễn tượng hắn thấy rất là rõ ràng. Hiện tại hồi tưởng một chút cái kia hình tượng vẫn như cũng là có chút nghĩ lại phát sợ, càng sẽ nhịn không được nghi hoặc kia đến tột cùng là một con dạng gì ác quỷ. Vẹn vẹn chỉ là một cái huyễn tượng, giống như này kinh cùng sao? Phương nào quỷ vật dám can đảm ở Ứng Hà phủ quấy phá? Ứng Hà phủ Khâm Thiên Ti ở đây, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Đột nhiên, một tiếng quát trói hai từ xa đến gần. Ngay sau đó chính là lít nha lít nhít tiếng bước chân. Chỉ thấy một đám người ở dưới bóng đêm, giống như chim bay đồng dạng, thi triển đặc thù khinh công, nhẹ nhàng bay lượn mà đến. Bọn hắn mặc đều 10 phần tương tự, nhân số đại khái là tại khoảng hơn 50 người. Một đám người phân tán tại các nơi, đem thành hoàng nhà ngục bao bọc vây quanh. Có thể nhìn ra được giữa bọn hắn rất là ăn ý, mà lại bọn hắn bên trong không có một cái là người bình thường, tất cả đều là rất có tu vi người tu đạo. Trong đó, cầm đầu trung niên nhân càng là mặc một thân trang phục, áo bào phía trên có thêu nhiều loại mãng văn, bên hông buộc lên một cái sáng loáng ngọc bài, trên thân tản ra một loại gợn sóng uy áp cảm giác. Khí thế của hắn không thua kém một chút nào Âm Sai Hoàng Tam. Người này vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Mới, cũng là hắn hô lên một câu. Khâm Thiên Ti Ứng Hà phủ điểm ti giáp, vậy, 77, lực, 59, kỹ, thần đạo bách sát thuật, Khâm Thiên Ti thứ 16 bản cơ sở phụ lục bách khoa toàn thư. Khâm Thiên Ti Ứng Hà phủ điểm ti ất. Khâm Thiên Ti Ứng Hà phủ điểm ti tổng bách hộ, vậy, tháng 3 năm 99, lực, 37, kỹ, thần đạo bách sát thuật, phong ma bảy ấn, Khâm Thiên Ti thứ 16 bản cơ sở phụ lục bách khoa toàn thư, tam sát hộ thể công, trăm dặm tìm yêu thuật. Giống như là những cái kia thực lực phi thường nhỏ yếu Khâm Thiên Ti phổ thông tiểu lâu la, Phạm Vũ chỉ là đơn giản hơi lườm bọn hắn liền không nhìn thẳng. Ngược lại là cái kia Khâm Thiên Ti tổng bách hộ thuộc tính trị số, để hắn có chút kinh ngạc. 37 lực thuộc tính đã không thấp, so trùng hành tử còn cao hơn nhiều a. Ngược lại là hắn mệnh thuộc tính thế mà cùng trùng hành tử là giống nhau như lúc, điểm này là thật là để người khó hiểu. Hẳn là, vị này Khâm Thiên Ti tổng bách hộ học cái nào đó thuật pháp, là lấy tiêu hao tự thân mệnh thuộc tính, là giá phải trả. Công cao máu giấy chính là vậy. Thấp như vậy mệnh thuộc tính, đồng thời còn không phải quỷ vật, mà là một người sống. Phạm Vũ cảm thấy, mình nếu là có thể cho hắn hai quyền lời nói, sợ là có thể đưa vị này tổng bách hộ quy thiên. Ừm. Vị kia Khâm Thiên Ti tổng bách hộ cũng chợt phát hiện, tình hình trước mắt cùng hắn suy đoán bên trong không giống nhau lắm. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Ứng Hà phủ thành hoàng nhà ngục đột nhiên phát sinh bạo tạc, nhất định là có cực kỳ cường đại quỷ vật tại thừa cơ quấy phá. Cho nên hắn mang theo một đám Khâm Thiên Ti người tới, chuẩn bị đem quỷ vật giết hết. Đồng thời, còn muốn đem những khả năng kia sẽ thoát đi nhà ngục quỷ vật cùng ác quỷ cho toàn diện bắt lại. Hắn đã làm tốt cùng quỷ vật quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, làm sao tình huống có chút kỳ quái? Tổng bách hộ tràn đầy sát khí cùng trang nghiêm trên mặt, toát ra một tia khó mà phát giác mờ mịt. Hắn nhìn một chút Phạm Vũ. Ở đây, cũng chỉ có Phạm Vũ khí thế nhất là bức người, kia loại như hung thú đồng dạng khí thế, làm vị này tổng bách hộ tâm quý không thôi. Hắn lại nhìn một chút trùng hành tử, tại hư hư thực thực quỷ vật quấy phá án phát hiện trận, một cái lao đạo sĩ vẫn là rất đáng chú ý. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Hoàng Tam. Đây là Âm Sai. Một cái bắp thịt quần quần khí thế bức người nam nhân, một cái thân thể gầy yếu khí độ bất phàm đạo sĩ, một cái có chút chật vật toàn thân phát ra âm khí Âm Sai. Đây là cái gì kỳ quái tổ hợp? Có ai có thể giải thích cho hắn một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quái phá quỷ vật đâu? Đi đâu rồi? Không vẹn vẹn chỉ có cái này Khâm Thiên Ti tổng bách hộ cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, còn lại Khâm Thiên Ti người cũng là một bộ không rõ ràng cho lắm biểu lộ, bọn hắn từng cái thần sắc mở mịt hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn Khâm Thiên Ti tổng bách hộ dẫn đầu dứt bỏ tạp niệm. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, hướng về Âm Sai Hoàng Tam chắp tay, sau đó mở miệng dò hỏi, vị này Âm Sai đại nhân, không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Bản quan tại Khâm Thiên Ti bên kia, nghe thấy thành hoàng nhà ngục truyền đến tiếng nổ, lo lắng là có cái gì quỷ vật quái phá. Càng lo lắng nhà ngục bên trong quỷ vật sẽ thừa cơ trốn tới, liền mang theo một đám bộ hạ đến đây xem xét tình trạng. Như nếu thật là có quỷ vật quấy phá, chúng ta cũng tốt lập tức ra tay, đem quỷ vật cho trấn áp. Thế nhưng là, lấy tình trạng trước mắt nhìn đến, thành hoàng nhà ngục đã là hóa thành một vùng phế tích, bên trong quỷ vật cùng ác quỷ, xem chừng cũng trốn ra được. Như vậy nhà ngục bị tạc hủy nguyên nhân là cái gì? Chuyện siêu hay. Chương 85, Ứng Hà phủ Khâm Thiên Ti đến, lại vì đại tôn giả dẫn tới một cái cửu địch. 2. Có thể nghe được, hắn cùng Âm Sai đối thoại thời điểm, giọng nói chuyện còn tính là tương đối khách khí. Có lẽ là bởi vì Âm Ti ở nhân gian bên trong địa vị tương đối đặc thù. Dù là Tống Bách Hộ thực lực không yếu tại Hoàng Tam, bộ hạ càng là nhân số rất nhiều, cũng không có bưng lên cái gì giá đỡ. Hoàng Tam cao gầy khiếp người thân ảnh rất cho người một loại áp lực. Nó tiếng nói càng là khàn giọng khiếp người, cùng vừa rồi cùng Phạm Vũ lúc nói chuyện ngữ điệu hoàn toàn không giống. Chính là đến ngữ khí bên trong, mang theo một loại cao cao tại thượng ngạo khí, tối nay có một con đặc thù quỷ vật thừa dịp thành hoàng lao ra không ở nhân gian, thừa cơ hành hung làm ác. Nàng hủy đi thành hoàng nhà ngục, trông coi nhà ngục mấy cái âm sai, cũng không biết tung tích. Nhà ngục bên trong giam giữ quỷ vật cùng ác quỷ, nếu như không phải bị quỷ vật nuốt lời nói, đó chính là bị thả chạy. Nó nói ra nội dung, để Tổng Bách Hộ cho mày. Tổng Bách Hộ lập tức cảm giác được việc này, mười phần khó giải quyết. Hắn nhỉ nó nói, ứng hà phủ bên trong, đúng là xuất hiện một con liền âm sai các đại nhân, đều thúc thủ vô sách quỷ vật sao? Mà lại, nếu như nhà ngục bên trong bị giam giữ những cái kia quỷ vật cùng ác quỷ, đều bị phóng ra, lại thêm phá hư nhà ngục con kia đặc thù quỷ vật. Tối nay, sợ là phiền toái. Không cần lo lắng con kia phá hư nhà ngục quỷ vật, chỉ cần bắt về những cái kia trốn đi quỷ vật là đủ. Âm sai Hoàng Tam thanh âm vang lên lần nữa. Ừm. Tổng Bách Hộ sững sờ, kinh ngạc nói, vì sao? Hẳn là nó đã chạy ra ứng hà phủ rồi. Không phải. Hoàng Tam giải thích nói, con kia tương đối đặc thù quỷ vật đã hôi phi yên diệt. Tổng Bách Hộ. Sám. Hôi phi yên diệt. Hẳn là trước mắt vị này âm sai đem con kia đặc thù quỷ vật cho giết hết sao? Nhưng mà Hoàng Tam sau đó nói ra một câu, lại làm cho Tổng Bách Hộ nhịn không được trừng to mắt, là vị đạo trưởng kia đem con kia quỷ vật cho giết hết. Tổng Bách Hộ nhìn về phía Trùng Hành Tử, hắn có chút ngộng, là vị đạo trưởng này giết hết quỷ vật. A cái này, làm sao có thể? Mặc dù vị này tóc hoa râm, lại mặc đạo bào lao đạo trưởng, nhìn có chút tiên phong đạo cốt, nhưng là Tổng Bách Hộ vẫn là có thể nhìn ra được, vị đạo trưởng này cũng không có mình mạnh, cũng không có mặt trước vị này âm sai đại nhân mạnh. Liên dạng này một vị lao đạo sĩ đều có thể giết hết một con quỷ vật, là thế nào có năng lực phá hư thành hoàng nhà ngục? Cảm nhận được Khâm Thiên Ti Tổng Bách Hộ ánh mắt nhìn chăm chú, Trung Hành Tử ý thức được cái này Khâm Thiên Ti hẳn là hiểu lầm cái gì, hắn đành phải lúng túng nói, vị kia âm sai đại nhân nói đạo trưởng không phải bần đạo, mà là vị này Phạm đạo trưởng. Hắn chỉ Phạm Vũ. Tổng Bách Hộ. A. Tổng Bách Hộ lần nữa đem ánh mắt Nazi đến Phạm Vũ trên thân. Nói thật, hắn cảm thấy vị này Phạm đạo trưởng cực kỳ mạnh. Đối phương kia loại bộc lộ tại bên ngoài cơ thể, lại mảy may đều không mang theo che giấu khí thế khủng bố, để hắn đều có thể cảm nhận được một loại to lớn cảm giác các bách. Trên người đối phương kia từng cục cơ bắp, vừa nhìn liền biết trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nếu như nói người này là một vị quân bên trong mãnh tướng, vậy hắn còn có thể tin được. Thậm chí nói người này là một cái hình người yêu ma, hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Vấn đề là, đạo sĩ, đạo trưởng, nào có đạo sĩ sẽ luyện được kinh người như vậy thể phách? Nào có đạo sĩ trên thân sẽ có khoa trương như vậy cơ bắp? Nếu như nói không phải một vị nhìn liền cực kỳ đáng tin lão đạo sĩ, cùng một vị ứng hà phủ âm sai đại nhân, Tổng Bách Hộ tuyệt đối sẽ cho là mình bị dao động. Nhưng là, nghĩ lại, ở đây, một cái là so với hắn còn muốn yếu lão đạo sĩ, một cái là trình độ gần giống như hắn âm sai. Như vậy, duy nhất có thể cùng cường đại quỷ vật so chiêu, chính là đến đem cường đại quỷ vật đánh giết người, có vẻ như cũng chỉ có vị kia toàn thân đều là cơ bắp, lại khí thế bức người đạo trưởng a. Khâm Thiên Ti Tổng Bách Hộ lâm vào suy tư. Âm sai Hoàng Tam nhìn xem kia nhà ngục phế tích, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phạm Vũ thì là lười nói chuyện. Trang diện an tĩnh lại. Cuối cùng, vẫn là Trùng Hành Tử mở miệng, phá vỡ cái này đi lặng, âm sai đại nhân, Bách Hộ đại nhân. Không biết các ngươi âm ti cùng Khâm Thiên Ti, có nghe nói hay không qua một cái tên là Đại Tôn Giả Quỷ Vật. Hoàng Tam nghiêng đầu, âm trầm khàn giọng thanh âm, vang lên, chưa từng nghe. Ba chữ này lần đầu tiên nghe, vẫn là mới, từ ngươi cùng Phạm đạo trưởng miệng bên trong nghe được. Đại Tôn Giả. Khâm Thiên Ti Tổng Bách Hộ ngược lại là sững sờ, trên trời dưới đất cứu khổ cứu nạn từ bi Đại Tôn Giả. Trung Hành Tử lập tức kích động nói, chính là này quỷ vật. Mới Phạm đạo trưởng nói qua, phá hủy thành hoàng nhà ngục quỷ vật chính là kia Đại Tôn Giả bộ hạ. Mà cái kia Đại Tôn Giả cũng là mới hàng thân tại kia quỷ vật trên thân, cho nên kia quỷ vật mới có thể như thế sắc bén. Khâm Thiên Ti biết này quỷ vật. Tổng Bách Hộ trầm giọng nói, bản quan cũng là hai ngày trước biết được có dạng này một con quỷ vật, kia là Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti lấy dùng bồ câu đưa tin phương thức báo cáo đi lên. Ừm, chờ một chút. Nói đến Bạch Hạc huyện dùng bồ câu đưa tin, vị này Tổng Bách Hộ đột nhiên hai con ngươi trợ to, hắn lần nữa nhìn phía Phạm Vũ, vị đạo trưởng này có phải hay không họ Phạm? Phạm đạo trưởng hắn xác thực họ Phạm. Trung Hành Tử thay Phạm Vũ trả lời vấn đề này, chính là đạo trưởng ngươi bảo vệ thiên cơ quan tài, lại trợ giúp Bạch Hạc huyện Khâm Thiên Ti giải quyết Bạch Hạc huyện cùng Nhiếp Gia thôn quỷ vật. Tổng Bách Hộ nhớ tới dùng bồ câu đưa tin nội dung bên trong, đúng là có một vị Phạm đạo trưởng. Hắn trước là trong chốc lát chưa kịp phản ứng. Ừm. Phạm Vũ lạnh lùng lên tiếng, nói thật, hắn cũng không phải là đặc biệt nghĩ phản ứng Khâm Thiên Ti người. Rốt cuộc, ai bảo Khâm Thiên Ti người ngay từ đầu liền mang đến cho hắn không tươi đẹp lắm ấn tượng, để hắn luôn cảm thấy nơi nào có Khâm Thiên Ti nơi đó liền có phiền phức lớn. Nếu như phiền phức là quỷ vật, tà đạo, quỷ quái, hiện tại Phạm Vũ có thể tiếp nhận. Rốt cuộc, thực lực tăng cường, để hắn đã thay đổi thái độ, quỷ vật trong mắt hắn không còn nguy hiểm. Nhưng, nếu như phiền phức cũng không phải là ba cái này, dẫn đến không có thu hoạch được điểm thuộc tính tự do thời cơ. Kia Phạm Vũ cảm thấy, mình có thể rời xa Khâm Thiên Ti, liền tốt nhất rời xa một chút. Hắn cũng không muốn chủ động hoặc là bị động, đi nhiệm những cái kia không có cơ hội tuân ra điểm thuộc tính tự do phiền phức. Không ngờ là thật sự ngươi. Tổng Bách Hộ cả kinh nói, Thẩm Kỷ Nguyện tổng kỳ tại dùng bồ câu đưa tin bên trong đề cập tới ngươi, mới âm sai đại nhân cùng vị này lão đạo trưởng, đều xưng hô ngươi là Phạm đạo trưởng. Theo lý thuyết, ta nên khi đó, liền kịp phản ứng mới đúng. Hắn trịnh trọng hướng Phạm Vũ chắp tay, có lẽ là chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, để cho ta vướng mắt, mời Phạm đạo trưởng chớ trách.
Ta Long Thắng ở đây, đại biểu ứng Hà phủ Khâm Thiên Ti, đa tạ Phạm đạo trưởng nhiều lần tương trợ Khâm Thiên Ti. Hắn cái này trải qua lời nói được 10 phần chân thành, xem bộ dáng là thực tình thành ý cảm tạ.
Cũng đúng. Thiên cơ quan tài kia loại đặc thù quỷ vật, đối với bọn hắn Khâm Thiên Ti mà nói, tuyệt đối vô cùng trọng yếu. Nếu là thiên cơ quan tài tại ứng Hà phủ bị đoạn, hắn cái này Bách hộ cũng phải gánh trách.
Lại là lớn trách. Tổng Bách hộ Long Thắng trầm giọng nói, cái kia gọi đại tôn giả quỷ vật không chỉ có mưu đồ thiên cơ quan tài, còn tại ứng Hà phủ quấy phá hủy thành hoàng nhà ngục, này lão quả thực là coi trời bằng vung. Trung Hành Tử nói bổ sung, Bách hộ đại nhân, bần đạo cảm thấy 10 năm trước kia lần ứng Hà phủ rối loạn, cũng là cái này đại tôn giả làm.
Cái gì?
Long Thắng càng thêm thịnh nộ, chỉ là quỷ vật, lại ngông cuồng như thế.
Cái này,
âm sai Hoàng Tam thanh âm đi theo vang lên, đại tôn giả quấy phá sự tình, ta sẽ chi tiết bẩm báo cho thành hoàng lao ra. Này Hương Giả Tả Thần nhiều lần ý đồ phá hư thành hoàng lao ra thọ đản, một lần so một lần cả gan làm loạn, thành hoàng lao gia định sẽ không bỏ qua nàng. Nhìn xem lòng đầy căm phẫn Khâm Thiên Ti cùng âm sai, Phạm Vũ sờ lên cái cằm. Xem ra, hắn lại là đại tôn giả đưa tới ứng Hà phủ thành hoàng cái này đại người.
Ân,
rất không sai.
Chương 86, hận không thể lột Phạm Vũ ra.
Nhà ngục trốn đi quỷ vật.
Một,
Phạm
Vũ.
Đại Chu Vương Triều, Nam Quận. Một chỗ vạn vật sinh linh gặp được đều sẽ bản năng né tránh trong tuyệt địa, thực cốt nhập tủy giống như làm người hồn phách đều trận trận dùng mình thanh âm, tại chỗ này tuyệt địa bên trong không ngừng tầng tầng quân quẩn. Một tòa kinh khủng thân ảnh, tại nồng đậm âm vụ bên trong như thận lâu giống như hư ảo chập chờn, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn diện mục chân thật. Người bình thường không cần nhìn thấy nàng diện mục chân thật, chỉ cần tận mắt một chút nàng cái này hư ảo thân ảnh. Tam hồn thất phách liền sẽ gặp một cỗ vô hình xung kích, để người lâm vào trạng thái điên cuồng.
Nàng
chính là đại tôn giả bản thể. Đại tôn giả lửa giận đã hóa thành thực chất, kia lực lượng mãnh liệt tại tuyệt địa bên trong như biển như nước thủy triều, bất kỳ cái gì sinh linh dám can đảm bước vào nàng trăm bộ bên trong, đều sẽ trong chớp mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Mà lại, vẫn là nhục thân cùng linh hồn, đều bị cùng một chỗ xé thành mảnh nhỏ kia loại. Kia loại đâm thẳng linh hồn xé rách kịch liệt đau nhức, đại tôn giả rõ mồn một trước mắt. Nàng vô luận như thế nào đều không thể quên mất, kia loại để nàng đều cảm thấy khó mà nhẫn mại đau đớn.
Hồi tưởng lại,
vẫn như cũng ẩn ẩn làm đau. Nàng hận không thể hiện tại liền phi thân chạy đi ứng Hà phủ, sau đó đem cái kia đáng chết Phạm Vũ bắt sống. Đem cái kia đang chết đạo sĩ thối sống sờ sờ cởi xuống da của hắn, rút ra hắn gân, cạo đi thịt của hắn, nghiền nát hắn xương, ăn hết hắn hồn.
Không,
như thế chưa hết giận. Nàng muốn đem cái kia đáng chết đạo sĩ thối tứ chi toàn bộ đều chém đứt, nhưng không chơi chết hắn, mà là đem hắn dưỡng thành một cái cả ngày muốn sống không được, muốn chết không xong heo mỏi. Để hắn nhận hết trong nhân thế ngàn vạn dày vò, để hắn nhận hết ngàn vạn ô nhục.
Thế nhưng là,
ứng Hà phủ cái kia thành hoàng sợ là đã nhanh từ âm phủ bên trong chạy về nhân gian, nàng tự mình tiến về ứng Hà phủ cũng cần tốn hao một chút thời gian, nếu là cùng cái kia thành hoàng ở nửa đường lẫn nhau đụng tới. Nàng tự cho là mình không yếu tại kia ứng Hà phủ thành hoàng, nhưng là hiện tại nàng không muốn cùng hắn giao thủ. Nghĩ đến mình nghĩ ra đủ loại tra tấn Phạm Vũ biện pháp đều không thể sử dụng. Đại tôn giả lửa giận trong lòng, liền liên hồi mấy phần. Lại nghĩ tới chờ ứng Hà phủ thành hoàng lần nữa trở lại âm phủ, nàng rốt cục có cơ hội có thể tự mình đi ứng Hà phủ một chuyến. Nhưng khi đó, cái kia đang chết đạo sĩ thối, cũng không biết chạy đi đâu. Kia nàng càng tức, nhiều lần xấu ta chuyện tốt, xấu ta đại kế. Đại tôn giả ma âm thẳng vào sinh linh hồn phách, đơn thuần thanh âm của nàng, sợ là cũng đủ để trấn sát không biết nhiều ít phổ thông mắt tính. Đừng để bản tọa bắt được ngươi.
Phạm Vũ.
Ngày kế tiếp,
sáng sớm,
đêm qua ứng Hà phủ phát xảy ra không ít chuyện, trong đó lớn nhất một sự kiện, tự nhiên chính là thành hoàng nhà ngục bị hủy, bên trong giam giữ lấy một chút quỷ vật cùng ác quỷ, toàn diện biến mất không thấy. Phải biết thành hoàng nhà ngục bên trong giam giữ những vật kia, chỉ có rất số ít thực lực yếu kém, đại đa số đều phi thường lợi hại lại phi thường khó chơi. Là thành hoàng phủ miếu âm sai cùng triều đình Khâm Thiên Ti, trước phí rất lớn công phu, mới đem bọn chúng bắt lên. Kết quả, trước cố gắng toàn bộ đều bỏ phí, nhà ngục bên trong đồ vật toàn chạy, mà lại chạy đến những cái kia quỷ vật cùng ác quỷ. Tại đêm qua ứng Hà phủ bên trong cũng là náo động lên không nhỏ rối loạn. Rốt cuộc những cái kia bị nhốt lại đồ vật không có một cái là loại lương thiện. Khi chúng nó được thả ra về sau, đó chính là ứng Hà phủ tiếp xuống, rối loạn dung chuyển bắt đầu. Cũng chính bởi vì vậy, đêm qua vô luận là thành hoàng phủ miếu âm sai, vẫn là ứng Hà phủ Khâm Thiên Ti, cả đám đều vội vàng. Bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem những cái kia trốn tới quỷ vật đều cho bắt trở về. Nhưng là trốn tới quỷ vật nói ít mười mấy con, ác quỷ số lượng càng là mấy chục con. Nhìn số lượng không phải rất nhiều, nhưng là nếu như đem bọn nó phân tán tại ứng Hà phủ các ngõ ngách, đó chính là cùng biển cả móc châm không sai biệt lắm. Nhiều khi chỉ có thể chờ quỷ vật nhóm gây rối, sau đó Khâm Thiên Ti cùng Âm Xoa Môn lại dọc theo động tĩnh truyền đến phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Hiệu suất rất thấp, nhưng không có cách nào, trừ phi chờ đến vị kia thành hoàng lao ra trở về, chờ thành hoàng lao ra trở về sau, liền có biện pháp có thể rõ ràng biết được những cái kia trốn đi quỷ vật vị trí cụ thể. Chuyện này cũng khả năng không lớn giấu giếm được những cái kia phổ thông máy tính, rốt cuộc tối hôm qua trong đêm phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nhất là thành hoàng nhà ngục tiếng nổ. Không nói toàn bộ ứng Hà phủ tất cả mọi người nghe thấy, ít nhất nửa cái ứng Hà phủ người đều nghe thấy được. Chỉ cần người hữu tâm tại ban ngày cả gan qua đến xem thử, hay là cái nào người tu đạo không cẩn thận nói lộ ra miệng, liền có thể để tin tức này truyền khắp toàn bộ phủ thành.
Thành hoàng nhà ngục,
đó là đồ chơi gì? Giống lao ngục loại vật này, không phải chỉ có phủ thành nha môn mới có thể có sao? Có người buồn bực nói, thành hoàng miếu ta ngược lại thật ra biết, thành hoàng nhà ngục là cái gì? Giam giữ cái gì trọng hình phạm địa phương sao?
Thành hoàng nhà ngục bên trong, giam giữ đồ vật,
cũng quả thật có thể gọi trọng hình phạm. Nhưng những cái kia trọng hình phạm không phải người, bọn chúng đều là quỷ vật,
đều là ác quỷ.
T. Quỷ vật,
ác quỷ.
ngươi là làm sao mà biết được?
Hắc, ta Đường ca chính là có đạo pháp gia học, hắn cũng là một vị người tu đạo, ta là từ hắn nào biết?
Ai ra, thành hoàng nhà ngục bị hủy, như vậy bên trong mấy thứ bẩn thỉu, chẳng phải là đều chạy ra ngoài?
Đúng a.
Kia Ứng Hà phủ phủ thành còn có thể tiếp tục chờ đợi sao? Đừng đến lúc đó về nhà một lần, liền gặp được một con ác quỷ, vậy cũng quá dọa người đi. Chúng ta những này dân bình thường, nào có năng lực đối phó những cái kia ác quỷ a?
Không nói, ta đã chuẩn bị đi trong chùa miếu, cầu những cái kia cao tăng tặng cho một trường pháp thiếp, dùng cho trừ tà.
Tin tức truyền bá, tự nhiên mà vậy để Ứng Hà phủ lâm vào bối rối bên trong. Ngoại trừ người tu đạo bên ngoài, chỉ sợ cũng không ai là không e ngại ác quỷ. Một chút phi thường có tiền quan lại quyền quý, đã chuẩn bị đem đến phủ thành bên trong một chút chùa miếu, trong đạo quan cư ngụ. Mà một chút chỉ có chút món tiền nhỏ người, chỉ có thể cắn răng tiêu một điểm tiền, đi cầu trừ tà phù lục. Về phần không có tiền những người kia,
nghèo, so ác quỷ càng đáng sợ.
Một cái khách sạn bên trong.
Cha, hiện tại Ứng Hà phủ loạn thành dạng này, mấy ngày sau thành hoàng thọ đản, sẽ còn đúng hạn khai triển sao?
Trần Tiểu Tiểu tại khách sạn lầu 2, nàng đi cả nhắc nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, nhìn không được hỏi.
Trần Triện cũng nói không quá chuẩn, hắn thở dài nói, nghe nói 10 năm trước cũng phát sinh qua một lần tương tự hỗn loạn, bất quá 10 năm lúc trước một lần thành hoàng thọ đản, vẫn là đúng hạn cử hành. Cũng không biết lần này có phải hay không so với một lần trước nghiêm trọng hơn.
Theo lý mà nói, hẳn là sẽ đúng hạn cử hành a.
Ngữ khí của hắn tràn đầy không quá chắc chắn ý vị,
sẽ như kỳ khai triển.
Trung hành từ đạo trưởng kia thanh âm giàn mua, chậm rãi vang lên, nơi đây, nói thế nào cũng là Ứng Hà phủ phủ thành, có rất nhiều Khâm Thiên Ti người ở đây trấn thủ.
Đồng thời, cũng có một chút thành hoàng phủ miếu âm sai, đang truy kích những cái kia trốn đi quỷ vật. Mà lại, còn có giống ta chờ người tu đạo, cũng đang nỗ lực bắt được những cái kia quỷ vật.
Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chắc hẳn, không được bao lâu,
chí ít tại thành hoàng thọ đàn bắt đầu trước, hết thảy đều sẽ khôi phục lại.
Huống chi, thành hoàng lão gia cũng sẽ chạy đến nhân gian.
Đợi vị kia thành hoàng lão gia giáng lâm về sau, lại nhiều trốn đi quỷ vật, toàn diện đều không đủ nhìn.
Trần Triện, Trần Tiểu Tiểu, Trung Hành Tử, Hư Phong, Hư Lâm, Hư Hỏa, Hư Sơn, 6 cái người tu đạo đều tề tụ tại một cái khách sạn bên trong.
Trần Triện nhìn chung quanh một chút mọi người chung quanh, sau đó đem ánh mắt đặt ở Trung Hành Tử trên thân, hắn rất là tò mò hỏi, Trung Hành Tử đạo trưởng, xin hỏi Phạm đạo trưởng hắn chỗ nơi nào?
Văn Bối còn tưởng rằng Phạm đạo trưởng sẽ cùng ngài cùng một chỗ, nhưng là ngài sáng nay tựa hồ là một cái người trở về.
Trung Hành Tử vuốt vuốt sợi râu, ngữ khí cảm khái mở miệng hồi đáp, Phạm đạo trưởng hắn còn tại truy tra những cái kia trốn đi quỷ vật cùng ác quỷ.
Hắn cảm thán nói, lúc đầu Bần đạo đêm qua cũng là đang truy tra những cái kia quỷ vật, nhưng bất đắc dĩ bộ xương già này càng ngày càng không còn dùng được, truy tra một đêm liền đã mỏi mệt không chịu nổi.
T, đây chẳng phải là nói vị kia to con đạo trưởng một đêm đều không có nghỉ ngơi qua?
Trần Tiểu Tiểu cả kinh nói, hắn tinh lực không khỏi cũng quá rồi dào đi.
Ba,
Trần Triện mất mặt, một bàn tay đập vào nữ nhi trên đầu.
Tại Trần Tiểu Tiểu che đầu ủy khuất biểu lộ bên trong, Trần Triện chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giáo huấn, kêu cái gì to con đạo trưởng,
nói chuyện không nhẹ không nặng, không có chút nào tôn ti có thể nói,
gọi Phạm đạo trưởng hoặc là gọi Phạm tiên sư.
Nha.
Trần Tiểu 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 gật đầu như gà mổ thóc.
Chương 87, thận không thể lột Phạm Vũ ra.
Nha ngục trốn đi quỷ vật.
2.
Một bên khác Phạm Vũ, tự nhiên không biết, có nhiều người như vậy tại nhắc tới hắn. Mà lại nhắc tới hắn.
Trong đó còn có một cái, không phải người.
Thời khắc này Phạm Vũ, đúng là đang truy tra quỷ vật. Nhưng hắn cũng không phải là vì trợ giúp cái gì Khâm Thiên Ti, cũng không phải là vì trợ giúp cái gì thành hoàng phủ miếu âm sai. Mà là vì hắn tự do của mình điểm thuộc tính.
Phạm Vũ cho rằng,
thành hoàng nhà ngục bên trong trốn đi quỷ vật, hẳn không có một cái là đơn giản, nhà ngục bên trong mỗi cái quỷ vật, ít nhất đều là tinh anh quái cấp bậc.
Kia ý vị như thế nào?
Mang ý nghĩa, từng cái cất bước điểm thuộc tính tự do, đang chờ hắn đi qua thu hoạch.
Thời gian
trôi qua,
đã là đến lúc buổi sáng.
Lưu Minh, không nghĩ tới ngươi một đường đi vào phụ thành, trên đường vậy mà gặp được nhiều chuyện như vậy,
thậm chí còn gặp vũ hồn quỷ quái.
T, may mắn ngươi ngày đó gặp được một vị lợi hại đạo sĩ, không phải hậu quả khó mà lường được a.
Ứng Hà phủ một tòa đại trạch viện bên trong, một tên rất có văn nhân khí chất thanh niên, giọng nói vạn phần cảm khái.
Hắn dừng một chút, hiếu kỳ hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi đêm hôm đó gặp phải vị kia đạo sĩ, rất lợi hại.
Vị kia Phạm đạo trưởng không là bình thường lợi hại.
Được xưng là Lưu Minh người, là một bộ thư sinh cách ăn mặc.
Thư sinh cường điệu nói, vị đạo trưởng kia giết quỷ thời điểm, thậm chí đều không cần dùng cái gì phụ lục, cũng không cần dùng cái gì kiếm gỗ đào.
Ta lúc ấy tận mắt nhìn đến hắn một quyền một cước, liền đem từng cái quỷ quái, toàn bộ đều đánh nát.
Cái này thư sinh, chính là Phạm Vũ mấy ngày trước, tại Phật miếu bên trong đụng phải người thư sinh kia.
Thư sinh đến Ứng Hà phủ phụ thành, là vì gặp bạn bè.
Ngồi tại thư sinh mặt trước, cái này rất có văn nhân khí chất thanh niên, liền là hắn bạn bè.
Cái này bạn bè xem xét, liền là gia cảnh bất phàm.
Vẹn vẹn là hai hiện tại người ở tòa này tòa nhà, tại Ứng Hà phủ phụ thành bên trong, là thuộc về tấp đất tấp vàng khu vực, không có cái hơn ngàn lượng bạc, sợ là bắt không được tới kia loại.
Trong trạch viện còn có rất nhiều gia đình, nha hoàn, bên trong một chút hòn non bộ tạo cảnh, cũng là làm người cảnh đẹp ý vui.
Nói tóm lại liền là cực kỳ xa xỉ.
Vừa nhìn liền biết rất có tiền.
Thư sinh bạn bè nghe hắn như này miêu tả về sau, nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi than, nghe Lưu Minh ngươi kiểu nói này, thật đúng là muốn gặp vị đạo trưởng kia, kia phải là cỡ nào một cái thú vị diệu nhân.
Ngay lúc này, một đạo thất kinh thanh âm truyền đến, sau đó chỉ thấy một cái nha hoàn ăn mặc nữ tử, vội vàng hấp tấp chạy tới,
thiếu gia.
Thiếu gia không tốt rồi thiếu gia.
Lao gia.
Lao gia cùng phu nhân, xảy ra chuyện.
Bọn hắn.
Bọn hắn.
Ta cũng không biết nói thế nào, tóm lại liền là xảy ra chuyện lớn.
Cái gì?
Thư sinh bạn bè cả kinh bỗng nhiên đứng lên,
hắn nhìn về phía kia vội vàng hấp tấp nha hoàn, trầm giọng nói, cha ta cùng mẹ ta ở đâu? Mau dẫn ta đi xem một chút. Nha hoàn vội vàng dẫn đường, bạn bè lập tức đuổi theo kịp. Thư sinh nghĩ nghĩ, cũng đi theo. Ba người một đường đi tới đại trạch viện bên trong một chỗ căn phòng bên ngoài đã vây quanh một đám gia đình nha hoàn, bọn hắn nhìn thấy ba người tới về sau, lập tức nhường ra một con đường ra. Thư sinh hiếu kỳ quan sát một chút những này gia đình cùng bọn nha hoàn biểu lộ, phát hiện bọn hắn một cái hai cái trên mặt đều là mang theo một loại sợ hãi thần sắc, giống như là tại căn phòng bên trong thấy cái gì cực kỳ ghê gớm một bức tranh, đem bọn hắn dọa sợ đồng dạng. Thư sinh nhíu nhíu mày, hắn cùng bạn bè cùng nhau tiến vào căn phòng bên trong, sau đó hai người cơ hồ là cùng một thời gian giật mình tại nguyên chỗ. Hai người biểu tình biến hóa không có sai biệt, đều là một bộ giữa ban ngày gặp quỷ giống như biểu lộ. Chỉ thấy thư sinh vị kia bạn bè cha mẹ còn tại căn phòng bên trong, nhìn hai người tựa hồ hẳn là còn sống, chỉ là bọn hắn còn sống kia loại trạng thái cùng người bình thường không giống nhau lắm. Hiện ra tại trước mặt hai người chính là một cái vạn phần quỷ dị hình người dị dạng thể, giống như là có cái gì lực lượng thần bí đem hai cái người khác nhau cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Trước mặt hình tượng, dù là thư sinh đọc đủ thứ thi thư cũng không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ để hình dung cái kia hình tượng. Cái kia vị bạn bè cha mẹ trước mắt là dùng chung lấy một bộ thân thể, thân thể tả hữu bả vai đều có một cánh tay, cái này nhìn xem rất bình thường, nhưng là vì sao thân thể phần bụng cũng mọc ra một cánh tay, vì sao thân thể tim lại có một cánh tay, vì sao một cái trên đầu phía trước có khuôn mặt, sau gáy cũng có một khuôn mặt, vì sao một bộ thân thể phía dưới hội trưởng có bốn đầu, rất là dị dạng chân. Thư sinh nhận ra kia hai tấm mặt, đây chẳng phải là hắn bạn bè cha mẹ sao? Trước mặt kia khuôn mặt là bạn bè cha, phía sau kia khuôn mặt là bạn bè đương. Hai người bọn họ đều là trần trụi thân thể, trên thân nửa mảnh vải vóc đều không có, lấy một loại cực kỳ quỷ dị khiếp người trạng thái tan hợp lại cùng nhau. Hai tấm trên mặt đều mang một loại biểu tình si ngốc, khóe miệng đều chảy nước miếng, hai mắt càng là ngốc trệ. Hai người bọn họ trên người gân xanh đều là hết sức rõ ràng bạo lộ ra, giống như là toàn thân cao thấp không có một chỗ bộ vị không phải hoạn có giãn tĩnh mạch đồng dạng. Nhìn xem giống như tam hồn thất phách không biết ném đi nhiều ít, làm người nhìn một chút đều cảm giác sợ nổi da gà, thẳng dậy người sợ hãi. Đột nhiên, toàn bộ trong trạch viện nhiệt độ không khí giống như đều hạ xuống mấy độ, vô luận là thư sinh cùng hắn bạn bè, vẫn là phía ngoài những nha hoàn kia cùng gia đình, đều phát giác được một loại âm lãnh khí tức tại tràn ngập. Thư sinh chú ý tới, quanh mình tràn ngập gợn sóng xương trắng, đây tuyệt đối là không tầm thường. Khi hắn muốn quay đầu nhắc nhở bạn bè lúc, lại chấn động vô cùng phát hiện, kia gợn sóng xương trắng tại trong chớp mắt trở nên phá lệ nồng đậm, làm người nhưng tầm nhìn không cao hơn 5 bước. Ở trong viện nhiệt độ không khí trở nên càng thêm âm lãnh, đã làm người thẳng nổi da gà, để bên ngoài kia một đám vốn là lo sợ bất an nha hoàn bọn gia đình, càng thêm sợ hãi, càng thêm bất an. Bạn bè cũng phát giác loại này dị trạng, hắn mang trên mặt mờ mịt cùng sợ hãi, có chút nhấc tay luôn cuống, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cha ta cùng mẹ ta, làm sao lại biến thành cái dạng này? Rõ ràng là tại ngày mùa hè, lại là lúc buổi sáng, trong phủ lại tại sao lại có sương mù dâng lên? Lại tại sao lại như này âm lãnh? Hắn vội vàng lôi kéo thư sinh chạy đến, sau đó đối phía ngoài nha hoàn cùng gia đình nhóm, há miệng kêu lên, các người, đến mấy cái người đi ra xem một chút, nhìn xem bên ngoài là tình huống gì. Gia đình bọn nha hoàn mặc dù sợ hãi, nhưng mệnh lệnh của thiếu gia vẫn là không thể không nghe. Bọn hắn vội vàng muốn đi bên ngoài đi. Thế nhưng là, thiếu gia, trạch viện cửa lớn, nó bỗng nhiên không mở được. Một cái gia đình ngữ khí run rẩy hô, cái gì? Vậy liền trèo tường lật ra đi. Thiếu gia, bỏ lên, thế nhưng là ngoài tường cái gì nhìn không thấy, đều bị nồng vụ chặn. Mà lại, kia nồng vụ tựa như thực thể đồng dạng, chúng ta không bay ra khỏi đi. T. Thư sinh vị kia bạn bè hít sâu một hơi, hắn dùng một loại xin giúp đỡ ánh mắt, nhìn về phía thư sinh, Lưu Minh. Chúng ta sẽ không phải là giữa ban ngày, đụng vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu đi. Lưu Minh, ngươi gặp được mấy thứ bẩn thỉu, ngươi hẳn phải biết như thế nào ứng đối a. Trong nhà phát sinh quỷ dị quái sự, đồng thời ra đều ra không được, thậm chí muốn nhìn một chút bên ngoài là tình huống gì, đều không được xem. Loại nhân tố kết hợp với nhau, không phải đụng vào mấy thứ bẩn thỉu lời nói, cái kia còn có thể là phát sinh chuyện gì. Nghe đến đó, thư sinh người đều tê, hắn chỉ có thể đắng chát trả lời, ta cũng không biết ta. Ta đến phủ thành trước đó gặp mấy thứ bẩn thỉu, cũng là người khác ra tay giải quyết nhà. Ai có thể nghĩ tới, đi vào ứng hà phủ thành bên trong, thế mà còn có thể đụng phải loại này quỷ sự tình. Mình làm sao xui xẻo như vậy? Thư sinh khóc không ra nước mắt, mà lại đây chính là giữa ban ngày gặp được mấy thứ bẩn thỉu a, có thể tại giữa ban ngày xuất hiện, đồng thời tại dưới ban ngày ban mặt làm ác quỷ vật, đây tuyệt đối là một con đại hung chi quỷ a. Hắn chỉ là một cái đọc một điểm sách thư sinh, để hắn đi viết văn, còn có thể miễn cưỡng đảm nhiệm, để hắn đi đánh quỷ vật, xem trọng hắn a. Đột nhiên, thư sinh chỉ cảm thấy mắt trước hiện lên một đoàn bóng trắng, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, hắn liền chấn kinh phát hiện, trước mặt đứng đấy ba cái gia đình, lại bị một đoàn càng thêm nồng đậm xương trắng thôn phệ. Đoàn kia càng thêm nồng đậm xương trắng, tản ra một loại làm người cảm giác hít thở không thông, đồng thời còn tràn ngập một loại gây mũi mùi hôi thối. A a a a a a, cứu, mau cứu ta. A a a a, ba cái kia bị cuốn đi vào gia đình, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dọa đến mọi người chung quanh liền lùi lại tránh, bao quát thư sinh tại bên trong cũng là như thế. Bọn hắn không có bất kỳ người nào biết đạo pháp, cũng không có bất kỳ người nào sẽ phật pháp, làm sao dám cứu? Bọn hắn thậm chí liền hiện tại phát sinh là tình huống gì đều không hiểu rõ lắm. Mọi người ở đây sợ mất mật thời khắc, kia bị thôn phệ đi vào ba người, lại bị đoàn kia nồng đậm xương trắng nôn ra. Một giây sau, đám người chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo hàn ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn cả đám đều trừng to mắt, nhìn xem trước mắt một đống quái nhục. Phải,
kia nồng đậm xương trắng phun ra, không phải ba cái hoàn chỉnh người, mà là một đống dị dạng quái nhục. Một đoàn không có nửa mảnh áo lũ quái nhục bên trên, mọc ra sáu cánh tay, sáu cái chân. Ba tấm mặt vặn vẹo khảm nạm đang trách thịt không cùng vị trí, mỗi một khuôn mặt biểu lộ đều viết đầy tuyệt vọng. Bọn hắn si ngốc ngơ ngác khỏe miệng lưu nước bọn, sắc mặt tái xanh, cực kỳ kinh người. Chuyện siêu hay. Chương 88, đạo sĩ. Không có khả năng. Hắn nhất định là cái sát nhân của ma. Một quỷ, quỷ vật. Nhất định là có quỷ vật tại quái phá. Một cái nha hoàn kêu lên một tiếng sợ hãi, phản phất chịu không được loại này kinh dị hình tượng kích thích, mắt trợn trắng lên liền bị ngất xỉu. Mà đoàn kia tản ra quỷ dị khí tức âm lãnh xương trắng, tựa như ăn hết thứ gì đồng dạng, hình thể của nó vậy mà lại làm lớn ra mấy phần. Một cái gia đình tại bất ngờ không đề phòng, bị kia một đoàn quỷ dị xương trắng chạm đến. Gia đình còn chưa kịp phát ra thét lên, liền bị một loại rất là hấp lực cường đại cho trong nháy mắt nuốt vào. Một khắc này, thư sinh cảm giác mình tựa như là bị một đôi mắt theo dõi đồng dạng. Hắn nhịn không được mở to hai mắt, bởi vì hắn trơ mắt nhìn, kia một đoàn vô cùng quỷ dị xương trắng, thế mà hướng hắn mãnh liệt mà đến. Quỷ vật để mắt tới hắn. Lớn như vậy phủ đệ bên trong, nhiều như vậy nha hoàn, nhiều như vậy gia đình. Tại sao muốn để mắt tới hắn dạng này một cái, đến đây làm khách tân khách ta? Thư sinh trợn tròn mắt, một loại cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng, tay chân của hắn càng là một mảnh lạnh buốt, mồ hôi lạnh tại trong chớp mắt, liền đã từ cái trán nhao nhao tràn ra. Hắn muốn chạy, hắn muốn tránh. Thế nhưng là hắn phát hiện mình lần này chân, lại một lần nữa không nghe sai khiến. Muốn tránh, tránh không xong. Thư sinh đã có thể cảm nhận được, một cỗ mười phần băng hàn khí tức đập vào mặt, để cả người hắn đều có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Còn thường một chút nha hoàn bọn gia đình, nhìn thấy cái này tình cảnh quái dị như vậy lần nữa phát sinh, cả đám đều thất kinh chạy trốn từ phía. Bọn hắn có muốn trốn vào trong phòng, có muốn mau đem mở không ra trạch viện cửa lớn, cho cưỡng ép phá tan. Nhưng làm người tuyệt vọng chính là, cái kia cửa lớn vô luận như thế nào cũng không có cách nào phá tan, cho dù là mấy cái người cùng một chỗ đụng, đều không làm nên chuyện gì. Chân của mình mềm như mị sợi, bên cạnh cái này bạn bè so với mình bị dọa đến còn thảm, những gia đình kia nha hoàn cũng không có một cái có thể trông cậy vào được. Thư sinh chỉ cảm thấy mình hôm nay sợ là sắp xong rồi. Ngay tại kia một đoàn vạn phần quỷ dị xương trắng gần tại trễ thức thời điểm, trạch viện cửa lớn mãnh nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, như có người ở bên ngoài dùng công thành truy hung hăng va vào một phát giống như, dày đặc cửa lớn theo tiếng mà nát, mấy cái ý đồ ở bên trong phá tan cửa lớn gia đình bị đối diện bay tới cánh cửa mảnh vỡ, đụng đến về sau bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ra hai ba bước khoảng cách mới hung hăng ngã xuống, đau đến bọn hắn nằm trên mặt đất không ngừng mà la lộn, trong thời gian ngắn không phát ra được tiêu thảm, chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng thẳng hừ hừ. Cửa mở, trạch viện bên trong nồng đậm âm sát chi khí, tựa như là có một cái chỗ tháo nước đồng dạng, ra bên ngoài không ngừng dũng mãnh lao tới. Trạch viện mọi người bên trong chỉ có thể mơ hồ trông thấy cửa lớn trước đứng sừng sững lấy một đạo giống như thiết tháp đồng dạng bóng người, chuẩn bị tuân hướng thư sinh xương trắng quỷ vật cũng đã nhận ra chỗ không đúng, động tác của nó dừng lại. Đối với cái này đột nhiên phát sinh biến cố, nó cảm thấy vạn phần nghi hoặc, từng tia ánh mắt hoặc là kinh ngạc, hoặc là chấn kinh, hoặc là sợ hãi, đều tập trung tại thân ảnh kia phía trên. Phạm đạo trưởng. Cuối cùng vẫn là thư sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh biểu lộ, nỉ non một câu. Trong trạch viện âm khí quanh quẩn, xương trắng che mắt, thư sinh không cách nào thấy rõ lớn trước cửa đứng đấy đạo thân ảnh kia mặt đến tột cùng là hình dạng thế nào. Thế nhưng là kia khôi ngô cường tráng đến trăm vạn người bên trong đều khó gặp dáng người, lại làm cho thư sinh đầu góc bên trong bản năng nổi lên ba chữ Phạm đạo trưởng. Sau đó thư sinh đã nhìn thấy cái kia bạo lực đạp ra trạch viện dậy đặt cửa lớn người chậm rãi đi đến. Đối phương bộ pháp vững vàng, không nóng không nổi, kia nồng đậm âm khí tại gặp được đối phương lúc tựa như là gặp được cái gì thiên địch đồng dạng, vậy mà chủ động tránh lui. Thật sự là Phạm đạo trưởng. Làm những cái kia che chắn tầm mắt âm khí lui tán không sai biệt lắm thời điểm, thư sinh một đôi mắt trừng đến càng lớn, hắn cơ hồ là kêu sợ hãi hô lên. Hắn thậm chí đều đang hoài nghi, mình có phải hay không đã xuất hiện ảo giác. Thật sự là Phạm đạo trưởng sao? Phạm đạo trưởng tới rồi sao? T. Làm thư sinh từ Phạm Vũ trên thân, cảm nhận được kia một loại quen thuộc cảm giác gáp bách lúc, hắn hít sâu một hơi lập tức giật mình tỉnh lại. Loại này đặc biệt cảm giác, hắn nhưng quá quen thuộc. Nói cách khác hắn không đoán sai. Hắn giống như được cứu. Liên cái này thư sinh đều có thể trông thấy lại nhận ra Phạm Vũ, Phạm Vũ tự nhiên cũng là sớm liền phát hiện hắn. Thậm chí Phạm Vũ tại còn không có xâm nhập cái này hộ đại trạch thời điểm, liền phát giác được đại trạch bên trong có lệnh hắn có chút khí tức quen thuộc. Chỉ có thể nói cái này thư sinh không là bình thường không may. Đầu tiên là tại trên đường đi gặp bãi tha ma một đám quỷ quái, lại là tại ứng hà phủ đụng phải từ thành hoàng nhà ngục chạy ra quỷ vật. Trời sinh cùng quỷ quái có nghiệt duyên chính là vậy. Đương nhiên, Phạm Vũ cũng không có quá đạt được nhiều đi chú ý cái này thư sinh. Hắn càng là không nhìn kia một bang nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ gia đình, cũng không nhìn trong trạch viện nha hoàn. Phạm Vũ ánh mắt rơi vào kia một con quỷ vật trên thân. Chuyên ăn hai hồn bốn phách xương trắng tinh quái, mệnh 1010, lực 21, kỹ âm khí tưởng, vụ hóa, nuốt hồn phệ phách. Chuyên ăn hai hồn bốn phách, kia ha không liền mang ý nghĩa bị nó ăn hết người, liền chỉ còn lại một hồn ba phách sao? Kia cùng phế nhân không khác đi. Phạm Vũ liếc mắt trên mặt đất cái kia dị dạng người, bị xương trắng tinh quái nuốt qua hồn phách ba cái gia đình, mệnh. Lại là một đạo thuộc tính tin tức xuất hiện. Bị con này xương trắng quỷ quái nuốt hồn phách về sau, sẽ biến thành như vậy một cái quỷ bộ dáng. Ách, thật kinh dị a. Phạm Vũ một chút liền có thể nhìn ra được, cái này ba cái hòa vào nhau gia đình đã sống không được bao lâu. Phạm Vũ đã có thể trông thấy bọn hắn còn lại một hồn ba phách đều loáng thoáng có một loại sẽ phải ly thể trạng thái. Một khi sau cùng một hồn ba phách ly thể,
bọn hắn liền phải triệt để xong đời.
Phạm đạo trưởng, kia
là một con phi thường quỷ dị quỷ vật.
Nó có thể đem mấy cái người sống sờ sờ biến thành cái kia quỷ bộ dáng.
Mà lại
nó còn có thể.
Một bên khác, thư sinh chính là muốn đem tự mình biết có quan hệ với con này quỷ vật một chút tin tức báo cho Phạm Vũ.
Kết quả,
hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy vị kia Phạm đạo trưởng đã đi hướng quỷ vật.
Quỷ vật mặc dù là một đoàn quỷ dị xương trắng hình thái, nhưng là nó là có như sinh linh đồng dạng ý thức, giống như Phạm Vũ đêm qua gặp phải cái kia ứ hỏa tinh quái không sai biệt lắm.
Hai người hẳn là thuộc về không sai biệt lắm loại hình một loại quỷ vật.
Cũng chính bởi vì nó có được cùng người đồng dạng ý thức,
cho nên tại Phạm Vũ hướng nó đến gần thời điểm, quỷ vật ý thức được gặp nguy hiểm tại ở gần,
một loại đột ngột cảm giác nguy cơ ép lên trong lòng của nó.
Nó phản ứng đầu tiên cũng không phải là cùng Phạm Vũ giao chiến, mà là muốn chạy trốn.
Quỷ vật phát ra một tiếng vạn phần chói tai kinh rít gào, chấn động đến trong trạch viện trừ Phạm Vũ bên ngoài đám người, mặt mũi tràn đầy thống khổ vội vàng che hai lỗ tai.
Nó vậy mà muốn thừa cơ hướng phía trạch viện bên ngoài bay đi.
Trí thông minh của nó hiển nhiên không thấp.
Đáng tiếc, nó gặp phải nếu như là bình thường người tu đạo, không chừng liền có thể nhẹ nhõm lưu đi, nhưng nó hiện tại gặp phải là Phạm Vũ.
Không khí đều bị xé nứt bén nhọn tiếng rít.
Tại thời khắc này bỗng nhiên vang lên,
như vạn chim cùng vang lên.
Đoạn ma hùng kiếm chẳng biết lúc nào đã tuốt ra khỏi vỏ, sắc bén thân kiếm phản xạ ra lạnh lẽo hàn quang, thân kiếm ma sát không khí sinh ra rất nhỏ nhanh chóng rung động, làm người chỉ nghe kia tiếng rít bên trong kẹp lấy êm thai kiếm ngân vang.
Xoẹt.
Bất thình lình bưu hắn một kiếm, rõ ràng là rơi vào một đoàn không có thực thể xương trắng phía trên, thế nhưng lại chuyển đến vật thể bị cắt mở thanh âm.
Vừa muốn chạy trốn quỷ dị xương trắng ở giữa, xuất hiện một đầu kim sắc sợi tơ.
Sợi tơ càng lúc càng lớn,
cuối cùng
hóa thành một đạo từ trên xuống dưới xuyên qua khe, mặt cắt tản ra gợn sóng kim sắc quang mang.
Xương trắng quỷ quái chạy trốn thân hình đột nhiên bỗng nhiên, nó cảm nhận được một loại đau đớn kịch liệt, kia loại đau đớn khắp nó toàn bộ thân hình các nơi.
Nó nhất thời phát ra càng thêm vạn phần thê lương bi thảm.
Trạch viện bên trong mấy gốc cây trên tán cây, kia lít nha lít nhít lá cây, đều bị thê lương bén nhọn thanh âm chấn động đến đồng loạt rơi xuống.
Cách quỷ vật tương đối gần mấy cái người, tức thì bị chấn bay ra ngoài.
Thư sinh cảm nhận được một loại lực lượng vô hình đem mình về sau hất bay ra ngoài, khi hắn ngã tại hai bước có hơn thời điểm, chỉ cảm thấy cái mông của mình viên khả năng đều muốn bị quẳng rách ra.
Hắn chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhe răng nết miệng hướng trước xem xét.
Lập tức đã nhìn thấy vị kia Phạm đạo trưởng đối kia quỷ vật lần nữa một kiếm chém ra.
Một kiếm này
để quỷ vật thê lương rú thảm im bặt mà dừng, thân thể nó đã không chịu nổi đoạn ma hùng kiếm uy năng, nó kia toàn bộ xương mù hình dáng thân thể bành một tiếng tại chỗ nổ tung.
T.
Phạm đạo trưởng hắn,
thư sinh một mặt kinh hãi, hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay giết chết một con lợi hại như vậy quỷ vật.
Mặc dù hắn đối yêu ma quỷ quái không hiểu rõ, nhưng còn có thể cảm giác được con này quỷ vật so với hắn trước đó gặp phải những cái kia du hồn quỷ quái phải mạnh hơn nhiều.
Kết quả dạng này một con nhìn rất lợi hại rất khủng bố quỷ vật tại Phạm đạo trưởng cái kia thanh khoa trương dưới đại kiếm
hôi phi yên diệt.
Ngài thành công đánh giết chuyên ăn hai hồn bốn phách xương trắng tinh quái, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do một điểm.
Đánh giết nhắc nhở xuất hiện tại Phạm Vũ mắt trước.
Đây là hắn từ đêm qua đến hiện trong đoạn thời gian này mặt đánh giết con thứ ba quỷ vật.
Đối với hắn mà nói, dạng này một con quỷ vật
vẫn là quá yếu ớt.
Con này quỷ vật yếu đến chỉ có thể cho hắn cung cấp một điểm thuộc tính tự do.
Quá kéo.
Chuyện siêu hay.
Chương 89, đạo sĩ.
Không có khả năng.
Hắn nhất định là cái sát nhân của ma.
2.
Mặc dù cũng không muốn bị đại tôn giả cho để mắt tới, nhưng là Phạm Vũ lại có chút hoài niệm đại tôn giả.
Rốt cuộc đại tôn giả những bộ hạ kia hay là tín đồ, cái đỉnh cái đều là tiểu cấp độ bột tồn tại.
Xử lý đại tôn giả những bộ hạ kia hoặc là tín đồ, mỗi một lần đều sẽ có lớn vô cùng thu hoạch.
Mà cái khác quỷ vật, liền cực kỳ bình thường.
Phạm Vũ trước còn tưởng rằng, từ thành hoàng nhà ngục bên trong trốn tới quỷ vật, lợi hại đến mức nào đâu.
Kết quả, làm rốt cục để hắn bắt được một con trốn đi quỷ vật về sau, lại phát hiện.
Vậy liền như thế,
cũng không lớn đi.
Góp gió thành bão đi.
Phạm Vũ đành phải như này an ủi bản thân giống như nhỉ non một câu.
Chỉ giết một con trốn đi quỷ vật, tuôn ra điểm thuộc tính tự do xác thực không nhiều.
Bất quá,
nếu là giết hai con đâu,
ba con đâu,
thậm chí đem thành hoàng nhà ngục trốn đi quỷ vật cùng nhau đều giải quyết hết đâu.
Đến lúc đó tuôn ra tới điểm thuộc tính tự do, tính toán đâu ra đấy cộng lại lời nói, hẳn là sẽ không thiếu.
Đang lúc Phạm Vũ chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, thư sinh kia mang theo thanh âm run rẩy, đột nhiên vang lên,
"Phạm đạo trưởng, đa tạ ngài, liền cứu được tiểu sinh một lần.
Ngài thậm chí còn cứu được tiểu sinh vị này bạn bè." Tiểu sinh là thật là không biết nên như thế nào cảm tạ ngài.
Sách âm thanh giọng nói chuyện bên trong không chỉ có mang theo run rẩy, còn mang theo một loại cảm kích vạn phần cảm xúc.
Hắn có thể không cảm kích sao?
Phạm Vũ đây đã là lần thứ hai cứu được hắn một cái mạng chó.
Lan huynh,
Lan Tùng huynh.
Thư sinh vội vàng vỗ bên người cái kia đã bị dọa sợ bạn bè.
Hắn vội vàng hướng bạn bè giới thiệu nói, mắt trước vị này đã cứu chúng ta Phạm đạo trưởng, thế nhưng là một vị rất lợi hại thiên sư.
Còn không cảm tạ một chút, Phạm đạo trưởng ân cứu mạng.
Tên là Lan Tùng bạn bè hoảng hốt lấy lại tinh thần.
Hắn nhìn một chút quanh mình đã thối lui âm khí.
Nhìn một chút ba cái kia hòa vào nhau, gần chết không may gia đình.
Quay đầu nhìn một chút, căn phòng bên trong đã nhanh muốn tắt thở rồi cha mẹ.
Nhất thời buồn cảm giác trong lòng lên.
Dù là hắn đối thần bí bên cạnh thường thức cũng không hiểu rõ, đối quỷ đồ vật sao, càng là mặt mũi tràn đầy luống cuống.
Thế nhưng là loại tình huống này,
đồ đần đều có thể nhìn ra được, vô luận là ba cái kia gia đình, vẫn là cha mẹ của hắn,
đều không cứu được.
Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí thương cảm bên trong, mang theo một tia ngưng trọng cùng cảm kích, vãn sinh Lan Tùng, cảm ơn Phạm đạo trưởng ân cứu mạng.
Sau đó,
hắn đang muốn ngẩng đầu còn muốn nói thêm cái gì, lại phát hiện vị kia dáng người khôi ngô Phạm đạo trưởng, không ngờ đã không thấy bóng dáng. Hắn sửng sốt một chút. Hắn mở miệng nói, "Lưu huynh, vị kia, vị đạo trưởng kia làm sao không thấy?" Thư sinh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Ta cũng không có thấy rõ ràng." Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Có lẽ là vị đạo trưởng kia thần thông bí thuật, thì như xúc địa thành thốn. Sự thực là, Phạm Vũ lười nhắc cùng những người đọc sách này làm cái gì phiến tình kia một bộ, mục tiêu của hắn vốn là thành hoàng nhà ngục chạy ra quỷ vật, mục tiêu của hắn cũng không phải những cái này người đọc sách. Rời đi Lan phủ, Phạm Vũ đi tới bên ngoài, đồng thời đi tới một chỗ phủ thành phiên chợ bên trên. Phiên chợ rất quẩn cũ kẽ. Muốn tránh lấy đêm qua phát sinh sự tình, tại toàn bộ Ứng Hà phủ bên trong đã truyền ra. Một chút người nhát gan, căn bản cũng không dám ở bên ngoài đợi quá lâu thời gian. Rốt cuộc, có chút quỷ vật là có thể tại ban ngày tự do hoạt động. Giữa ban ngày đến lúc đó cũng không có nghĩa là an toàn. Đương nhiên, cũng có một chút bán hàng rong còn tại đấu lên lá gan, tại bên ngoài kiếm ăn. Nhưng khi Phạm Vũ xuất hiện tại phiên chợ trước mắt, những cái kia lá gan xem như tương đối lớn bán hàng rong. Doa đến kém chút liền muốn thu quán chạy trốn. Bất quá khi bọn hắn phát hiện, tản ra một loại giống như quỷ vật đồng dạng cảm giác gáp bách tồn tại, nguyên lai giống như bọn họ là cái người sống sau. Lúc này mới một mặt mộng bức ngừng lại chạy trốn xúc động. Bọn hắn rụt rè nhìn xem Phạm Vũ, nhưng lại thật không dám cùng Phạm Vũ con mắt đối mặt. Bọn hắn hiển nhiên là muốn không rõ, vì cái gì một người khí thế có thể như thế kinh khủng đến cực điểm. Quả thực liền là mới từ một cái vạn người chiến trường bên trong giết ra tới cuồng ma đồng dạng, làm người nhìn mà phát khiếp. Cảm thụ được hai bên bán hàng rong kia loại chú mục lễ, Phạm Vũ không có cái gì quá lớn cảm giác, bất quá cũng vào đúng lúc này. Hắn nghe thấy có một trận trận dày đặc móng ngựa đạp đất thanh âm, từ xa đến gần. Chỉ thấy Phạm Vũ ngay phía trước, phiên chợ bên kia, đại khái có ba tên thiết kỵ, một bên dùng ngựa, một bên đem một chút trang giấy hướng hai bên vung ra. Đồng thời, bọn hắn còn xé rách lấy cuống họng hô lớn, đêm qua từ thành hoàng nhà ngục bên trong chạy ra quỷ vật đều ở đây trên giấy, nếu như có người nào phát hiện những này quỷ vật tung tích, lập tức báo cáo cho nơi đó quan phủ nha môn, hoặc là lập tức báo cáo cho Ứng Hà phủ Khâm Thiên Ti. Đêm qua từ thành hoàng nhà ngục bên trong, những người này một bên dùng ngựa, một bên ồn ào hô to, vẫn luôn đang lặp lại lấy đồng dạng mấy câu. Sau đó, bọn hắn liền gặp được Phạm Vũ. Ba người bên trong, dùng ngựa xông đến tối trước người kia, phát hiện phía trước có người chặn đường, giơ roi giận dữ mắng mỏ, người không có phận sự, chớ có ngăn tá chờ chút. Ngừng. Trong lúc người dục ngựa càng thêm tới gần Phạm Vũ, lại đem Phạm Vũ dáng người cùng khuôn mặt thấy càng rõ ràng hơn thời điểm. Trên mặt kia loại không nhịn được sắc mặt giận dữ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó là chấn kinh, là hoảng sợ. Ba cái kia Ứng Hà phủ thiết kỵ vội vàng kéo lấy dưới hông ngựa dây cương, khống chế dưới hông chiến mã để bọn chúng dừng lại. Kỳ thật không cần bọn hắn cưỡng ép khống chế, chiến mã nhóm liền đã nghi dừng bước. Thật vất vả ổn định quán tính dừng lại về sau, ba cái Ứng Hà phủ thiết kỵ cùng nhau ám nuốt nước bọt, hít sâu một hơi. Bởi vì bọn hắn chấn động vô cùng phát hiện, mắt trước cái này ngăn tại cùng trước người, liên là bọn hắn hôm qua tại Ứng Hà phủ phụ thành bên ngoài gặp phải cái kia kinh khủng đến giống như ác quỷ nam nhân. Trời ạ, tại sao lại chạm mặt? Ba cái thiết kỵ cũng không biết có phải hay không là chính bọn hắn vóc dáng tương đối thấp bé, vẫn là bọn hắn dưới hông cưỡi kia ba con chiến mã vai cao tương đối thấp, hoặc là mắt trước cái này khí thế hung hãn nam nhân quá cao. Bọn hắn phát hiện, cho dù là bọn hắn cưỡi chiến mã, nhưng cùng Phạm Vũ đối mặt thời điểm, song phương ánh mắt còn có thể nhìn thẳng. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn tại cùng Phạm Vũ đối mặt giây thứ nhất liền rút lui, không còn dám xem. Là các ngươi a? Phạm Vũ nhận ra mấy người kia, trên người đối phương như này ăn mặc, rất khó để người nhận không ra. Tráng sĩ, khả năng này là một cái hiểu lầm nhỏ, ta không nghĩ tới đứng ở phía trước là ngài. Trong đó, mới muốn để Phạm Vũ lăn đi thiết kỵ, vẻ mặt cầu xin yếu ớt nói, chúng ta cái này rời đi. Không phải rời tráng sĩ ngài, tuyệt không phải rời. Đang lúc bọn hắn muốn mau chóng rời đi đây là không phải lúc thời điểm. Phạm Vũ ngữ khí thanh âm bình tĩnh, như bùa đòi mạng đồng dạng vang lên, chậm đã. Tê. Nhất thời, ba người trực giác thấy lạnh cả người xông lên đầu, để bọn hắn cầm dây cương tay cũng bắt đầu có chút run rẩy như nhũ ra. Cầm trang giấy cho ta xem một chút. Phạm Vũ tiếp tục mở miệng nói ra. Ba người khẽ giật mình. Bọn hắn còn cho là mình tiếp xuống liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Rốt cuộc vị này tráng sĩ có cái kia thanh khoa trương đại kiếm, bọn hắn không hoài nghi chút nào một kiếm này xuống tới, có thể hay không đem bọn hắn chém nhân mã đều đứt. Bất quá, vị này tráng sĩ giống như cũng không là đặc biệt muốn ba người bọn hắn mạng nhỏ. Hô, cái này khiến bọn hắn nhao nhao thở dài một hơi, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cho ngài. Trong đó một cái thiết kỵ cung cung kính kính dùng hai tay cho Phạm Vũ đưa lên một tờ giấy. Phạm Vũ sau khi nhận lấy, tùy ý thoáng nhìn, cái này giống như là một phần lệnh truy nã giống như đồ vật, phía trên vẽ có đơn giản quỷ vật chân dung, thô sơ giản lược xem xét nói ít đến có mười mấy chỉ quỷ vật, mà lại trang giấy phía sau bên kia còn có càng nhiều lít nha lít nhít chân dung, cộng lại tuyệt đối có hơn mấy chục. Đương nhiên cái này cũng không chỉ có quỷ vật, còn có một số du hồn ác quỷ cái gì chân dung cũng tại trong đó vẽ có. Đồng thời mỗi một cái chân dung phía dưới đều có một đi nhỏ bé chữ nhỏ, đại khái là tiền thưởng, giản lược giới thiệu cái gì. Phạm Vũ đối tiền thưởng không hứng thú gì, lão thanh niu bên kia còn đeo rất nhiều vàng bạc. Những cái kia vàng bạc cộng lại, đầy đủ hắn tiến về Nam quận quận phủ, thậm chí nửa đời sau đều có thể áo cơm không lo. Hắn để ý chỉ có quỷ vật. Sương Mù Linh giết người vô số chi quỷ vật, phát hiện sau lập tức báo cáo quan phủ, thưởng ngân trăm lượng. Phạm Vũ nỉ non nói, cái này quỷ vật, vậy mà xếp hạng rất dựa vào trước, là ảo giác của hắn sao? Hắn luôn cảm thấy mới con kia xương trắng quỷ quái, yếu đến không hợp thói thường. Tráng sĩ, chúng ta có thể rời đi sao? Một cái thiết kỵ khẩn trương đến đưa ra mồ hôi,
hắn ngựa khí hèn mọn thử hỏi nói. Tùy ý. Phạm Vũ thuận miệng trả lời một câu. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ tráng sĩ ân không giết. Ba cái thiết kỵ lập tức lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn tranh thủ thời gian giục ngựa rời đi, liền kia một chồng xếp trang giấy đều không vãi ra, bọn hắn chỉ muốn rời xa Phạm Vũ, rời xa trước mắt cái này, để bọn hắn cảm thấy so chiến trường còn muốn nam nhân đáng sợ. Phạm Vũ không để ý đến mấy người kia, hắn nhìn xem trên trang giấy từng cái quỷ vật, như có điều suy nghĩ. Sau đó, liền cũng đi. Còn lại phiên chợ một đám quán nhỏ phiến, mỗi một cái đều là lộ ra một loại trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Người kia, đến tột cùng là đại nhân vật gì? Làm sao liền ứng Hà phủ thiết kỵ, đều như này e ngại hắn? Hắn giống như mặc là một kiện đạo bào a. Hắn là một cái đạo sĩ sao? Vì cái gì những cái kia thiết kỵ biết cái này sao sợ hãi một cái đạo sĩ? Làm sao có thể là cái đạo sĩ? Hắn mới cách ta vài chục bước xa như vậy, ta đều cảm nhận được tâm can tại bị dọa đến loạn chiến. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi khí thế a. Hắn khẳng định là một cái từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới sát nhân ma a. Đúng a. Không chừng hắn mặc kia thân đạo bào, vẫn là giết cái nào đạo sĩ cho đoạt tới. Nhìn thấy cái kia thanh kiếm sao? Một kiếm kia xuống tới, ba cái người đứng chung một chỗ đều không đủ hắn chặn. T. Tiểu tử ngươi đừng làm ta sợ a. Chương 90, ứng Hà phủ thành hoàng lão gia cho mời Tù Long huyện Phạm đạo trưởng. 1. Phạm Vũ về đến khách sạn. Hắn đầu tiên là nhìn một chút đầu kia lão thanh lưu, lão thanh lưu hiện tại trạng thái nhìn cực kỳ tốt. Tối hôm qua, ứng Hà phủ náo động lên động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ phủ thành có thể nói lòng người bàng hoàng. Phạm Vũ còn tưởng rằng lão thanh lưu sẽ bị kinh sợ cái gì. Hiện tại xem ra, đầu này lão thanh lưu tâm lý tố chất vẫn là có thể. So với người mạnh, có lẽ là bởi vì lão thanh lưu tại trước đó trong một đoạn thời gian, một mực theo hắn gặp qua không ít quỷ vật, thậm chí còn có đến vài lần, lão thanh lưu khoảng cách quỷ vật cũng không xa. Cũng liền đem nó lá gan cho lựa được. Tiến vào khách sạn bên trong, Phạm Vũ theo thường lệ điểm không ít loại thịt, trong đó hắn thích nhất thịt trâu, tự nhiên là thủ đương hắn tuyển. Còn một cái đạo sĩ ăn thịt trâu, sẽ hay không làm người hoài nghi hắn có phải là thật hay không đạo sĩ? Hoài nghi liền hoài nghi. Phạm Vũ đã không cần thiết, bởi vì hắn hiểu được, chỉ cần thực lực của mình mạnh đến địa vị, những gì hắn làm liền là quy củ. Trần Triện cùng Trần Tiểu Tiểu, Trung Hành Tử cùng hắn kia bốn cái đồ đệ, cũng đều tại trong khách sạn này. Bọn hắn nhìn thấy Phạm Vũ sau khi trở về, cả đám đều nên đón tiếp lấy. Một đêm không thấy Phạm đạo trưởng, chợt phát hiện đạo trưởng ngài đạo hạnh, tựa như càng thêm tinh tiến. Trần Triện nhìn xem Phạm Vũ, ngữ khí tại cảm khái bên trong, mang theo có chút chấn kinh. Càng tới gần Phạm Vũ bên người, Trần Triện liền càng có thể cảm giác được kia loại đến từ tam hồn thất phách run rẩy. Hắn biết rõ, kia là Phạm đạo trưởng quanh thân quanh quẩn lấy một loại khí tràng, so lấy trước càng kinh người. Điều này nói rõ, đạo trưởng mạnh hơn. Tại hạ sáng nay tại Trùng Hành Tử đạo trưởng trong miệng, nghe nói Phạm đạo trưởng đem qua sự tình dấu vết, quả nhiên là làm cho người rung động nha. Có lẽ cũng chỉ có Tù Long huyện vị kia lão thiên sư mới có thể dạy đạt được giống Phạm đạo trưởng như này sắc bén nhân vật. Trần Triện không chút nào keo kiệt mình cầu vồng cái rắm, mà lại hắn đây cũng không phải là đơn thuần nói khoác Phạm Vũ. Hắn những lời này đều là phát ra từ nội tâm cảm khái. Phạm Vũ khỏe miệng không lưu dấu vết kéo ra, cũng đúng là chỉ có cái kia lắc lư hơn phân nửa cái Tù Long huyện lừa đạo sư phụ mới có thể dạy đạt được một cái không biết đạo pháp giả đạo sĩ. Bất quá loại lời này Phạm Vũ cũng không có nói ra đến. Hắn cảm thấy vẫn là hơi giữ gìn một chút, cái kia nấc cái dám lừa đạo sư phụ, sau cùng mặt mũi đi. Tốt xấu lừa đạo sư phụ tại trước khi chết trước, nguyện ý đem suốt đời lừa gạt tới tích xúc, đều cho hắn tên đồ đệ này. Tuy nói Phạm Vũ một văn tiền không cầm tới chính là cái này. Trung Hành Tử cái lao đạo sĩ này hiếu kỳ thanh âm vang lên, Phạm đạo hưu từ đêm qua đến mới, đều là một mực tại truy tra những cái kia, từ thành hoàng nhà ngục trốn đi quỷ vật tung tích sao? Phạm Vũ kẹp mấy khối lớn thịt trâu hướng miệng bên trong đường, một bên nhấm nuốt một bên bình tĩnh đáp lại nói, ừm, mới đổi tới một con trốn đi quỷ vật, tiêu cái gì xương mù linh, đem nó hai kiếm chém chết. Sương Mù Linh. Trung Hành Tử cảm thấy hai chữ này cực kỳ quen tai, nhưng trung quy là lớn tuổi, hắn trí nhớ có chút không tốt lắm. Sư phụ, ngày trước mới cùng chúng ta nói qua, Sương Mù Linh là một con rất lợi hại quỷ vật tinh quái, để chúng ta gặp phải nó, tuyệt đối không nên cùng nó cứng đối cứng. Muốn lập tức bẩm báo cho ứng Hà phủ Khâm Thiên Ti, hoặc là bẩm báo cho ứng Hà phủ Thành Hoàng phủ Miếu. Trung Hành Tử một cái tiểu đồ đệ ở bên cạnh hắn, thấp giọng nhắc nhở. Sau khi nghe xong, Trung Hành Tử bừng tỉnh đại ngộ, bần đạo nhớ lại, đêm qua Khâm Thiên Ti vị kia tổng bách hộ Long Thắng nhắc nhở qua bần đạo. Nhà ngục bên trong trốn đi quỷ vật bên trong, có mấy con phá lệ quỷ dị cùng cường đại. Cái kia tên là Sương Mù Linh quỷ vật, liền là một cái trong số đó. Hả? Trung Hành Tử đột nhiên đôi mắt trợ to, hai bỏ thật dài râu bạc trắng cũng hơi giơ lên, hắn cả kinh nói, "Phạm đạo trưởng, ngài nói, ngài đem con kia quỷ vật cho hai kiếm chém chết rồi?" Phạm Vũ kinh ngạc nói, "Phá lệ quỷ dị cùng cường đại? Cái kia tổng bách hộ là nói như vậy sao?" Kia một đoàn xương trắng quỷ quái, cũng liền bình thường đi. Trung Hành Tử cùng người khác đồ đệ, Chân Triện cùng hắn nữ nhi, đám người trầm mặc. Đây chính là một con liền Khâm Thiên Ti cái kia tổng bách hộ đều nói là phi thường khó giải quyết, lại hết sức quỷ dị quỷ vật. Tại Phạm đạo trưởng ngái trong miệng, làm sao trở nên như thế không chịu nổi. Thế nhưng là nghĩ lại, giống như cái này cũng không có vấn đề. Phạm Vũ thực lực, mấy người bọn hắn, đến nay đều nhìn không ra sâu cạn đến tuột cùng ở nơi nào. Có vẻ như quỷ vật tại Phạm Vũ trong tay không chịu nổi một kích, cũng là hợp tình hợp lý. Là đêm, Phạm Vũ lần nữa tại ứng Hà phủ phụ thành bên trong du lịch, trải qua đêm qua một trận rối loạn về sau, phủ thành bên trong ban đêm càng thêm quẩn cuế. Đêm qua nửa đêm trước thời điểm, phủ thành bên trong vẫn còn có chút khách sạn sẽ mở cửa đón khách. Tối nay tất cả khách sạn đều là đóng chặt cửa sổ, những cái kia khách sạn các trưởng quỹ thậm chí hận không thể đem ống khói đều cho chắn, miễn cho có quỷ vật tiến vào khách sạn đoạt tính mạng người. Mở tiệm kiếm bạc cố nhiên rất trọng yếu,
vấn đề là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn a. Phạm Vũ cùng nhau đi tới, đều không có gặp một gia đình, một nhà cửa hàng, là mở cửa sổ. Từng tòa trong nơi ở càng là yên tĩnh đến cực điểm. Căn phòng bên trong từng cái bình dân mách tính, tại ban đêm căn bản không dám cao giọng nói chuyện, sợ dẫn tới cái gì quỷ vật.